Lúc trước Thẩm Hạ Lan luôn một lòng một dạ đối với anh, mà anh lại không hiểu tình cảm của bản thân. Bây giờ anh đã hiểu rõ tình cảm của anh, muốn sống cùng Thẩm Hạ Lan đến khi bạc đầu, tình cảm của Thẩm Hạ Lan dành cho anh đã không còn nồng cháy như trước kia nữa, hơn nữa còn có mẹ và Thiếu Trương, thậm chí bên cạnh còn có rất nhiều người không muốn bọn họ kết hôn, sâu trong đáy lòng Diệp Tân Tuấn thật sự cảm thấy rất bất an. Anh biết anh nói như thế thì có vẻ hơi mất giá, nhưng anh vẫn nói. Thẩm Hạ Lan còn tưởng rằng câu nghe lầm. Lúc trước Diệp Tân Tuấn tuyệt đối sẽ không nói như thế, nhưng bây giờ không những anh đã nói, mà còn nói với giọng điệu vô cùng đương nhiên, không hề ngượng ngùng chút nào. Thẩm Hạ Lan rất khiếp sợ nói, anh cũng thay đổi rồi. Vậy em có thích những thay đổi của tôi bây giờ không? Thấy Thẩm Hạ Lan hơi thả lỏng, Diệp Tân Tuấn lập tức bước lên, ôm cô vào lòng. Dù sao cũng là mẹ, lại còn ở trên đường phố, Thẩm Hạ Lan có chút ngượng ngùng. Anh đừng như thế. Lớn già đầu rồi, bị người khác thấy thì không hay đâu. Thẩm Hạ Lan đẩy Diệp Tân Tuấn ra, mặt hơi hồng lên. Thấy Thẩm Hạ Lan ngượng ngùng, Diệp Tân Tuấn cười rộ lên. Đều là vợ chồng gì, em sợ gì chứ? Chẳng những anh không buông Thẩm Hạ Lan ra, thậm chí còn ôm chặt cô hơn, rồi còn nhanh chóng hôn nhẹ lên mặt cô. Thẩm Hạ Lan cảm thấy cô giống như bị điện giật, cảm giác tim đập thình thịch này lại làm nhịp tim của cô tăng nhanh, mặt cũng đỏ bừng. Cô nắm tay Diệp Tân Tuấn nói, mau về bệnh viện đi. Anh là người bệnh mà không hề tự giác gì cả, ngày nào cũng chạy khắp nơi, anh như thế này thì đến khi nào mới khỏe lại được? Diệp Tân Tuấn thấy cô quan tâm anh, trong lòng cũng đỡ lo sợ hơn. Cô vẫn quan tâm anh, thích anh đúng không? Diệp Tân Tuấn đột nhiên phát hiện anh giống như một đứa trẻ hay lo lắng, chỉ cần Thẩm Hạ Lan dịu dàng với anh một chút, anh đã lập tức muốn đào tim đào phổi với cô. Anh nghĩ anh thật sự mê muội Thẩm Hạ Lan rồi. Diệp Tân Tuấn để mặc cho Thẩm Hạ Lan nắm tay dắt anh về bệnh viện như đang dắt một đứa bé, hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe lời Thẩm Hạ Lan nói, tích cực phối hợp trị liệu. Thẩm Hạ Lan phát ngượng khi Diệp Tân Tuấn cứ nhìn chằm chằm cô mãi, đành nói nhỏ, bản thiết kế của tôi đã sắp hoàn thành rồi, tôi đi sửa chữa một chút, anh nghỉ ngơi cho tốt, có nghe chưa? Em ở lại đây với tôi. Diệp Tân Tuấn kéo góc áo Thẩm Hạ Lan, dáng vẻ vô cùng đáng thương kia làm Thẩm Hạ Lan không thể nào từ chối được. Tôi vẽ sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh. Không hề, em không ở đây tôi mới không nghỉ ngơi tốt được đó. Diệp Tân Tuấn nói hết câu này đến câu khác, làm cho Thẩm Hạ Lan không thể lỡ nổi. Cuối cùng cô cũng thừa nhận, miệng lưỡi đàn ông là thứ vũ khí lợi hại nhất trên đời này. Một người người đàn ông này đã muốn lấy lòng bạn rồi, cái miệng kia sẽ quét đầy mật, chắc chắn có thể ngọt chết bạn. Nhớ đến sự lạnh nhạt của Diệp Tân Tuấn vào 5 năm trước, Thẩm Hạ Lan cảm thấy có chút không chân thật. Diệp Tân Tuấn, bây giờ anh làm tôi cảm thấy giống như anh bị người khác đổi hồn vậy đó. Thẩm Hạ Lan trêu chọc Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn không để ý nói, chỉ cần có thể chọc vợ vui, giữ lại trái tim vợ, tôi có như thế nào cũng đều được. Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ, trong lòng lại dạo dực nảy sinh một chút ngọt ngào. Được, anh mau nghỉ ngơi đi, nếu không tôi sẽ đi về ngay, để miễn cho anh ngày nào cũng không chịu nghỉ ngơi tốt. Đúng rồi, bắt đầu từ bây giờ, anh không được đi đâu hết, cứ ở yên đây cho tôi, có biết không? Không dưỡng bệnh cho tốt thì không được bước ra khỏi cửa phòng bệnh nửa bước. Thẩm Hạ Lan cố ý nghiêm mặt lại, biết rõ Diệp Tân Tuấn không thích như thế nhưng vẫn nói. Diệp Tân Tuấn lại vội vàng gật đầu hệt như một đứa trẻ nghe lời, hơn nữa còn nhanh chóng nhắm mắt lại, giống như thật sự bắt đầu nghỉ ngơi. Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Tân Tuấn như thế này đáng yêu chết đi được, nhưng cô cũng không dám nói ra. Không lâu sau, hình như Diệp Tân Tuấn đã ngủ thật, tiếng hít thở đều cũng làm lòng Thẩm Hạ Lan bình tĩnh lại. Cô gọi bác sĩ đến khám vết thương cho Diệp Tân Tuấn, hơn nữa còn thay thuốc cho anh, biết được tình trạng của anh vẫn rất tốt, Thẩm Hạ Lan bắt đầu vẽ. Trước khi về Mỹ, cô phải thiết kế xong những bản thiết kế này, hơn nữa còn phải đưa việc hợp tác của hai công ty vào quỹ đạo, đây là nhiệm vụ của cô, cũng là thứ cô nợ Đường Trình Siêu. Thẩm Hạ Lan châm mê vào trong bản thảo rồi sẽ mất ăn mất ngủ. Tống Đình cử người đưa đồ ăn đến, nhưng Diệp Tân Tuấn chưa thức dậy, Thẩm Hạ Lan lại không đói nên cứ đặt ở nơi đó, nghĩ chờ Diệp Tân Tuấn thức dậy lại ăn, nhưng không ngờ rằng điện thoại Diệp Tân Tuấn lại vang lên. Vì sợ ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của Diệp Tân Tuấn, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng cúp máy, lại nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến. Là Thím Trương gọi đến. Thím Trương gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn làm gì? Thẩm Hạ Lan không rõ, cầm điện thoại Diệp Tân Tuấn đi ra ngoài. Bây giờ Thím Trương lại gọi đến một lần nữa, lần này Thẩm Hạ Lan không cúp ngay mà lập tức nghe máy. Thím Trương cũng không biết Thẩm Hạ Lan đang giữ điện thoại của Diệp Tân Tuấn, cuộc gọi vừa được kết nối, bà đã lập tức khóc lóc nói, "Cậu chủ, cậu thật sự không quan tâm đến sự sống chết của tôi đúng không? Cậu thật sự muốn đuổi tôi ra khỏi Hải Thành sao? Vì hai người ngoài là Lỷ Sạ và Thẩm Minh chết mà cậu thật sự không cân Thím Trương nữa đúng không?" Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ. "Có ý gì? Không lẽ lần trước Diệp Tân Tuấn ra ngoài là để gặp Thím Trương sao?" Nghe ý Thím Trương nói thì Diệp Tân Tuấn muốn đuổi bà ra khỏi Hải Thành. Thẩm Hạ Lan biết Thím Trương có ý nghĩa như thế nào với Diệp Tân Tuấn, cũng biết được tình cảm của Diệp Tân Tuấn dành cho Thím Trương, nhưng không ngờ anh vì chuyện của Thẩm Minh chết mà đuổi Thím Trương ra khỏi Hải Thành, không thể không nói, trong lòng Thẩm Hạ Lan có chút chấn động. Được một người đàn ông che chở như thế, cô chưa bao giờ nghĩ đến người đàn ông đó sẽ là Diệp Tân Tuấn. Sau khi một chuyện mà cô nghĩ cũng không dám nghĩ thật sự xảy ra, Thẩm Hạ Lan mới phát hiện từ sau khi cô quy về đến giờ, Diệp Tân Tuấn thật sự dùng toàn bộ sức lực để che chở, níu giữ cô và con trai. Trong lòng cô lại cảm thấy rối rắm. Nếu để Diệp Tân Tuấn biết được mục đích lần này cô quay về là vì nội tạng trên người anh, không biết anh có đau lòng hay không? Có cảm thấy tất cả những gì cô làm đều đã được tính toán từ trước hay không? Thẩm Hạ Lan không nói gì, tiếp tục yên lặng. Thím Trương không nghe được giọng Diệp Tân Tuấn, còn tưởng Diệp Tân Tuấn còn đang tức giận, bà càng gào khóc đau đớn hơn. Cậu chủ, tôi biết lần này tôi trách lầm cậu chủ nhỏ mình chết là tôi không đúng. Tôi cũng biết, không có lệnh của cậu mà tôi đã tự ý quay về nhà cũ nhà họ Diệp cũng là không đúng. Thậm chí tôi còn lén giấu cậu gọi điện thoại cho bà cụ, nói xấu Lisa. Nhưng mà cậu chủ à, tôi làm vậy đều là vì cậu. Cả đời này Thím Trương cũng chỉ sống vì cậu và cậu Nam Phương. Bây giờ cậu Nam Phương không còn nữa, Thím Trương chỉ còn có cậu. Cậu đã nói sẽ cho tôi an hưởng tuổi già như bậc cha chú trong gia đình, sao cậu lại có thể đuổi tôi khỏi Hải Thành chứ? Cậu chủ, tôi không đi. Có chết tôi cũng không đi. Lời Thím Trương làm Thẩm Hạ Lan híp mắt lại. Bà nói gì? Bà trách Lâm Minh chết. Bà làm gì Minh chết của tôi? Cuối cùng Thẩm Hạ Lan cũng nói, lại làm cho Thím Trương ở đầu dây bên kia ngẩn ra một lúc rồi lại hét lên. Sao cô có thể đụng vào điện thoại của cậu chủ? Cô tưởng cô là ai? Cậu chủ đâu? Tôi muốn nói chuyện với cậu chủ. Thím Trương kêu la, Thẩm Hạ Lan loáng thoáng cảm giác được Thẩm Minh chết đã phải chịu ấm ức trong tay Thím Trương. Sau đó Diệp Tân Tuấn cuối cùng cũng không chịu đựng nổi Thím Trương nữa, cho nên trong lúc cô không hề hay biết, Minh chết của cô đã gặp phải chuyện gì. Thẩm Hạ Lan đột nhiên tức giận, thậm chí cảm thấy Thím Trương thật sự không biết điều, âm hồn không tan. Nếu cô không tiếp tục hỏi kỹ càng hơn, vậy sau này con trai của cô sẽ phải chịu vất vả như thế nào nữa chứ? Chương 140, sợ anh lạc điên rồi. Thẩm Hạ Lan không có phản ứng quá lớn đối với tiếng hét chói tai của Thím Trương, chỉ lạnh lùng nói, bà muốn gặp Diệp Tân Tuấn. Bà cảm thấy không có sự đồng ý của tôi thì bây giờ bà có thể gặp được anh ấy sao? Thím Trương bị những lời nói của Thẩm Hạ Lan kích thích. Cô đừng tưởng rằng bây giờ cô mê hoặc được cậu chủ là có thể nắm được cậu chủ mãi mãi. Cậu chủ nói cô là cô chủ, là cô chủ chạy thoát được trong đám cháy 5 năm trước. Cô gạt được cậu chủ nhưng không gạt được tôi. Tạm không bàn đến việc gương mặt của cô không giống, chỉ nói tới tính cách của cô, cách làm người của cô đều không thể so được với cô chủ. Cô chủ của chúng tôi đối xử với cậu chủ rất tốt, tha tự để bản thân bị thương cũng sẽ không để cậu chủ bị thương. Cô tự nhìn lại cô đi, sau khi cô đến đây, cô đã hại cậu chủ của chúng tôi như thế nào? Cậu chủ còn bảo thằng con hoang của cô là con cháu nhà họ Diệp, xùy. Muốn để tôi thừa nhận thân phận của Thẩm Minh Chiết, chờ kiếp sau đi. Hai mẹ con nhà cô cũng xứng à? Bây giờ Thím Trương đã tức đến không quan tâm đến thân phận và lễ phép gì, thậm chí từ khi Diệp Tân Tuấn vì Thẩm Minh Chiết và Thẩm Hạ Lan mà muốn đuổi bà khỏi Hải Thành, bà đã hận không thể giết chết Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nghe Thím Trương kêu gào như thế, không khỏi cười lạnh nói, tôi và Minh Chiết có xứng không hay hình như cũng chưa đến lượt một người giúp việc ở nhà họ Diệp như bà thừa nhận thì phải. Thím Trương, bà thật đúng là không tự hiểu rõ thân phận của bản thân. Bà cho là bà là cái gì của Diệp Tân Tuấn chứ? Tôi là... Thím Trương đột nhiên yên lặng. Là cái gì của anh ấy? Bà Vũ à? Thím Trương, để tôi nói cho bà biết một chuyện, Diệp Tân Tuấn nếu nói dễ nghe thì gọi bà một tiếng bà Vũ, nếu không thì bà cũng chỉ là một người giúp việc lấy tiền lương của nhà họ Diệp mà thôi. Cho dù Minh chết nhà tôi có thân phận như thế nào, chỉ cần Diệp Tân Tuấn thừa nhận thân phận của cậu bé thì cậu bé chính là chủ nhân nhà họ Diệp. Tốt nhất bà đừng để tôi biết bà đã làm gì với Minh chết, nếu không bà cũng đừng trách tôi không khách sáo với bà. Thẩm Hạ Lan nói xong lập tức cúp máy. Thím Trương tức đến phát run, đập nát điện thoại. Hai mắt bà đỏ như máu, Hương Dữ nói, Lisa, chỉ cần tôi còn ở đây, cô cũng đừng mơ bước vào nhà họ Diệp. Lisa không biết Thím Trương đang nghĩ gì. Cô quay về phòng bệnh, Diệp Tân Tuấn vẫn đang ngủ say. Lúc này Thẩm Hạ Lan mới phát hiện ra dưới mắt Diệp Tân Tuấn có quầng thâm rất đậm. Cẩn thận nghĩ lại, thật ra Thím Trương nói cũng đúng, từ sau khi về đến giờ, Diệp Tân Tuấn bị thương rất nhiều, hình như lần nào cũng vì cô. Lúc trước trong lòng từng thề thốt rằng sẽ quay về báo thù, cũng dần dần biến mất sau những lần được Diệp Tân Tuấn che chở. Thậm chí cô còn có hơi đau lòng cho Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hạ Lan ngồi cạnh anh, nhẹ nhàng sờ mặt anh. 5 năm, đủ để Diệp Tân Tuấn càng có mị lực đàn ông hơn, thậm chí càng mê người hơn. Cô đang tưởng tượng đến cảnh gia đình 4 người đoàn tụ, lại nghe ngoài cửa có tiếng bước chân. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng thu tay lại, đứng dậy đi ra ngoài. Người đến là Tống Đình, lúc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì có hơi sửng sốt. Cô chủ, tổng giám đốc Diệp đâu rồi? Anh ấy đang nghỉ ngơi, sao thế? Thẩm Hạ Lan đứng trước cửa, nhìn dáng vẻ cũng không có ý định cho Tống Đình vào. Tống Đình mở ra, nhưng nghĩ đến Thẩm Hạ Lan có ý nghĩa và thân phận như thế nào đối với Diệp Tân Tuấn, không khỏi nói khẽ, bên đồn cảnh sát truyền tin lại, cô Sở điên rồi. Điên rồi? Thẩm Hạ Lan hơi kinh ngạc. Khi bắt được Sở Anh Lạc ở tiệm thẩm mỹ, người phụ nữ kia còn vô cùng kiêu ngạo, rốt cuộc cô ta đã phải trải qua những gì trong đồn cảnh sát? Lại phát điên rồi. Cô ta có khai gì chưa? Tống Đình lắc đầu. Thẩm Hạ Lan cười lạnh nói, cô ta thật sự điên sao? Nghe nói là thế, cho nên tôi mới đến hỏi ý tổng giám đốc Diệp. Tống Đình không dám tùy ý xử lý Sở Anh Lạc, dù sao cô cũng là mẹ ruột của Diệp Tranh. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Tân Tuấn vẫn đang ngủ say, biết có lẽ bác sĩ đã thêm thuốc an thần vào, nói nhỏ với Tống Đình, tôi đi cùng anh, tạm thời đừng đụng đến Diệp Tân Tuấn, anh ấy vừa mới ngủ không bao lâu, cơ thể còn rất yếu. Tống Đình thấy trong mắt Thẩm Hạ Lan lóe lên vẻ quan tâm và lo lắng, trong lòng cũng cảm thấy an ủi, sau đó gật đầu, dặn dò vệ sĩ một chút rồi mới ra khỏi bệnh viện cùng Thẩm Hạ Lan. Nắng ấm vừa phải, chiếu lên người cảm thấy rất ấm áp. Thẩm Hạ Lan đi theo Tống Đình đến trại tạm giam, còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng la hét quen tai. Cô hơi nhíu mày, Tống Đình vội vàng bảo vệ phía trước người cô. Lại bị Thẩm Hạ Lan cản lại, cô cũng muốn xem thử Sở Anh Lạc là điên thật hay giả điên. Thẩm Hạ Lan đi vào trong. Sau khi cục trưởng biết thân phận của Thẩm Hạ Lan, vội vàng ra đón. Thẩm Hạ Lan đi đến trước cửa phòng Sở Anh Lạc, nhìn người phụ nữ tóc thai rối bời kia, trong lúc nhất thời cô cũng không dám nhận. đây là cái cô Sở Anh Lạc luôn cao ngạo kiêu căng kia đó sao? Im lặng, không được làm ồn. Cảnh sát quát khẽ, hơn nữa còn cầm cây bạ tổng gõ lên cửa. Sở Anh Lạc run lên, tình cờ nhìn thấy Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan đứng ngược sáng, nhưng cũng không che được khí chất cao quý trên người cô, đặc biệt là Tống Đình còn đang cẩn thận che chở cô, cục trưởng đứng bên cạnh còn cung kính, trong lòng cô ta lập tức cảm thấy không cân bằng. Dựa vào cái gì mà tất cả những thứ vốn nên thuộc về cô lại bị Thẩm Hạ Lan cướp hết chứ? Sở Anh Lạc đột nhiên cầm ghế dựa, quăng về phía Thẩm Hạ Lan. Tôi đánh chết con đê tiện này. Tống Đình vội vàng bước lên, Thẩm Hạ Lan lại không hề lui lại, trước mặt Sở Anh Lạc còn có một cánh cửa, cho dù cô ta có đập hư cửa thì vẫn còn mấy cảnh sát đứng đó. Thẩm Hạ Lan chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, cười khẩy nói, "Cô Sở, bây giờ cô đang điên hay đang tỉnh thế?" Nghe Thẩm Hạ Lan hỏi thế, Sở Anh Lạc lập tức ngây người, rồi lập tức giả điên giả ngu. "Thả tôi ra. Tôi muốn gặp con tôi. Thả tôi ra." Cô ta bắt đầu túng tóc, thậm chí miệng còn sùi bọt mép, nhìn sơ qua thì giống như đã phát điên rồi, nhưng mà Thẩm Hạ Lan vẫn nhìn thấy rất rõ chút hận thù lóe lên trong mắt của Sở Anh Lạc. Một người phụ nữ đã phát điên sao còn biết hận thù người khác chứ? Thẩm Hạ Lan lui ra ngoài, tìm một góc vắng người cản Tống Đình lại hỏi, "Diệp Ân Tuấn đã làm gì cô ta thế?" Tống Đình cứng lại, do dự không biết có nên nói không. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy thế lập tức biết cô đã đoán đúng rồi. Cô vẫn luôn cho rằng Diệp Ân Tuấn có tình cũ với Sở Anh Lạc, sau đó mới từ miệng Diệp Ân Tuấn biết được anh chăm sóc Sở Anh Lạc là vì Diệp Nam Vương, bây giờ lại thấy thái độ của anh đối với Sở Anh Lạc, trong lòng Thẩm Hạ Lan lại có chút cảm động. "Nói đi, nếu Diệp Ân Tuấn có trách thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dù sao tôi cũng phải biết được anh ấy đã lén làm những gì vì tôi và con trai." Nghe Thẩm Hạ Lan nói thế, cuối cùng Tống Đình cũng xúc động. "Cô chủ, Tổng Giám đốc Diệp đã làm rất nhiều chuyện vì cô. Trong suốt 5 năm qua, Tổng Giám đốc Diệp chưa bao giờ động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào, cũng phân rõ giới hạn với cô Sở, thật đó." "Tôi biết. Bây giờ tôi chỉ muốn biết Diệp Ân Tuấn làm gì cô ta thôi." Giọng Thẩm Hạ Lan dịu đi rất nhiều. Tống Đình nói nhỏ, "Tổng Giám đốc Diệp không làm gì cô ấy cả, chỉ bảo mọi người nhốt cô ta vào một cái phòng kín rồi cho người đốt lửa, mãi đến khi nào cô ta chịu khai thì thôi, không ngờ cô ta không những không khai mà lại còn bị dọa điên nữa." Thẩm Hạ Lan cười lạnh nói, "Cô ta không điên, giả vờ thôi." "Hả?" Tống Đình có hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, yên lặng một lúc rồi nói, "Cô chủ, còn có một chuyện tôi nghĩ tôi cần phải nói cho cô biết."
"Chuyện gì?"
Thẩm Hạ Lan nhìn Tống Đình. Tống Đình nói nhỏ, "Vụ hỏa hoạn 5 năm trước là do người tạo thành." Tuy Thẩm Hạ Lan đã đoán được từ trước, cũng luôn cho rằng là do Diệp Ân Tuấn sai người làm, nhưng vẫn không có chứng cứ, huống chi bây giờ cô cũng cảm thấy Diệp Ân Tuấn không phải loại người như thế, cho nên chuyện năm đó còn có rất nhiều chỗ khó hiểu chưa có cách giải thích. Bây giờ nghe Tống Đình nói chuyện này là do người khác làm ra, Thẩm Hạ Lan hơi híp mắt lại, hình như đã đoán được gì đó. "Có liên quan đến Sở Anh Lạc."
"Đúng."
Tống Đình ho khan nói, "Bên chỗ cậu Hoắc có lời khai của Triệu Ninh, lúc trước Triệu Ninh bị Sở Anh Lạc nắm lấy điểm yếu, Sở Anh Lạc biết Tổng Giám đốc Diệp muốn đưa cô ra nước ngoài, vì muốn chấm dứt mối lo về sau, Sở Anh Lạc bảo Triệu Ninh ra tay với cô, hơn nữa bảo anh ta nói với cô rằng chuyện này là do Tổng Giám đốc Diệp ra lệnh, là vì muốn cô hết hy vọng." Hai tay Thẩm Hạ Lan đan chặt vào nhau. Cô không ngờ chuyện này sẽ có kết quả như thế.
"Triệu Ninh ở đâu?"
"Ở nhà họ Hoắc." Lời Tống Đình nói làm Thẩm Hạ Lan hơi khựng lại, vì sao lại ở nhà họ Hoắc? Không lẽ Triệu Ninh không phải là vệ sĩ của nhà họ Diệp? Chuyện này kể ra thì rất dài. Tống Đình kể chuyện Triệu Ninh có khả năng là con cháu nhà họ Hoắc cho Thẩm Hạ Lan biết, kể cả chuyện vì sao bà cụ Hoắc lại muốn vu oan cô cũng có liên quan đến Triệu Ninh. Sau khi nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, Thẩm Hạ Lan cảm thấy rất phức tạp, cô không ngờ một vệ sĩ nho nhỏ mà lại có thể dính líu đến nhiều chuyện như thế.
"Tôi có thể đi gặp Triệu Ninh không?"
"Tôi cần phải hỏi cậu Hoắc trước, dù sao thì nhà họ Hoắc cũng không phải nhà họ Diệp."
Tống Đình trả lời đúng sự thật.
Thẩm Hạ Lan gật đầu, chờ Tống Đình liên lạc với Hoắc Chấn Đình. Hoắc Chấn Đình nghe nói Thẩm Hạ Lan muốn đến, có hơi kinh ngạc, nhưng cũng rất vui mừng. Anh nói với bà cụ Hoắc cảm thấy bà cũng nên xin lỗi Thẩm Hạ Lan, cũng lập tức gọi xe chuyện dùng đến đón Thẩm Hạ Lan. Tống Đình làm vệ sĩ bên cạnh Thẩm Hạ Lan, nói kiểu gì cũng phải đi theo. Hoắc Chấn Đình cũng không cản. Đến nhà họ Hoắc, Thẩm Hạ Lan cảm thấy phong cách nơi này khác hẳn nhà họ Diệp. Nhà họ Hoắc là con cháu của quân nhân, mấy thế hệ đều toàn quân, tuy bây giờ con cháu ít ỏi, nhưng cách trang trí đều dùng dụng cụ trong quân đội, đơn giản, thực dụng, lại làm người ta cảm thấy rất uy nghiêm. Bà cụ Hoắc đích thân ra cửa đón.
"Cô Thẩm, thật xin lỗi, là bà già này không hiểu chuyện, hại cô Thẩm, hy vọng cô Thẩm đừng tính toán những xích mích lúc trước, tha thứ cho bà già này."
"Đương nhiên tôi cũng không dám cầu gì nhiều, nếu cô Thẩm thật sự không muốn tha thứ cho tôi cũng chỉ có thể liên tục khẩn cầu." Bà cụ Hoắc xin lỗi thành tâm như thế, làm Thẩm Hạ Lan không biết phải đáp trả như thế nào, cô có chút bất lực nhìn Hoắc Chấn Đình. Hoắc Chấn Đình cười nói, mẹ làm cô Thẩm sợ rồi."
"Hả?
Vậy sao?"
"Vậy là do bà già này không hiểu chuyện, mau vào thôi, bên ngoài lạnh lắm. Nhà họ Hoắc cũng không có thứ gì tốt, uống ly trà cho ấm người."
Bà cụ Hoắc nắm tay Thẩm Hạ Lan bước vào. Thẩm Hạ Lan hơi xấu hổ và không được tự nhiên, nhưng thấy bà cụ Hoắc như thế, cô cũng không dãy rủa quá mức, tùy ý để bà cụ Hoắc dẫn cô bước vào nhà họ Hoắc. Đúng lúc này, một người giúp việc trong nhà họ Hoắc ôm một đống sách cũ bước ra, vô tình đụng trúng Thẩm Hạ Lan, cuốn sách trong tay cô ta rơi xuống đất, một tấm ảnh kẹp trong cuốn sách đó bay ra ngoài, mắt Thẩm Hạ Lan lập tức lóe lên.
Chương 141, người phụ nữ đó là ai?
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi."
Người giúp việc hơi bối rối, vội vàng ngồi xuống thu dọn. Thẩm Hạ Lan cũng ngồi xuống, cười nói, để tôi giúp.
Không cần đâu cô là khách, tự tôi làm là được.
Người giúp việc có chút bối rối. Hoắc Chấn Đỉnh và bà Hoắc đều cảm thấy rất ngượng.
Bà cụ Hoắc nói, thật xin lỗi, cô Thẩm, đây là quản gia nhà chúng tôi, tuổi cũng hơi cao, đang lúc thu dọn phòng làm việc nên không thấy cô tới.
Cô đừng động tay, để cô ấy tự làm.
Không có gì, cháu cũng có phần sai, không biết đường tránh.
Thẩm Hạ Lan cười nhạt buông lỏng tay bà Hoắc, ngay sau đó ngồi xuống giúp quản gia nhặt sách lên, chẳng qua thừa lúc không ai để ý, nhét tấm hình khiêu dâm vào trong tay áo mình, sau đó đứng lên như không có chuyện gì xảy ra.
Bà Hoắc thấy Thẩm Hạ Lan bình dị gần gũi như vậy, không khỏi quý mến cô hơn vài phần.
Con nhà quân nhân ghét nhất là phụ nữ được chiều đến mức hung hăng càng quái.
Ban đầu bà Hoắc còn tưởng rằng Thẩm Hạ Lan sẽ giống Sở Anh Lạc, không ngờ cô lại là người bình dị đơn giản vậy, không hề làm giá, ấn tượng tốt hơn nhiều.
Tới đây, uống chút trà.
Bà Hoắc lại vui vẻ dẫn Thẩm Hạ Lan vào phòng khách.
Hoắc Chấn Đỉnh thấy bà Hoắc thích Thẩm Hạ Lan như vậy, không kìm được cảm thấy vui vẻ, mặc dù không biết tại sao, nhưng là vô hình chung lại thấy rất vui vẻ.
Ta cho người chuẩn bị cho cô chút đồ ăn, không biết cô Thẩm đã ăn chưa?
Không cần làm phiền, cháu tới là muốn gặp Triệu Ninh một lần, bởi vì nghe nói anh ấy ở đây, có một số việc mà cháu cần chứng thực cùng anh ấy.
Thẩm Hạ Lan kịp thời nói ra mục đích của mình.
Hoắc Chấn Đỉnh và bà cụ Hoắc cũng quá nhiệt tình, khiến cô hơi không chịu nổi.
Bà cụ Hoắc vừa nghe xong, hơi dừng một chút nói, cô muốn hỏi chuyện tôi hại cô sao?
Không có, cái gì qua rồi thì cho qua đi, bà Hoắc, cháu nghe nói bà làm vậy vì tìm lại con cháu của mình, dù không tán thành với cách làm ấy nhưng cũng có thể hiểu.
Hơn nữa chuyện này cậu Hoắc và Diệp Ân Tuấn đã giải quyết xong, cháu cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa.
Cháu tìm Triệu Ninh có những chuyện khác muốn hỏi, không biết bà Hoắc có đồng ý không?
Thẩm Hạ Lan lời nói này rất có chừng mực, bà cụ Hoắc càng thích cô.
Được, ta để Chấn Đỉnh dẫn cô đi.
Cảm ơn bà Hoắc.
Thẩm Hạ Lan hơi khom người một chút, cùng Hoắc Chấn Đỉnh đi về phía hậu viện.
Hậu viện nhà họ Hoắc không giống với bên nhà họ Diệp, không có hòn non bộ, không có hoa cỏ, thay vào đó là một khoảng sân nhỏ tinh tế, giống như trước đây là hiệu sách gì đó.
Thẩm Hạ Lan không nhịn được nhìn hai lần, cảm thấy khoảng sân nhỏ này trang nhã thanh tịnh, đặc biệt là tấm biển viết tên, nét bút giống như cơn gió, nho nhã nhưng ẩn bên trong là sự ương ngạnh kiên cường, khiến cô phải nhìn thêm mấy lần.
Hoắc Chấn Đỉnh thấy cô hứng thú với chỗ này, cười nói, đây là sân nhỏ anh cả tôi cầm bút để tên, trước kia là phòng vẽ của anh ấy.
Phòng vẽ?
Sĩ quan Hoắc không phải võ tướng sao?
Thẩm Hạ Lan nghe nói nhà họ Hoắc, mọi người trong nhà đều là anh hùng, lại là liệt sĩ quốc gia, chuyện của họ mọi người ở Hải Thành đều biết, đặc biệt là cậu lớn nhà họ Hoắc Hoắc Chấn Phong lại một đời võ tướng.
Cô quả thực không ngờ một vị võ tướng nổi danh như vậy lại là người biết vẽ.
Hoắc Chấn Đỉnh cười nói, anh cả tôi nhập ngũ trước học ở học viện nghệ thuật, anh ấy trời sinh có hứng thú với vẽ vời, nhưng nhà họ Hoắc chúng tôi có tổ hấn, đàn ông đến tuổi nhất định đều phải đi lính rèn luyện. Cho nên năm đó anh cả tôi mới đi nhập ngũ, nhưng không ngờ anh ấy ở quân khu liên tục thăng chức, cuối cùng hy sinh vì tổ quốc. Mẹ tôi hoài niệm cuộc sống trước đây của anh ấy, sẽ cho người ngày ngày quét dọn phòng vẽ, như vậy nhiều năm không đổi.
Thẩm Hạ Lan cũng là một họa sĩ, nhưng chỉ vì thiết kế mới học vẽ một chút, hôm nay nghe được Hoắc Chấn Phong biết vẽ, cô lại muốn xem thử.
Nhìn thấu tâm tư Thẩm Hạ Lan, Hoắc Chấn Đỉnh chủ động nói, Triệu Ninh vẫn luôn ở trong tủ, nếu như cô Thẩm có hứng thú, tôi dẫn cô đi xem phòng vẽ anh tôi một chút.
Có được không?
Có hơi bất lịch sự quá không?
Thẩm Hạ Lan hơi kinh ngạc.
Không sao, tôi nghe nói cô Thẩm là một nhà thiết kế, chắc hẳn cũng nghiên cứu về vẽ.
Những thứ này của anh tôi trong mắt ông già như tôi không có giá trị gì, nhưng gặp phải cô Thẩm là người am hiểu, tôi nghĩ anh tôi cũng vui lắm.
Nghe Hoắc Chấn Đỉnh như vậy nói, Thẩm Hạ Lan không kiềm được có chút động tâm.
Đi thôi.
Hoắc Chấn Đỉnh xem như cưỡng ép dẫn Thẩm Hạ Lan vào sân nhỏ.
Sân nhỏ tươi mới trong lành khiến cho Thẩm Hạ Lan ít nhiều hơi ngạc nhiên mừng rỡ.
Nơi này lại trồng một khu rừng trúc.
Sân nhỏ nhà thiết kế theo kiến trúc cổ, khác hoàn toàn kiến trúc bên ngoài, thành một khoảng riêng, nhưng lại có hương vị đặc biệt.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy đây là khoảng sân lý tưởng của mình, lại là cuộc sống lý tưởng của mình, không ngờ lại nhìn thấy ở nhà họ Hoắc.
Thấy Thẩm Hạ Lan vô cùng thích nơi này, Hoắc Chấn Đỉnh giống như đột nhiên nghĩ đến gì đó, cười nói, nếu cô thích nơi này, có thể thường xuyên tới.
Những thứ này của anh cả tôi mẹ tôi không hiểu, nếu cô hiểu và thích chúng thì hoan nên cô thường xuyên tới.
Lúc Tống Đình nghe Hoắc Chấn Đỉnh nói như vậy khẽ to mày, vội vàng nói, cậu Hoắc, cô Thẩm nhà chúng tôi còn có những chuyện khác, sợ không nhiều thời gian như vậy.
Vừa dứt lời, con ngươi lạnh lùng của Hoắc Chấn Đỉnh liếc anh ấy một cái, nhưng Tống Đình không để ý. Mà Thẩm Hạ Lan lại có chút ngượng ngùng.
Đúng là gần đây tôi có hơi bận, nhưng tôi có thể xem qua trước tranh của sĩ quan Hoắc.
Thẩm Hạ Lan thật sự quá thích nơi này, cho tới bây giờ cô không biết trên thế giới này còn có người có sở thích giống cô, lại có thể biến những ảo tưởng của cô thành hình ảnh chân thực, vì thế Thẩm Hạ Lan hết sức tò mò với sĩ quan Hoắc.
Tống Đình thấy Thẩm Hạ Lan thích thật, cũng không ngăn cản, chủ động lùi về sau một bước.
Hoắc Chấn Đỉnh cho người mở cửa sân nhỏ, nói với Thẩm Hạ Lan, bên trong đều là vật quý giá anh tôi cất giữ cả đời, tôi không vào, cô Thẩm cứ từ từ xem, chúng tôi ở bên ngoài chờ cô.
Thế không hay lắm nhỉ?
Thẩm Hạ Lan cảm thấy Hoắc Chấn Đỉnh thật sự quá hào phóng, cô lại là lần đầu tới nhà họ Hoắc.
Hoắc Chấn Đỉnh nhưng cười nói, không sao, tôi tin tưởng cô Thẩm, xin mời.
Nếu Hoắc Chấn Đỉnh đã nói như vậy, Thẩm Hạ Lan đương nhiên không từ chối nữa, cô không chờ được chạy vào sân nhỏ, ngay sau đó cảm giác mình vào một thế giới mới.
Hoắc Chấn Phong quen vẽ phong cảnh, mỗi một bản vẽ đều được nhà họ Hoắc đóng khung.
Nhìn ra tay nghề của Hoắc Chấn Phong không tệ, thậm chí có chút vượt qua ba Thẩm. Thẩm Hạ Lan thán phục không thôi, xem từng tờ, đáy lòng kính nể sĩ quan hoắc này. Trong một góc phòng vẽ có để giá vẽ, bên trên có phủ một tấm vải trắng. Thẩm Hạ Lan hơi hiếu kỳ, đi tới nhẹ nhàng nhấc lên, phát hiện đây là một bức chân dung. Hoắc Chấn Phong vẽ tranh phong cảnh rất truyền thần, khiến người ta cảm thấy người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mà vẽ người trước mắt chắc chắn không dùng bút lực của tranh phong cảnh, nhưng có thể nhìn ra, Hoắc Chấn Phong rất có tình cảm với người này, cảm xúc tinh tế khiến người ngoài như cô cũng cảm động. Trên giá vẽ là góc nghiêng của phụ nữ, nhưng Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi quen mắt, luôn cảm thấy đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó, làm thế nào cũng không nhớ nổi. Người phụ nữ đó hẳn là rất đẹp. Thẩm Hạ Lan phát hiện phía dưới bức tranh còn có vô số chân dung khác, dường như đều là cùng một người phụ nữ. Không biết vì gì, Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng lật một cái, nhưng khi nhìn đến góc chính diện của người phụ nữ thì cô ngẩn ra, như bị điện giật vậy. Cô vội vàng buông lòng tay, cả người hơi run rẩy, nhìn gò má của bức thứ nhất, cuối cùng cũng hiểu sao bức vẽ này làm cô thấy quen mắt. Tay Thẩm Hạ Lan khẽ run, cổ họng hơi khô rát. Cô không tự chủ được lui về sau một bước, lấy bức ảnh từ ống tay ra, đối với chiếu với nhân vật trên giá vẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng hơn. Tại sao có thể như vậy? Người phụ nữ này là ai? Thẩm Hạ Lan lẩm bẩm, nhưng giống như thấy thứ gì đó kinh sợ lắm, nhanh chóng phủ tấm vải trắng lên, vội vã đi ra. Cô Thẩm. Hoắc Chấn Đình thấy Thẩm Hạ Lan đi ra, phát hiện sắc mặt Thẩm Hạ Lan không tốt, không khỏi lo lắng hỏi, cô Thẩm sao thế? Có phải khó chịu chỗ nào hay không? Không có gì, có thể nơi này quá lạnh. Vừa nói, Thẩm Hạ Lan trà sát cánh tay, cảm giác được cả người nổi da gà. Thấy động tác Thẩm Hạ Lan như thế, Hoắc Chấn Đình vội vàng cởi áo khoác ra muốn đưa cho Thẩm Hạ Lan, lại không ngờ rằng Tống Đình trước mình một bước đưa áo khoác nữ cho cô. Cô Thẩm, tổng giám đốc Diệp bảo tôi chuẩn bị cho cô, sợ cô thỉnh thoảng cần. Thẩm Hạ Lan nhìn cái áo khoác, đúng là cái bình thường mình thích mặc nhất, cũng không nói gì, nhận lấy, nói Hoắc Chấn Đình mới, cảm ơn cậu Hoắc, hôm nay để tôi thấy được tác phẩm đẹp như vậy, tôi quả thực khâm phục sĩ quan Hoắc, nếu ông ấy còn sống, có khi tôi sẽ tôn ông ấy làm thầy. Khách sáo quá, chỉ cô Thẩm thích, nơi này luôn hoan nghênh cô. Hoắc Chấn Đình nói theo bản năng. Thẩm Hạ Lan không từ chối, cũng không đáp ứng, vẻ mặt hơi hoảng hốt, nhưng thấp giọng nói, cảm ơn, tôi muốn bây giờ đi gặp Triệu Ninh một chút, tôi tới đây là muốn làm rõ vài chuyện. Được, mời đi theo tôi. Hoắc Chấn Đình mặc dù hơi thất vọng, nhưng cũng nhìn ra sắc mặt Thẩm Hạ Lan không tốt lắm, tái nhợt rất nhiều. Cô nhìn thấy bên trong gì? Hay là gặp chuyện gì sao? Nếu không một người trước sau biểu hiện và cảm xúc sao có thể thay đổi lớn như vậy chứ? Hoắc Chấn Đình trong lòng nghi hoặc, dẫn Thẩm Hạ Lan đi về phía phòng giam, mà trong lòng Thẩm Hạ Lan cũng hết sức mất bình tĩnh. Cô nắm thật chặt hai tay mình, móng tay đâm vào thịt lúc nào không biết. Trong đầu cô không ngừng nhớ tới khuôn mặt kia. Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với nhà họ Hoắc và Hoắc Chấn Phong? Chương 142, ác giả ác báo, báo ứng khó chịu. Thẩm Hạ Lan vừa nghĩ chuyện vừa đi theo Hoắc Chấn Đình, bất chi bất giác đến cửa phòng giam, nhưng vì không thấy đừng nên bước hụt một bậc thang, cả người ngã về phía Hoắc Chấn Đình. Không kịp đề phòng, lúc Tống Đình muốn đỡ đã không còn kịp rồi, Thẩm Hạ Lan ngã lên người Hoắc Chấn Đình, hơn nữa còn ngồi trên đùi Hoắc Chấn Đình. Cảm giác mềm mại khiến Hoắc Chấn Đình cả người ngây ngẩn, thậm chí còn đỡ eo Thẩm Hạ Lan theo bản năng. Eo cô mềm thật, rất nhỏ, giống như rắn nước vậy. Hoắc Chấn Đình không kìm được hơi rung động. Thẩm Hạ Lan cảm giác được bên hông một hai bàn tay mạnh mẽ có lực, mang nhiệt độ nóng bỏng, giống như đốt cháy da thịt cô, khiến cô muốn đứng dậy theo bản năng, nhưng lại hơi lột, lúc ngẩng đầu lên đầu đập vào cằm Hoắc Chấn Đình. Vốn không biết Hoắc Chấn Đình đã túi đầu lúc nào, giống như là vì nhìn xem cô thế nào, nhưng chỉ có trong lòng Hoắc Chấn Đình mới biết rõ, vừa rồi trong nháy mắt đó anh ta có ý nghĩ không tốt với cô gái trước mặt. Nếu như không phải do Thẩm Hạ Lan đột nhiên ngẩng đầu, anh ta không biết mình có hôn Thẩm Hạ Lan hay không. Vừa nghĩ tới suy nghĩ và hành động của mình vừa rồi, trong lòng Hoắc Chấn Đình đột nhiên có chút ngượng ngùng. Đối diện với ánh mắt trong veo hoảng hốt của Thẩm Hạ Lan, Hoắc Chấn Đình càng cảm thấy mình giống như một tên tiểu nhân bị ủi. Không có chuyện gì chứ? Hoắc Chấn Đình vội vàng mở miệng, nhưng giọng có hơi khàn khàn, ánh mắt có hơi tối tăm. Thẩm Hạ Lan không phải cô nhóc mới lớn, đương nhiên đọc hiểu ý ánh mắt Hoắc Chấn Đình hiện tại, cô vội vàng đứng lên, ngượng ngùng nói, "Thật xin lỗi. Vừa rồi mải suy nghĩ, xin lỗi." "Không sao." Trên đùi đột nhiên mất đi sức nặng và sự ấm áp, Hoắc Chấn Đình chỉ cảm thấy đáy lòng hơi mất mát, giống như đáy lòng đang phô ra gì đó. Anh ta muốn giữ lấy, nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng tình cảm, lặng lẽ thu tay về. "Không sao, ở đây khá nhiều bậc thang, cô cẩn thận một chút." Hoắc Chấn Đình nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt đã không dám nhìn Thẩm Hạ Lan, ánh mắt anh ta bây giờ không lừa được Thẩm Hạ Lan. Tống Đình nữa một bên nhìn rõ, khẽ cau mày sau nhanh chóng đi tới giữa Thẩm Hạ Lan và Hoắc Chấn Đình, nhẹ giọng nói với Thẩm Hạ Lan, "Cô Thẩm, tôi đỡ cô đi, nơi này không dễ đi." Ở bên ngoài, Tống Đình hay gọi Thẩm Hạ Lan là cô Thẩm, dẫu sao thân phận cô vẫn không thể công khai ngay. Thẩm Hạ Lan gật đầu, cảm giác rất là lúng túng. Việc ngoại ý muốn khiến Hoắc Chấn Đình và Thẩm Hạ Lan trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể yên lặng đi vào bên trong. Đèn ở trong ngục là đèn cảm ứng, liên tục sáng lúc có người đi qua. Thẩm Hạ Lan chú ý vào ngục tối, cảm giác nhà họ Hoắc cực kỳ giống gia đình quân nhân trước đây, trong ngục thậm chí còn thoang thoảng mùi máu tanh. Hoắc Chấn Đình tựa như nghĩ tới gì, thấp giọng nói, "Ở đây có máu, cô Thẩm đợi ở đây thì hơi, tôi cho người đưa Triệu Ninh ra ngoài là được." Thẩm Hạ Lan có hơi không chịu nổi mùi vị bên trong, thấp giọng hỏi, "Như vậy được không? Lỡ anh ta chạy, nó chạy không thoát." Hoắc Chấn Đình nói 10 phần tự tin, Thẩm Hạ Lan chỉ có thể gật đầu, không có cách, uy lực lan lộn, thật sự không vào nổi. Tống Đình tìm một cái ghế cho Thẩm Hạ Lan ngồi xuống.
nơi này hẳn là chỗ nghỉ ngơi tạm thời, trên bàn còn để trà nóng, nhiệt độ vừa vặn. Tống Đình thấy Thẩm Hạ Lan nhìn về phía bình trà, vội vàng hỏi, cô Thẩm, cô khát sao?
Không, chỉ cảm thấy kỳ lạ, nước này ấm thật.
Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói nghi ngờ của mình ra. Tống Đình nói, nhà họ Hoắc vì muốn biết tung tích con cháu mình, mỗi ngày không lúc nào không tra hỏi Triệu Ninh, chắc cậu Hoắc ở đây nhiều.
Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ.
Triệu Ninh biết tung tích con cháu nhà họ Hoắc. Nghe nói ban đầu vào cô nhi viện cùng Triệu Ninh còn có một người nữa, nhiều năm như vậy Triệu Ninh luôn chăm sóc cô bé. Nói mình là con cháu nhà họ Hoắc cũng là Triệu Ninh tự nói, nếu như anh ta không biết chân tướng, ai tin chứ? Bây giờ nhà họ Hoắc ít người, có thể tìm về dù chỉ một người, bà cụ Hoắc cũng nóng lòng muốn gặp. Nghe Tống Đình như vậy nói, Thẩm Hạ Lan lại nhớ con gái mình. Cô là một người mẹ, đương nhiên biết nỗi đau nhớ con trai bà cụ Hoắc cũng chết trên chiến trường, hôm nay chỉ còn lại mỗi Hoắc Chấn Đình, mà hai chân Hoắc Chấn Đình cũng không thể đi lại. Trong lúc nhất thời Thẩm Hạ Lan tôn trọng nhà họ Hoắc hơn. Bất kể bà cụ Hoắc nói cái gì, làm cái gì, thì những người đàn ông nhà họ Hoắc đúng là làm người ta tôn trọng. Thẩm Hạ Lan không nói nữa, yên lặng chờ, không bao lâu Triệu Ninh bị đưa ra ngoài, Thẩm Hạ Lan rốt cuộc cũng biết tại sao Hoắc Chấn Đình nói anh không chạy thoát. Triệu Ninh hai chân máu thịt lẫn lộn, bị người ta kéo ra, chắc hẳn hai chân đã không thể đi lại. Như vậy, trừ phi là có người tới cứu Triệu Ninh, nếu không là tự mình thì chắc chắn không chạy được. Lúc thấy Thẩm Hạ Lan, Triệu Ninh ít nhiều có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cúi đầu. Trong lòng anh ta biết rõ Thẩm Hạ Lan tới hỏi anh ta là vì gì. Cô Thẩm có chuyện muốn hỏi cậu, tốt nhất là nên thành thật trả lời, nếu không thì cậu cũng biết phương pháp nhà họ Hoắc thế nào. Hoắc Chấn Đình lạnh lùng vừa nói, vô hình cho người ta cảm giác bị áp chế đến sơ sát. Triệu Ninh khẽ cau mày, khẽ rung mình một cái, hẳn là vẫn có bóng ma trong lòng, nhưng lại không có mở miệng nói chuyện. Thẩm Hạ Lan nhìn anh ta, không hề đồng tình. Triệu Ninh làm những chuyện kia, anh ta phải vì hành động của mình trả giá quá đắt. Nếu như không nhờ Thẩm Minh chết thông minh, nếu như không do Diệp Tân Tuấn tìm kịp thời, bây giờ sợ rằng giờ cô đã sớm mất đứa con yêu quý. Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nhìn Triệu Ninh hỏi, vụ bắt cóc con tôi do anh làm, bị người nào sai khiến? Cô không thể vừa vào đã hỏi chuyện 5 năm trước, huống chi bây giờ Hoắc Chấn Đình vẫn còn ở đây. Triệu Ninh nhíu lông mày lại, giống như đang suy nghĩ xem có nên nói hay không, có muốn nói hay không. Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nói, có lẽ tôi không có thủ đoạn giống nhà họ Diệp và nhà họ Hoắc, nhưng người cậu muốn bảo vệ, tôi có thể tìm ra. Đừng tưởng rằng có cậu che chở cô ta thì tôi không tìm được. Triệu Ninh, sống chết của tiểu tử phụ thuộc vào cậu. Cô đã sớm nhìn ra tình cảm của Triệu Ninh với tiểu tử. Một người đàn ông nhận hết tra tấn mà không nói ra tung tích tiểu tử, điều này nói lên gì? Nói rõ tiểu tử rất quan trọng với anh ta. Quả nhiên, lúc Triệu Ninh nghe được tên tiểu tử, đột nhiên ngẩng đầu. Cô đừng động đến cô ấy. Mắt Hoắc Chấn Đình đột nhiên híp lại. Anh ta vẫn luôn muốn biết tung tích tiểu tử, nhưng không tìm được. Hôm nay từ trong miệng Thẩm Hạ Lan biết được cô cũng biết tung tích tiểu tử, Hoắc Chấn Đình ít nhiều hơi mừng rỡ. Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nói, các người đụng đến đứa con trai yêu quý của tôi, suýt chút nữa khiến con trai tôi xảy ra chuyện, cậu dựa vào cái gì bảo tôi đừng động vào tiểu tử? Cậu vẫn còn tưởng Sở Anh Lạc còn có thể che chở cho hai cô cậu đấy à? Tôi có thể nói cho cậu biết, Sở Anh Lạc điên rồi, đang ở trong tù, biết tại sao cô ta điên không? Trong ngục giam đột nhiên bùng lên một trận hỏa hoạn, khói lửa khắp nơi suýt nữa thiêu cô ta thành tro, giống như trận hỏa hoạn 5 năm trước vậy. Con người của cô đột nhiên sắc bén. Triệu Ninh cả người đột nhiên run rẩy. Anh ta nhìn thẳng về phía Thẩm Hạ Lan. Người phụ nữ trước mắt này không hề biết, nhưng cặp mắt của cô giống hết đôi mắt đã nhìn anh ta trong trận hỏa hoạn 5 năm trước. Anh ta chợt run rẩy, thậm chí muốn lùi về phía sau, nhưng không làm được. Thẩm Hạ Lan tiến lên một bước nói, cậu tin trên thế giới này có nhân quả báo ứng không? Cậu tin oan hồn trong trận hỏa hoạn sống dậy về báo thù không? Triệu Ninh, cậu cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao? Sắc mặt Triệu Ninh trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Cô là? Không sai, cậu đoán không sai. Lựa làm người ta tỉnh táo, cũng có thể khiến người ta điên cuồng, như Sở Anh Lạc. Người như tiểu tử, cậu đoán có thể vững vàng trong hỏa hoạn bao lâu? Lúc ra thịt cô ta bị lửa hun, chắc mùi thơm lắm. Không được. Đừng đối xử với tiểu tử như vậy. Cô ấy không biết gì hết. Chuyện 5 năm trước không liên quan gì đến cô ấy. Triệu Ninh đột nhiên hét lớn. Không liên quan đến cô ta, thì liên quan đến ai? Chuyện này dù sao cũng phải có một chân tướng không phải sao? Cậu tưởng là chân tướng sẽ bị chôn vùi hả? Cậu cho là người tốt sẽ chết vô ích sao? Triệu Ninh, tiểu tử là báu vật của cậu, nhưng làm gì có đứa con nào không là châu báu của ba mẹ chúng? Năm đó lúc người kia cầu xin cậu tha thứ, cậu có nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay không? Ban đầu cậu đẩy cô ấy vào trong hỏa hoạn, cậu có nghĩ một ngày người thương của mình cũng phải chịu đựng những thứ như vậy? Người đang làm, trời đang nhìn, ác giả ác báo, báo ứng khó chịu. Bất kể bây giờ tôi làm gì với tiểu tử, cũng là bởi vì nhân quả của cậu. Đừng nói điều kiện với tôi, cũng đừng nói mấy lời vô dụng với tôi, chuyện tôi muốn biết cũng phải biết được từ miệng cậu. C. Hẳn qua tôi cho cậu một cơ hội, nếu như cậu không biết quý trọng, vậy thì mạng của tiểu tử, tôi lấy. Lời cuối cùng Thẩm Hạ Lan nói hết sức ngang ngược, khiến ba người đàn ông ngây ngẩn. Lúc này Thẩm Hạ Lan không còn là người phụ nữ yếu đuối, cô như mặc thêm chiến giáp, đứng ở trên chiến trường, tư thế hiên ngang không thua gì người nhà họ Hoắc. Hoắc Chấn Đình nhìn hơi mê mẩn, Tống Đình cũng không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Cô chủ thay đổi. 5 năm trước cô chủ quả thật không giống Thẩm Hạ Lan bây giờ. Cô không nhu nhược nữa, có người mình muốn phải bảo vệ, cô trở nên càng ngày càng giống Diệp Tân Tuấn. Tống Đình lặng lẽ đứng ở một bên bảo vệ,
chuẩn bị sẵn sàng lỡ Triệu Ninh phản công. Sắc mặt Triệu Ninh trắng bệch như sáp, cả người cúi đầu suy nghĩ, giống như trầm tư, cũng giống như đang rối rắm, nhưng Thẩm Hạ Lan không nóng nổi. Cô chậm rãi ngửa người, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, từng cái, như gõ vào tim người ta. Hoắc Chấn Đình nhìn dáng vẻ cô lúc này trầm tĩnh lạnh lùng tựa như nhìn thấy bóng dáng Hoắc Chấn Phong. Anh cả của anh ta trước đây cũng là người lạnh lùng trầm tĩnh khiến người ta khó chịu. Anh ta đột nhiên lắc đầu một cái. Đây là thế nào chứ? Lại cảm thấy Thẩm Hạ Lan và Hoắc Chấn Phong hơi giống nhau. Hoắc Chấn Đình cảm thấy mình hôm nay có thể bị điên rồi. Thẩm Hạ Lan và Hoắc Chấn Phong không có gì giống nhau, lại không có quan hệ gì với nhà họ Hoắc, anh ta thực sự nghĩ tới anh cả. Xem ra anh ta quá nhớ anh mình. Hoắc Chấn Đình khẽ cười khổ, lắc đầu một cái. Ngay lúc này, Triệu Ninh đột nhiên xông lên, hướng thẳng tới Thẩm Hạ Lan, bộ dáng kia rất giống sẽ cùng sống cùng chết với Thẩm Hạ Lan. Chương 143, tôi là ác quỷ tới từ địa ngục. Cẩn thận. Con tim Hoắc Chấn Đình co thắt, đáng tiếc anh ta là người tàn phế. Anh ta chưa từng ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai chân mình bị tổn thương, nhưng trong giờ khắc này anh ta lại cảm nhận sự thất vọng sâu sắc. Cô gái mà anh yêu đang ở ngay trước mắt, chứng kiến sự nguy hiểm, nhưng anh ta không thể làm được cái gì, ngay cả việc đứng lên kéo cô đi cũng không có sức lực. Hoắc Chấn Đình đánh mạnh vào hai chân mình, trơ mắt nhìn Tống Đình một chân đá bay Triệu Ninh, sau đó nhanh chóng che trước mặt Thẩm Hà Lan. Thẩm Hà Lan không phải không sợ. Vừa rồi, trong đáy mắt, cô thấy rõ sát ý trong đáy mắt Triệu Ninh, nhưng chính cô lại không thể lùi. Phía sau người cô còn có con trai, con gái, Diệp Tân Tuấn, ngoài ra còn có rất nhiều người mà cô muốn bảo vệ. Có người nói rằng khi chỉ có một mình, bạn có thể yếu đuối, có thể sợ hãi, nhưng sau khi trở thành người vợ, người mẹ, người con thì quyền lợi này sẽ mất đi, bởi vì, một khi bạn xoay người rồi cũng ngã, người bị thương tổn nhiều nhất chính là người thân của bạn. Trước kia, đối với những lời này, Thẩm Hà Lan không hiểu mấy, nhưng giờ khắc này, cô thật sự thấm thía, người thân của cô sẽ cho cô dũng khí và trí tuệ để đối mặt với mọi khó khăn, đau khổ. Thẩm Hà Lan nhẹ nhàng đẩy Tống Đình ra, nhìn Triệu Ninh bị đánh ngã sóng xoài dưới đất, lạnh lùng nói, anh cho rằng giết tôi, mọi chuyện trước kia đều được xóa bỏ sao? Triệu Ninh, rốt cuộc anh vì ai mà bán mạng? Anh cẩn thận suy nghĩ lại, anh vì cô ta giữ kín bí mật, một chút đạo đức cuối cùng cũng chẳng còn, người anh yêu thích sẽ như thế nào? Con mắt Triệu Ninh xuất hiện tia máu, hung tợn nói, nếu cô làm tổn thương tiểu tử, tôi sẽ không tha cho cô. Ha ha, 5 năm trước anh không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay sao? Thẩm Hà Lan không thể không hận. Trong 5 năm, cô đã trải qua rất nhiều sự việc, đứa nhỏ của cô cũng đã trải qua quá nhiều, Diệp Ân Tuấn cũng đã trải qua nhiều chuyện, mà hết thảy đều là do người trước mặt và Sở Anh Lạc đem lại. Hiện giờ biết rõ bọn họ đều ở trước mắt, thậm chí biết rõ những chuyện lúc trước họ làm, nhưng lại không có chứng cứ. Không có chứng cứ thì tất cả đều là lời nói suông, muốn đem bọn họ tố cáo với pháp luật căn bản không có khả năng. Vậy còn những người bị tổn thương thì sao? Chẳng lẽ một chút công bằng cũng không có được? Thẩm Hà Lan hiếm khi chấp nhất chuyện gì, nhưng đối với chuyện này cô phải đòi công bằng. Triệu Ninh mở miệng định nói với cô, dường như đang vướng cái gì đó, lo lắng cái gì đó, lại ngậm miệng không dám nói. Thẩm Hà Lan cũng không nổi, thản nhiên ngồi xuống chỗ gần đó, không nhanh không chậm, không vội vàng. Hoắc Chấn Đình nhìn Thẩm Hà Lan trước mặt, trong lòng ít nhiều có sự bội phục với sự quyết đoán của cô, dường như nhìn ra Thẩm Hà Lan còn có rất nhiều điều muốn hỏi. Hoắc Chấn Đình thấp giọng nói, cô Thẩm, tôi có chút không thoải mái, về trước, sau khi cô hỏi xong hãy để người của tôi đưa anh ta về. Cảm ơn cậu Hoắc. Thẩm Hà Lan gật gật đầu với Hoắc Chấn Đình, nhưng ánh mắt dường như không nhìn anh ta. Biết rõ Thẩm Hà Lan có tình ý với Diệp Tân Tuấn, biết rõ bản thân mình không có chút hy vọng nào, nhưng vẫn vướng vào. Hoắc Chấn Đình cười khổ một tiếng, rồi đẩy xe lăn rời đi. Khi Hoắc Chấn Đình rời đi, Thẩm Hà Lan thật ra chưa nói cái gì, lặng lặng chờ đợi, dường như cô chắc chắn Triệu Ninh nhất định sẽ mở miệng. Mỗi phút trôi qua, không khí càng thêm nặng nề. Tống Đình nhìn Thẩm Hà Lan đang gõ mặt bàn, bảo người làm pha cho Thẩm Hà Lan thêm một tấm trà mới, giống như sẽ đấu với Triệu Ninh đến cùng. Người đầu tiên không kìm lòng được chính là Triệu Ninh. Anh ta không thể không bội phục người phụ nữ trước mặt. Cô rốt cuộc là ai? Triệu Ninh kỳ thật đã đoán được, nhưng lại không thể tin, lại càng không muốn tin. Năm đó trận hỏa hoạn rất lớn và dữ dội, một cô gái yếu đuối như Thẩm Hà Lan sao có thể thoát khỏi? Nhưng người phụ nữ trước mắt quả thực có ánh mắt giống như bản sao của người đó. Triệu Ninh bất an, lo lắng. Thẩm Hà Lan cười lạnh nói, anh nghĩ tôi là ai? Tôi là ác quỷ tới từ địa ngục, tôi là người sinh ra từ coi niết bàn trong trận hỏa hoạn 5 năm trước. Thế nào? Không tin sao? Sao có thể như thế? Tại sao cô vẫn còn sống? Con ngươi của Triệu Ninh co lại. Không, tuyệt không có khả năng này. Thẩm Hà Lan nhìn anh ta, lạnh lùng nói, hãy nhìn kỹ khuôn mặt tôi, là do anh ban tặng, ngoài đôi mắt này, khuôn mặt của tôi không có chỗ nào là của chính tôi. Cái mũi của tôi, da mặt của tôi, thậm chí cái miệng của tôi, đều là lấy da của người khác tới ghép. Anh có biết bị lửa thiêu đau khổ cơ nào không? Anh có biết cái cảm giác ngửi thấy mùi da thịt cháy trên chính cơ thể mình như thế nào không? Triệu Ninh, tôi chính là ác quỷ tới từ địa ngục. Đừng thử thách sự kiên nhẫn và lòng tốt của tôi. Thẩm Hà Lan trước kia đã chết rồi. Sau khi nếm trải địa ngục, tôi chỉ muốn nhân đôi điều này với anh. Tốt hơn hết anh hãy nói những gì anh biết, bằng không, những gì tôi đã trải qua, sẽ cho người anh yêu thích tiểu tử nếm trải một lần. Làm người ngoài cuộc đứng xem, tôi nghĩ sẽ e dè. Tê thú vị khi được xem lại điều đó. Cô không được làm vậy. Cô không được làm vậy. Tiểu tử là người nhà họ Hoắc. Cô ấy chính là con cháu nhà họ Hoắc. Cô không được động vào cô ấy. Triệu Ninh đột nhiên kêu lớn tiếng, vẻ mặt dường như nổi điên. Thẩm Hà Lan lại lạnh lùng nói, tôi không được. Anh sẽ biết tôi có làm được hay không? Người mà anh gọi là người nhà họ Hoắc, nhà họ Hoắc thừa nhận sao? Nhà họ Hoắc tìm cô ta sao? Tôi cũng không ngại nói cho anh biết, anh cũng thấy đấy, Hoắc Chấn Đỉnh đối với tôi rất tốt, lúc cần thiết tôi không ngại làm giao dịch với Hoắc Chấn Đỉnh. Về phần tiểu tử rốt cuộc có phải người nhà họ Hoắc không, lời tôi nói có tính quyết định. Anh thực sự cho rằng tôi vẫn còn là người phụ nữ nhỏ bé 5 năm trước anh cùng Sở Anh Lạc nặng tròn nặng méo sao? Sống lại từ cho tàn, sự lương thiện đã không còn, tôi chỉ còn thù hận. Ngoài báo thủ, tôi chả còn gì. Năm đó tôi còn đang mang thai, cho dù không vì chính mình, tôi cũng phải vì đứa nhỏ đòi lại công bằng. Cho nên anh nghĩ bây giờ tôi sẽ nhân từ với anh sao? Nực cười. Thẩm Hà Lan nói xong lạnh lùng cười một tiếng, tiện tay cầm lấy ly trà đầy bắt đầu nhấm nháp. Vẻ mặt của cô lạnh nhạt, tao nhã, quả thực đã không còn là Thẩm Hà Lan yếu đuối, sợ hãi của trước kia. Hiện giờ Thẩm Hà Lan giống như lời cô nói, thật sự sống lại từ cho tàn. Không chỉ dung mạo, tính cách và thủ đoạn của cô cũng đã thay đổi. Triệu Ninh không nghi ngờ chuyện Thẩm Hà Lan sẽ đối xử tiểu tử giống như trước đây. Anh ta bắt đầu sợ hãi, tâm lý bắt đầu dao động. Khi Diệp Tân Tuấn tỉnh lại, Thẩm Hà Lan không ở bên cạnh, phòng bệnh trống vắng, ngay cả hơi thở của Thẩm Hà Lan cũng biến mất. Anh đột nhiên có chút bối rối, có chút sốt ruột, thậm chí có chút sợ hãi không nói nên lời. Hà Lan, Thẩm Hà Lan. Diệp Tân Tuấn lật mạnh tấm chăn, nhảy xuống giường, mở cửa phòng bệnh ra. Vệ sĩ canh ngoài cửa thấy Diệp Tân Tuấn vội vàng nói, "Tổng giám đốc Diệp, cô Thẩm đi theo Tống Đình ra ngoài rồi, trợ lý đặc biệt Tống đưa cô Thẩm đến cục cảnh sát gặp cô Sở." Lúc này Diệp Tân Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy chính mình hiện tại đặc biệt dễ bị tổn thương, đặc biệt là đối với Thẩm Hà Lan, luôn luôn có cảm giác không thể nắm bắt được. Anh hy vọng mỗi ngày mở mắt đều có thể nhìn thấy Thẩm Hà Lan, cho dù là ánh mắt của cô lạnh lùng, anh cũng không quan tâm. Diệp Tân Tuấn cảm thấy bệnh của mình là bệnh tương tư, chỉ có Thẩm Hà Lan có thể trị. Anh từ từ trở về giường bệnh, đôi chân lạnh giá khiến anh ý thức được lúc nãy anh vội vã và xấu hổ cỡ nào. Chỉ sợ đời này người có thể làm anh như vậy cũng chỉ có một mình Thẩm Hà Lan. Đưa tay lên xem đồng hồ, anh phát hiện mình đã ngủ một giấc dài, anh đã được kê thuốc có thành phần giúp an thần, chỉ vì muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn. Diệp Tân Tuấn cởi bỏ trang phục bệnh nhân, định đi tìm Thẩm Hà Lan, nhưng ra đến cửa anh lại nhớ đến những lời Thẩm Hà Lan nói. Cô nói, từ giờ trở đi không có sự cho phép của tôi, anh một bước cũng không được rời khỏi phòng bệnh. Anh phải chăm sóc tốt thân thể. Những lời này giống như ma chú quanh quẩn ở bên tai Diệp Tân Tuấn. Anh rất ít nghe ý kiến của người khác, lại chuyên quyền độc đoán, nhưng hiện tại anh lại sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Thẩm Hà Lan. Diệp Tân Tuấn lui trở về, ngoan ngoãn đi ngủ, lại mặc quần áo bệnh nhân vào, nằm ở trên giường, chỉ hy vọng vết thương ở ngực mau chóng hồi phục. Nhưng mà anh vẫn rất sốt ruột, càng không biết ở cục cảnh sát rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn không được trong lòng cảm thấy xôn xao, Diệp Tân Tuấn gọi điện thoại cho Tống Đình. Tình hình bên kia như thế nào? Diệp Tân Tuấn mở miệng, Tống Đình hiểu ngay. Anh ta cầm di động đi đến một góc, nhỏ giọng nói, Sở Anh Lạc điên rồi, mợ chủ lại đây xem xét, sau đó đi tới nhà họ Hoắc, ở đây đang thẩm vấn Triệu Ninh. Mở loa ngoài ra, tôi muốn nghe tất cả lời khai của Triệu Ninh. Diệp Tân Tuấn lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một chút sát ý. Vốn việc này là anh muốn làm, nhưng hiện tại Thẩm Hà Lan muốn chính mình ra tay xử lý chuyện này, nếu vậy anh để cô tự làm cũng được. Chỉ cần cô tốt đẹp, anh sao cũng được. Tống Đình mở loa ngoài, lại về gần bên cạnh Thẩm Hà Lan. Thẩm Hà Lan nhìn anh ta một cái, Tống Đình ngầm hiểu, lập tức gật gật đầu. Giờ khắc này, Thẩm Hà Lan cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Người đàn ông từng cho rằng bạc tình, không ngờ lại nghe lời cô như thế, không cho anh ra khỏi phòng bệnh, thì anh thật sự không ra. Thấy Diệp Tân Tuấn nghe lời như vậy khiến cho người ta khó có thể thích ứng, nhưng Thẩm Hà Lan lại vô cùng cảm động. Người đàn ông này thật sự yêu cô sao? Giống như 5 năm trước, liều lĩnh, phấn đấu quên mình, chỉ vì muốn nhận được một nụ cười, một lời khen từ đối phương. Vẻ mặt của Thẩm Hà Lan đã dịu đi rất nhiều. Triệu Ninh trộm nhìn Thẩm Hà Lan, nhỏ giọng nói, tôi có thể cho cô biết tất cả, tôi có thể nói tất cả những gì tôi biết, nhưng tôi có yêu cầu. Anh có tư cách gì ra điều kiện với tôi? Sắc mặt của Thẩm Hà Lan lại trầm xuống. Triệu Ninh làm bộ dạng như lợn chết không sợ nước sôi, cười lạnh nói, nếu cô không đáp ứng điều kiện này, tôi sẽ không nói cho cô biết chuyện gì. Tôi biết hiện tại cô đã nắm được ít nhiều, nhưng lại không có chứng cứ đúng không? Không có chứng cứ cô sao có thể làm khó dễ tôi? Có thể làm gì với Sở Anh Lạc? Cô vĩnh viễn là mợ chủ nhà họ Diệp vì theo người đàn ông khác bỏ trốn mà chôn thân trong biển lửa. Đời này cô vĩnh viễn đừng nghĩ chứng minh bản thân trong sạch. Chương 144, tội của anh thật không thể tha. Phải nói, những lời này của Triệu Ninh quả thật nói đến điểm quan trọng, khiến sắc mặt Thẩm Hà Lan trở nên vô cùng khó coi. Anh cho rằng tôi quan tâm sao? Ngay cả thân phận tôi đều có thể từ bỏ, anh thực cảm thấy có thể uy hiếp tôi bằng những lời này sao? Triệu Ninh, tôi nói rồi, hiện tại tôi là ác quỷ trở về, chỉ vì báo thù. Anh muốn dùng cách này uy hiếp tôi, thực xin lỗi, tôi cũng không có ý định dùng biện pháp quang minh đối phó với anh. Chỉ cần có thể cho các anh đau khổ, có thể cho các anh trải nghiệm sự đau khổ của tôi lúc trước, chuyện gì tôi cũng dám làm, chẳng sợ bán đứng linh hồn. Thẩm Hà Lan nói xong đứng dậy, hơn nữa định xoay người rời đi. Triệu Ninh luống cuống, sửng sốt, mất bình tĩnh. Cô không thể làm như vậy với tiểu tử. Cô tuyệt đối không được. Anh nên biết tôi tuyệt đối có thể. Thẩm Hà Lan lạnh lùng nhìn Triệu Ninh, giống như nhìn một người chết. Giờ khắc này Triệu Ninh mới rõ ràng, người phụ nữ trước mặt đã mất đi lương tâm và nhân tính, cùng một loại người với họ. Anh ta cảm thấy thật đáng sợ, thật khủng khiếp,
như thế nào lại đến nông nỗi này? Nếu năm đó biết trận hỏa hoạn kia còn không giết chết Thẩm Hà Lan, anh ta tuyệt đối sẽ không rời đi sớm. Hiện tại nói cái gì cũng muộn rồi. Anh ta nhìn Thẩm Hà Lan, gan từng tiếng hỏi, lần này cô trở về là muốn báo thù, cô đối với Diệp Thân Tuấn rất tốt, có phải cũng là một phần báo thù? Có phải thật sự cô không còn thương anh ta nữa? Có phải cô trở về lợi dụng anh ta không? Thẩm Hà Lan trầm mặc. Cô không biết bản thân nên trả lời như thế nào, càng cảm thấy không cần thiết nói cho Triệu Ninh biết vấn đề này. Tình cảm của cô đối với Diệp Thân Tuấn như thế nào, không tới lượt người khác chất vấn, hơn nữa ngay từ đầu quả thật là cô có ý như vậy. Ở đầu điện thoại bên kia, Diệp Thân Tuấn đột nhiên nín thở. Anh biết bản thân không nên nghe lời này, thậm chí không nên hoài nghi tình cảm Thẩm Hà Lan đối với anh, nhưng giờ khắc này tâm lý lại giống như ma quỷ, không ngừng kêu gào, khiến anh muốn nghe câu trả lời của Thẩm Hà Lan. Đáng tiếc từng phút trôi qua, Thẩm Hà Lan không trả lời. Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, giống như bao nhiêu bi thương từ bốn phương tám hướng tập trung lại, đồng loạt bao vây anh, hơn nữa càng lúc càng siết chặt. Triệu Ninh cười lớn ha ha. Quả nhiên, tất cả những gì tôi đoán đều đúng phải không? Diệp Ân Tuấn được xưng là hoàng đế của Hải Thành, muốn loại phụ nữ nào mà không có, nhưng lại bị người phụ nữ của mình lừa dối. Không biết sau khi biết được anh ta sẽ nghĩ gì. Giống như cô nói, cô quả nhiên không phải Thẩm Hà Lan của 5 năm trước, hiện tại cô căn bản không có trái tim. Cô là ác quỷ, từ địa ngục trở về lấy mạng người. Năm đó tôi nói rồi, là tổng giám đốc Diệp muốn tôi thiêu chết cô cùng đứa bé trong bụng cô, tại sao cô không tin? Nếu không 5 năm sau tại sao cô lại ở đây? Không biết tổng giám đốc Diệp có biết không? Người phụ nữ ngủ bên cạnh anh ta chính là sứ giả muốn câu hồn anh ta. Anh câm mồm. Tống Đình không để Triệu Ninh nói thêm gì nữa, thậm chí không có sự cho phép của Diệp Tân Tuấn đã tự ý ngắt điện thoại. Anh ta không nghĩ tới Triệu Ninh lại đột nhiên nghĩ ra kế phản gián như vậy. Chẳng lẽ anh ta mở điện thoại đã bị Triệu Ninh trông thấy? Cho nên anh ta cố ý châm ngòi ly gián, chỉ vì muốn Thẩm Hà Lan và Diệp Tân Tuấn lại nảy sinh mâu thuẫn. Tống Đình hối hận cực kỳ, hơn nữa rất nhanh tiến lên đá Triệu Ninh một cái. Cái đồ lòng lang dạ sói. Anh quên lúc nhỏ là ai đem anh từ cô nhi viện về nhà họ Diệp, cho anh thành tựu như ngày hôm nay. Anh dám vu khống tổng giám đốc Diệp. Tổng giám đốc Diệp chưa bao giờ nói phải thiêu chết mợ chủ và cậu chủ nhỏ. Triệu Ninh, tội của anh thật không thể tha. Triệu Ninh bị Tống Đình đá một cái vào ngực, cười lớn ha ha. Tống Đình, anh sợ sao? Anh ra sức che giấu cho Diệp Tân Tuấn đúng không? Đáng tiếc, tất cả chuyện này đều là Diệp Tân Tuấn sai tôi làm. Anh ta chính là kẻ tiểu nhân đê tiện, muốn Thẩm Hà Lan cùng đứa nhỏ trong bụng phải chết. Triệu Ninh quả quyết chuyện này. Tống Đình tức giận lại nhắm anh ta dùng chân đạp thêm một cái. Anh nói hiệu nói vượn gì đó, có tin tôi làm thịt anh không? Này, anh giết tôi đi, dù sao Diệp Tân Tuấn cũng tính giết tôi diệt khẩu. Tuy rằng tôi không biết anh ta hiện tại vì cái gì đối với Thẩm Hà Lan tốt như vậy, có thể anh ta cũng đang tính kế. Thẩm Hà Lan, tôi nói cho cô biết, tâm cơ của Diệp Tân Tuấn cô không thấu hiểu được đâu, cũng không phải thứ mà một người phụ nữ như cô có thể chống được. Cô cho rằng mình có thể mê hoặc anh ta sao? Chuyện đùa. Khoe miệng của Triệu Ninh không ngừng chảy máu tươi, thậm chí bắt đầu ho khan, hiển nhiên đã bị Tống Đình đánh cho bị tổn thương phổi. Thẩm Hà Lan lạnh lùng nhìn anh ta, trên mặt không hề gợn sóng, điều này làm cho Tống Đình càng thêm đắn đo không biết tâm lý Thẩm Hà Lan rốt cuộc nghĩ như thế nào. Triệu Ninh nói đúng. Thẩm Hà Lan không bao giờ còn là mợ chủ của 5 năm trước, tất cả buồn vui yêu ghét của cô đều không hiện trên mặt, làm cho người ta có cảm giác bất an. Mợ chủ, cô đừng nghe anh ta nói hiệu nói vượng, tổng giám đốc Diệp chưa từng nói như vậy, càng không thể làm như vậy. Tống Đình vội vàng đính chính cho Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hà Lan lại thản nhiên nói, Triệu Ninh, tôi có thể giữ lại một mạng cho anh, giữ mạng anh để nhặt xác tiểu tử. Nói xong, Thẩm Hà Lan nhấc chân bước ra ngoài. Triệu Ninh mất 3 giây suy nghĩ mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Thẩm Hà Lan, nhất thời anh ta điên cuồng. Thẩm Hà Lan, cô dám? Nếu cô dám đối như vậy với tiểu tử, tôi thề, tôi có biến thành lệ quỷ cũng sẽ không buông tha cho cô. Anh cho rằng ác quỷ như tôi sẽ để ý sao? Giọng nói của Thẩm Hà Lan nhẹ nhàng bay vào lỗ tai Triệu Ninh, dường như toàn bộ sức lực của anh ta đều biến mất. Triệu Ninh ngồi dưới đất than vãn, ánh mắt thất thần, miệng thì thào tự nói. Không, không được. Tiểu tử, chạy mau. Chạy đi. Rõ ràng cảm xúc của anh ta có chút nghẹn nào. Tống Đình vội vàng cho người nhà họ Diệp đưa Triệu Ninh đang ngây người đi vào, sau đó chuẩn bị đi theo phía sau Thẩm Hà Lan. Thẩm Hà Lan nãy giờ không nói gì, cũng không có tỏ vẻ gì, điều này làm cho Tống Đình càng thêm lo lắng. Mợ chủ, tổng giám đốc Diệp tuyệt đối không có ra mệnh lệnh như vậy, tôi lấy tính mạng ra đảm bảo. Câu ngàn vạn lần không được tin lời Triệu Ninh. Thẩm Hà Lan không nói gì, sau khi tạm biệt bà cụ Hoắc, Thẩm Hà Lan một mình đi ra ngoài. Ánh mặt trời vẫn ấm áp, nhưng lòng cô có chút lạnh run. Tống Đình, đưa tôi đến mộ của Thẩm Hà Lan xem. Tống Đình hơi sửng sốt, vội vàng nói, mợ chủ, cô đang nói điều ngu ngốc gì đó. Tổng giám đốc Diệp cũng không tin cô đã chết, cho nên căn bản không cho chúng tôi làm mộ phần. Anh ta sớm đã mua cho mình đất mộ rồi, tôi biết. Đưa tôi đi xem. Thẩm Hà Lan thản nhiên mở miệng. Tống Đình có chút kinh ngạc, cô như thế nào lại biết được Diệp Tân Tuấn đã mua đất mộ cho mình từ trước? Chuyện này ngay cả bà cụ Diệp cũng không biết. Nhưng nhìn thái độ thản nhiên không gợn sóng của Thẩm Hà Lan, Tống Đình không dám trì hoãn, vội vàng lái xe đưa Thẩm Hà Lan đến khu mộ tư nhân. Nơi này hiển nhiên là một khu tư nhân, bảo vệ rất nhiều, hơn nữa còn đặc biệt làm tròn bổn phận. Thấy Tống Đình đến đây, toàn bộ bảo vệ cúi chào, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Hà Lan, soi xét kỹ. Thẩm Hà Lan không thèm để ý. Nhìn thấy khu lâm viên này, đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực có sự ấm áp,
từ từ chạy khắp cơ thể, làm cho tâm hồn băng giá của cô sống lại. Mở cửa ra, mợ chủ muốn vào xem một chút. Tống Đình cũng là lần đầu tiên đến đây. Trước kia đều là Diệp Tân Tuấn tới một mình, cho tới bây giờ cũng không cho người khác đi theo. Hôm nay nếu không phải Thẩm Hà Lan mãnh liệt yêu cầu, Tống Đình cũng sẽ không đưa Thẩm Hà Lan lại đây. Chỉ mong chuyện này Diệp Tân Tuấn không trách mắng anh ta. Bảo vệ khe như mày, có chút khó xử nói, trợ lý đặc biệt Tống, Tổng Giám đốc Diệp nói không được để bất kỳ kẻ nào đi vào, anh biết đấy, vạn nhất Tổng Giám đốc Diệp trách tội xuống dưới. Tôi chịu trách nhiệm. Tống Đình không biết nơi này có cái gì bí mật, nhưng nếu Thẩm Hà Lan biết nơi này, đoán chừng chuyện này hẳn là có liên quan đến Diệp Tân Tuấn và Thẩm Hà Lan. Triệu Ninh châm ngòi ly gián anh ta không biết có thành công hay không, nhưng sự im lặng hiện tại của Thẩm Hà Lan, Tống Đình quả thật hơi lo lắng. Bọn họ thật vất vả mới đi đến bước này, thật vất vả mới giúp Tổng Giám đốc Diệp làm cho Thẩm Hà Lan buông bỏ cảnh giác, chẳng lẽ lại bị lời nói của Triệu Ninh mà hủy hoại hết. Tống Đình hận vừa rồi không thể đá Triệu Ninh thêm mấy cái. Bảo vệ gặp Tống Đình đối với Thẩm Hà Lan rất cung kính, do dự một chút nói, anh có muốn gọi điện cho Tổng Giám đốc Diệp không? Tôi nói có việc gì tôi chịu trách nhiệm, anh nghe không hiểu sao? Tống Đình nhiều ít có chút giận dữ. Thẩm Hà Lan vẫn như cũ không phản ứng, nhìn thấy phía đầu ngón tay có hoa mai nở rộ, có chút tò mò hỏi, bây giờ còn chưa đến mùa đông, các anh làm như thế nào chăm sóc được một vườn hoa mai nở đẹp như vậy? Bảo vệ hơi dừng lại một chút, sau đó vô thức nói, là Tổng Giám đốc Diệp dùng rất nhiều tiền làm một thiết bị, chuyên làm mát hoa mai trong vườn. Mợ chủ xem, toàn bộ sân thực chất được bao phủ bởi một cái lồng kính trong suốt. Bảo vệ nói như vậy, Thẩm Hà Lan lúc này mới phát hiện, cả khu vườn nhà đều bị thủy tinh bao phủ, bởi vì độ bóng rất cao, lại là ban ngày, làm cho cô trong khoảng thời gian ngắn không chú ý tới. Tôi có thể vào xem không? Thẩm Hà Lan lần này hỏi rất lễ phép. Bảo vệ lại nhìn Tống Đình, thấy Tống Đình gật gật đầu, bảo vệ lúc này mới cho vào, nhưng lại đưa cho Tống Đình và Thẩm Hà Lan mỗi người một cái áo măng tô. Mặc vào đi, sau khi vào sân sẽ cảm thấy rất lạnh. Tống Đình có chút ngoài ý muốn, nhưng thấy Thẩm Hà Lan nhận áo măng tô, anh ta cũng nhận, hơn nữa lại theo đi vào. Vừa bước vào sân, luồng khí lạnh đập thẳng vào mặt, làm cho Thẩm Hà Lan rùng mình. Cô nhanh chóng mặc áo măng tô vào, cảm giác bản thân đang đi vào mùa đông. Nơi này tuyết bay đầy trời, một rừng hoa mai đua nở. Đó là tuyết, thật sự là tuyết. Là không khí được làm lạnh sinh ra tuyết. Đó là hoa mai, thật sự là hoa mai, từng đoá nở rộ đầu cảnh, khoa sắc thắm. Thẩm Hà Lan thở hổn hển, hốc mắt ướt nước, làn nước gấm tràn đầy khoe mắt, suýt chút nữa nước mắt rơi xuống. Cô thích hoa mai, thực sự rất thích rất thích. Nhưng hoa mai nở trong mùa đông giá rét, mà Diệp Tân Tuấn lại sợ lạnh, cho nên từ khi được gả cho Diệp Tân Tuấn, cô không được thưởng thức hoa mai. Nhưng nơi này tràn đầy một sân hoa mai, còn ra sức làm cho chúng nở suốt bốn mùa, Thẩm Hà Lan tin đây là sự tâm huyết của Diệp Tân Tuấn. Chương 145, tôi thành toàn cho sự trả thù và lựa giận của em. Tống Đình lạnh đến run rẩy, vội vàng mặc áo khoác vào, hơn nữa không khỏi nói, đây là mùa đông sao? Trong này là mùa đông lợi dụng nguyên lý sinh vật để mô phỏng. Thẩm Hà Lan nhàn nhạt nói, nhấc chân đi vào bên trong. Tống Đình không hiểu lắm ý của Thẩm Hà Lan, nhưng cũng không hỏi nhiều, cứ thế đi vào theo. Ở đây có rất nhiều giống hoa mai, thậm chí ngay cả cây mai xanh cũng có thể thấy được Diệp Tân Tuấn thực sự đã tốn rất nhiều tâm tư. Hương hoa mai thấm vào ruột gan. Thẩm Hà Lan bước chậm trong rừng hoa mai, trái tim lại từng chút tan chảy. Đi đến cuối cùng là một phòng tranh. Thẩm Hà Lan bước chậm về phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tranh ra, một mùi thơm xông vào mũi. Nơi này cũng đặt buồn hoa mai, so với hoa mai tự nhiên bên ngoài càng thêm tinh xảo. Thẩm Hà Lan nhìn bức tranh treo bên trong phòng tranh, ít nhiều cảm thấy quen mắt. Đột nhiên con ngươi của cô đỏ lên. Đó là một tác phẩm khi cô mới học vẽ năm 4 tuổi, thực ra cũng không tính là tác phẩm, chỉ là vẽ nguyện ngoạc mà thôi, nhưng tại sao Diệp Tân Tuấn lại có? Thẩm Hà Lan đi tới trước mặt, nhìn dấu vết mình lưu lại phía trên, xác định đây chính là bức tranh năm đó của mình. Nhìn theo hướng bắc này, có tác phẩm của cô lúc 5 tuổi, lúc 7 tuổi, lúc 8 tuổi, còn có tranh đoạt giải 12 tuổi. Mãi cho đến khi Thẩm Hà Lan tốt nghiệp đại học, trong này gần như đã có tất cả các tác phẩm trong cuộc đời cô. Mỗi một tác phẩm đều được Diệp Tân Tuấn kêu người đóng khung treo lên, bên trên không có một chút bụi tàn. Nước mắt của Thẩm Hà Lan sắp không ngừng rơi. Người đàn ông ngốc nghếch này, tại sao cho tới bây giờ cũng không cho cô biết những điều này? 5 năm qua Diệp Tân Tuấn thường xuyên đến không? Giọng nói của Thẩm Hà Lan có chút trầm thấp. Tống Đình gật đầu nói, đúng vậy, lúc mới bắt đầu, Tổng Giám đốc Diệp thường xuyên ở đây một mình, ai cũng không cho ở cùng, sau đó là một tuần đến một lần, đều không xê chuyển. Nhưng mà mỗi lần đến đây, Tổng Giám đốc Diệp đều là một mình, ngay cả tôi cũng không được đi theo. Anh ấy nói đây là không gian riêng tư của anh ấy, không cho bất cứ ai đặt chân vào. Hôm nay tôi đưa mợ chủ đến đây, không biết sau này Tổng Giám đốc Diệp có mất vui không? Sẽ không. Thẩm Hà Lan cười nhạt, mặt mày ẩn tình. Cô xem toàn bộ bức tranh, dường như đã xem hết cuộc đời mình. Mặc dù Diệp Tân Tuấn không lập mộ cho cô, nhưng lại dùng cách này để nhớ cô, nhớ cô. Tình cảm sâu đậm như vậy nếu không phải là tình yêu, vậy còn có cái gì là tình yêu đây? Thẩm Hà Lan từ từ quan sát, tỉ mỉ quan sát. Xuyên qua bức tranh, phía sau là một gian phòng ngủ. Ở đây treo một bộ váy cưới và lễ phục kiểu Trung Quốc. Thẩm Hà Lan nhìn ra, đó là cô mặc lúc kết hôn, lúc trước chiếc váy cưới này là do Diệp Tân Tuấn mang từ nước ngoài đến. Mặc dù hôn lễ được tổ chức vô cùng nội vàng, nhưng tất cả những gì nên cho Thẩm Hà Lan cô, Diệp Tân Tuấn chưa bao giờ không chấp nhận qua. Nghe nói chiếc váy cưới này được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng ở Paris, Diệp Tân Tuấn đã đặt trước đó rất lâu. Có lẽ năm đó không phải chuẩn bị cho Thẩm Hà Lan, nhưng cuối cùng mặc lên người cô, trở thành áo cưới của cô, lễ phục kết hôn của cô. Trong lúc đó, lễ phục tiểu truyền thống là do Thẩm Hạ Lan tự chọn, hai cổ áo mở, rất cổ điển, cũng rất đoan trang khí chất. Cô đi tới trước lễ phục, nhẹ nhàng vuốt ve, dường như còn có thể cảm nhận được nhiệt độ phía trên. Ở phía sau lễ phục treo một bộ quần áo đuôi tôm màu trắng, đó là Diệp Tân Tuấn mặc năm đó, là Thẩm Hạ Lan tự tay mua cho anh. Hôm nay bộ lễ phục này được treo ở đây, chính giữa phòng ở phía sau có treo một tấm biển, trên đó viết bốn chữ lớn mạ vàng: "100 năm hòa hợp." Mũi Thẩm Hạ Lan cay cay, không nhịn được nữa rơi lệ. Nắm lấy tay anh, cùng anh đi đến lúc già, đây là ý nghĩ duy nhất của cô khi gả cho Diệp Tân Tuấn. 5 năm trước cô cho rằng Diệp Tân Tuấn ruồng bỏ cô, từ đó bắt đầu hận người đàn ông này, lại không nghĩ rằng 5 năm qua, anh lại dùng phương thức này để tưởng nhớ cuộc hôn nhân và tình cảm giữa bọn họ. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy trên bàn trung tâm của căn phòng đặt hai chiếc nhẫn, chính là nhẫn lúc bọn họ kết hôn. Lúc đó Thẩm Hạ Lan để nhẫn lại, không ngờ Diệp Tân Tuấn vẫn còn giữ lại. Dưới nhẫn là giấy chứng nhận kết hôn của họ. Giấy chứng nhận kết hôn đã không còn mới, thậm chí bên góc có chút mài mòn, nhìn ra được người ta thường xuyên vuốt ve là xem. Thẩm Hạ Lan lấy ra nhìn thoáng qua, bộ dạng đã từng quen thuộc làm cho cô nước mắt nóng doanh trọng. Đột nhiên như nghĩ tới điều gì, Thẩm Hạ Lan lấy ảnh chụp trong ống tay áo ra. Đó là từ nhà họ Hoắc đem theo, là người phụ nữ trên giá vé của Hoắc Chấn Phong, là một tấm ảnh ố vàng, nhưng quỷ dị chính là cô ta lại giống hệt Thẩm Hạ Lan trước kia. Trên thế giới này làm sao có thể có người tương tự như vậy? Mấu chốt là người phụ nữ nếu có quan hệ gì với Hoắc Chấn Phong, hiện tại cũng sắp xỉ tuổi của mẹ Thẩm rồi chứ. Trong lòng Thẩm Hạ Lan có chút bất an. Người phụ nữ này có quan hệ gì với cô? Tại sao lại giống như vậy? Nếu như nói bọn họ là một người, phòng trừng cũng sẽ không ai hoài nghi, thế nhưng cô lại hết lần này tới lần khác không có bất kỳ quan hệ gì với người phụ nữ này. Trong lòng Thẩm Hạ Lan dâng lên sự nghi ngờ. Cô chưa từng nghe nói mình không phải là con của nhà họ Thẩm, càng chưa từng nghe nói nhà họ Thẩm có quan hệ gì với nhà họ Hoắc, thậm chí có quan hệ thân thích gì, như vậy bức ảnh tương tự này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thẩm Hạ Lan nghĩ mãi không ra. Cô lại cất bức ảnh đi. Nơi này khắp nơi đều là hơi thở của cô, mặc dù cô không có ở đây, nhưng nơi này một hoa một cỏ, một cây một cảnh đều là dựa theo sở thích của cô mà trang trí. Thay vì nói đây là nghĩa trang tư nhân của Diệp Tân Tuấn, không bằng nói là cho Thẩm Hạ Lan cô đặc biệt tạo không gian riêng tư. Thẩm Hạ Lan ngồi ở trong phòng, mặc dù rét lạnh vô cùng, nhưng trái tim lại nóng, máu sôi trào. Tống Đình lạnh đến mức có chút không chịu nổi, không thể không nhắc nhở Thẩm Hạ Lan, "Mợ chủ, chúng ta nên trở về, tổng giám đốc Diệp cũng không biết đã ăn cơm chưa chưa." Bị anh ta nói như vậy, lúc này Thẩm Hạ Lan mới nhớ tới mình còn chưa kịp ăn cơm trưa, càng đừng nói đến Diệp Tân Tuấn. "Được, trở về thôi." Bây giờ Thẩm Hạ Lan không thể chờ đợi được muốn gặp Diệp Tân Tuấn. Người đàn ông này quả thực quá nội liễm rồi. Anh đối tốt với cô vì sao không nói sớm cho cô biết? Tại sao 5 năm qua nhớ nhung cô không cho cô biết? Thẩm Hạ Lan không kịp chờ đợi đi ra ngoài, thậm chí ở cửa ngã một cái, Tống Đình sợ tới mức vội vàng đỡ. Thẩm Hạ Lan lại cười nói, "Không có chuyện gì, không đau đâu." Tống Đình cảm thấy cảm xúc của Thẩm Hạ Lan có chút thay đổi, vui vẻ có chút khó hiểu. Anh ta không biết vì sao, nhưng vẫn đỡ Thẩm Hạ Lan dậy. Đầu gối Thẩm Hạ Lan có chút bầm tím, nhưng lại không để ý. Sau khi hai người ra khỏi Lâm Viên Tư gia, một đường chạy đến bệnh viện. Lúc đi ngang qua Ngự Thực Viên, Thẩm Hạ Lan bảo Tống Đình dừng lại. Cô đi vào mua cho Diệp Tân Tuấn một phần canh bồ câu. Nghe nói canh bồ câu rất có lợi cho việc lành vết thương. Thẩm Hạ Lan cẩn thận cầm canh bồ câu về phòng bệnh. "Diệp Tân Tuấn, anh xem tôi mang về cho anh cái gì này?" Thẩm Hạ Lan thanh âm trong trẻo, mang theo một tia vui vẻ cùng mừng rỡ. Diệp Tân Tuấn lại thản nhiên nhìn cô, không buồn không vui. "Sao vậy?" Lúc này Thẩm Hạ Lan mới nhận ra bầu không khí trong phòng bệnh hình như không đúng lắm. Tống Đình vội vàng nghĩ tới điều gì đó, vừa muốn mở miệng, lại bị Diệp Tân Tuấn quát lớn. "Đi ra ngoài." Một tiếng quát lớn này mang theo một tia áp lực cùng sự nhẫn nhịn, càng có một tia phẫn nộ nói không nên lời. Thẩm Hạ Lan có chút kinh ngạc, đặt bát canh bổ câu trong tay lên bàn, nhanh chóng rót một chén ra đưa cho Diệp Tân Tuấn, cười nói, "Anh thừa dịp còn nóng nhanh uống, tôi nghe người già nói, trên người có vết dao, uống canh bổ câu sẽ nhanh lành lại. Hôm nay không có thời gian, ngày mai tôi tự mình mua bổ câu nấu cho anh." Diệp Tân Tuấn nhìn canh bổ câu nóng hổi trước mắt, trong đầu lại không ngừng hiện ra lời Triệu Ninh hỏi Thẩm Hạ Lan. Anh đột nhiên mở miệng, "Lần này em trở về là vì báo thù và trả thù phải không? Tất cả những gì em làm với tôi đều là hư tình giả ý, đều là vì lợi dụng tôi phải không?" Thẩm Hạ Lan đột nhiên mở người. Cô dường như hiểu ra điều gì đó, cánh tay ít nhiều có chút cứng ngắc. "Anh để Tống Đình đi theo tôi là vì giám sát tôi. Nói cho tôi biết có phải không? Trước kia em đối tốt với tôi, tình cảm đối với tôi đều đã bị trận hỏa hoạn kia thiêu rụi rồi có phải không? Bây giờ tình cảm của em dành cho tôi là gì? Là hận? Hay là trả thù? Em muốn biết sau khi Diệp Tân Tuấn tôi yêu Thẩm Hạ Lan em sẽ như thế nào sao? Bây giờ hài lòng chưa? Có cảm giác hài lòng hay không? Có phải em cũng phải để tôi trải nghiệm sự tuyệt vọng của em trong đám cháy không? Em nói đi, chỉ cần em nói, tôi sẽ đi. Tôi thành toàn cho sự trả thù và lửa giận của em." Con ngươi của Diệp Tân Tuấn có chút đỏ tươi, thậm chí có những thứ trong suốt quanh quẩn trong hốc mắt. Tim đau quá. Thì ra yêu một người không chỉ có ngọt ngào, còn có đau đớn thấu xương. Anh cho rằng 5 năm qua anh đã trải qua 5 tháng dày vò nhất trên thế giới. Không nghĩ tới 5 năm thời gian còn không bằng hiện tại. Triệu Ninh hỏi lại Thẩm Hạ Lan một câu. Cô không trả lời, đó chính là cam chịu. Vừa nghĩ đến Thẩm Hạ Lan mang theo tâm tư báo thù trở lại gần mình, vừa nghĩ đến từ lần gặp mặt này đến bây giờ, Thẩm Hạ Lan lạt mềm buộc chặt, Diệp Ân Tuấn có chút không chịu nổi. Anh giống như một kẻ ngốc bị đùa giỡn xoay quanh. Nếu mà Thẩm Hạ Lan trở về rồi nói cho anh biết, cô là vì năm đó báo thù mà đến, cho dù là muốn cái mạng này của anh cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ anh lòng đau vô cùng. Vẫn như cũ có thể vì cô trả giá hết thảy, thậm chí là mạng sống, chỉ là vị trí ngực giống như bị người xé ra một cái độc lớn, máu tươi đầm địa, thống khổ không muốn sống. Thẩm Hạ Lan chưa từng thấy Diệp Ân Tuấn như vậy, anh giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên. Đây không phải là Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn kiên cường, lạnh lùng, sao lại khóc chứ? Nhưng tại sao trái tim không hiểu sao lại có chút chua xót? Diệp Ân Tuấn, không phải như anh nghĩ đâu. Vậy là như thế nào? Em dám nói em trở về không phải là vì trả thù tôi, không phải vì trở về lợi dụng tôi không? Giọng nói của Diệp Ân Tuấn run rẩy. Thẩm Hạ Lan lại không phản bác được. Ý định ban đầu của cô khi trở về quả thật là để trả thù, còn là để trở về lấy đi một thứ trên người Diệp Ân Tuấn, nhưng bây giờ cô phải giải thích thế nào? Thẩm Hạ Lan sốt ruột nói, trước đây đều là bởi vì hiểu lầm, bây giờ tôi đối với anh là thật. Diệp Ân Tuấn, tôi thừa nhận lần này tôi trở về đối với anh quả thật có ý đồ khác, nhưng đó không phải là vì bản thân tôi, mà là vì chúng ta. Đủ rồi. Diệp Ân Tuấn đột nhiên cắt đứt lời của cô, thậm chí còn lật đổ bát canh bổ câu trong tay cô. Canh bổ câu rất nóng, lúc hắt canh đổ trúng bàn tay của Hạ Lan, mu bàn tay cô lập tức đỏ lên. Diệp Ân Tuấn muốn đưa tay ra nhưng chỉ nhìn một chút, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Anh nắm chặt hai tay của mình lại, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Chương 146, tôi có nỗi khổ. Thẩm Hạ Lan biết nếu bây giờ mình đi ra ngoài, giữa cô và Diệp Ân Tuấn thật sự không có hy vọng. Nếu như là trước kia, cô cũng không yêu cầu xa về Diệp Ân Tuấn sẽ thích cô chỉ là vì nghe nghe mà trở về, nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy Lâm Viên Tư ra, khi biết Diệp Ân Tuấn đối với cô dùng tình cảm sâu đậm, cô cũng không muốn buông tay anh ra nữa. Thẩm Hạ Lan không để ý đến đau đớn trên mu bàn tay, nắm lấy tay Diệp Ân Tuấn nói, anh tin tôi một lần được không? Chỉ một lần này thôi. Tình cảm của tôi đối với anh từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Diệp Ân Tuấn, tôi không phủ nhận tôi từng hận anh không thể chết đi, nhưng thật sự đến lúc đó, tôi không nỡ, thật sự không nỡ. Tâm trí của anh cũng có tôi, đừng bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác được không? Chúng ta sống tốt cuộc sống của chúng ta được không? Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan đang rưng rưng nước mắt trước mắt. Ánh mắt của cô trong suốt như vậy, bao hàm tình nghĩa như vậy, làm cho anh không tự chủ được muốn tin tưởng, muốn nói được, nhưng anh không quên được lời nói của Triệu Ninh, càng không quên được Thẩm Hạ Lan đã nói cô là ác quỷ từ địa ngục tới. Ác quỷ còn có thể mang theo tình cảm trở về sao? Anh có thể thừa nhận bất cứ chuyện gì, nhưng duy nhất không thể thừa nhận người phụ nữ anh yêu nhất đã không còn yêu anh nữa. Cái này so với giết anh còn làm cho anh khó chịu hơn. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan, từng câu từng chữ hỏi, em nói thẳng cho tôi biết, em lần này trở về chỉ là vì tôi trở về, không bởi vì bất luận người nào, không bởi vì bất cứ chuyện gì, thậm chí sẽ không lợi dụng tôi, sẽ không lừa gạt tôi giấu giếm tôi. Thẩm Hạ Lan, chỉ cần em nói tôi tin ngay, tôi muốn nghe chính miệng em nói. Tim Thẩm Hạ Lan đột nhiên đau nhói. Cô làm sao nói đây? Cô không có cách nào nói. Giờ phút này cô không thể thẳng thắn đối mặt với Diệp Ân Tuấn. Cô cảm thấy mình là một kẻ tiểu nhân hèn hạ. Cô không đơn thuần trở về vì Diệp Ân Tuấn. Cô càng không trở về vì tình yêu của anh. Cô đối với anh có ý đồ khác, đồ vật kia rất có thể là thứ quý giá nhất của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan cắn môi dưới, một hàng nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Xin lỗi. Diệp Ân Tuấn ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ tươi ở mức lan tràn. Cút ra ngoài. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn không lớn, giống như dùng hết sức lực toàn thân, nhưng lại khiến người ta đau lòng. Diệp Ân Tuấn, anh nghe tôi giải thích được không? Tôi thật sự là. Cút. Diệp Ân Tuấn đẩy Thẩm Hạ Lan ra. Đôi mắt phượng xinh đẹp kia rơi nước mắt, lại bị anh nhanh chóng lau sạch sẽ. Thừa dịp tôi còn chưa phát hỏa, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Từ giờ trở đi, tôi không muốn nhìn thấy em, không muốn nghe giọng nói của em, không muốn nhìn thấy dáng vẻ của em nữa. Thẩm Hạ Lan, em muốn cái gì? Em nói với tôi một câu. Tôi lập tức hai tay dâng lên. Tôi chỉ cầu xin em, đừng ở chỗ này tiếp tục tổn thương tôi nữa, được không? Mỗi một câu nói của Diệp Ân Tuấn mỗi một chữ đều giống như một con dao bén nhọn đâm vào ngực Thẩm Hạ Lan. Nước mắt của cô giống như hạt châu đứt dây rơi xuống. Diệp Ân Tuấn, tôi có nỗi khổ tâm. Tôi không muốn nghe. Tôi đã cho cô quá nhiều cơ hội, tôi không muốn nghe những lời nói ngụy biện của cô nữa. Vợ tôi Thẩm Hạ Lan đã chết 5 năm trước. Cô ấy đã chết. Thím Trương nói rất đúng, vợ tôi sẽ không làm tổn thương tôi như vậy. Xin lỗi, cô Lì Xạ. Tôi cần nghỉ ngơi. Mời cô rời khỏi phòng bệnh của tôi. Khi Diệp Ân Tuấn gọi ra hai chữ Lì Xạ, Thẩm Hạ Lan khóc lên thành tiếng. Cô biết, bây giờ bất kể mình nói gì, Diệp Ân Tuấn cũng sẽ không tha thứ cho cô nữa. Xin lỗi. Thẩm Hạ Lan xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh. Tống Đình ở bên ngoài nghe được rõ ràng, mắt thấy Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan loạn thành như vậy, anh ta vội vàng đi vào nói, Tổng Giám Đốc Diệp, chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Mợ chủ vừa đến Lâm Viên Tư gia của anh, vẻ mặt của cô ấy lúc đó vô cùng vui vẻ và kinh ngạc, sao anh lại? Thì ra là đến Lâm Viên Tư gia. Thì ra là thật sự thấy được nội tâm và tình cảm của tôi, cho nên mới không kiêng nể gì như vậy phải không? Thương tổn tôi không kiêng nể gì như vậy, lợi dụng tôi không kiêng nể gì cả. Tống Đình, tôi cũng là người, lòng tôi cũng sẽ đau. Cậu biết không? Tống Đình rất ít khi thấy Diệp Ân Tuấn yếu ớt như vậy. Bây giờ Diệp Ân Tuấn giống như bị ai đó đẩy nhẹ một cái sẽ ngã xuống vậy. Đây đâu còn là Diệp Ân Tuấn kiên cường kia. Đây đâu còn là bá chủ Diệp Ân Tuấn của Hải Thành. thì ra bất luận kẻ nào ở trước mặt tình yêu đều sẽ trở nên không chịu nổi một đả kích. Tống Đình trong lòng sốt ruột, muốn giải thích cho Thẩm Hạ Lan, nhưng không tìm được bất kỳ lý do giải thích nào. Diệp Ân Tuấn hít sâu một hơi nói, cậu tự mình đưa cô ấy về nhà cũ của nhà họ Diệp, để Diêm Trấn bảo vệ tốt an toàn cho ba mẹ con bọn họ. Sau đó sắp xếp bác sĩ, tôi muốn chuyển viện. Lúc nghe Diệp Ân Tuấn nói về phía trước, Tống Đình còn tưởng rằng cuối cùng Diệp Ân Tuấn không nỡ, vừa định vui vẻ một chút, chợt nghe Diệp Ân Tuấn nói chuyển viện, Tống Đình trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Tổng giám đốc Diệp, anh vẫn lo lắng và quan tâm đến mợ chủ, anh cần gì phải chuyển viện chứ? Tôi muốn bình tĩnh vài ngày, chuyện tôi chuyển viện ai cũng không được nói, đặc biệt là Thẩm Hạ Lan. Ánh mắt Diệp Ân Tuấn lạnh như băng, dường như trong một đêm đã khôi phục lại dáng vẻ sát phạt quyết đoán, nhưng Tống Đình biết, tất cả những điều này chỉ là do anh cố gắng chống đỡ mà thôi. Tống Đình thở dài một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Thẩm Hạ Lan cũng không có rời khỏi bệnh viện mà là ở cửa bệnh viện chờ đợi. Cô không biết đang đợi cái gì, có lẽ là vì chờ Diệp Ân Tuấn đi ra. Nghe được tiếng bước chân phía sau, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy Tống Đình thì thất vọng một chút. Cô cảm thấy mình thật nực cười. Diệp Ân Tuấn là một người kiêu ngạo, bị mình tổn thương thành như vậy, làm sao có thể đuổi theo được? Với tính cách của anh, bây giờ ước gì có thể khiến cô lăn thật xa. Thẩm Hạ Lan trong lòng chua xót, hỏi Tống Đình, anh ta định xử trí tôi như thế nào? Tống Đình nhìn Thẩm Hạ Lan, có thể cảm nhận được tình cảm của Thẩm Hạ Lan đối với Diệp Ân Tuấn, nhưng tại sao cô có nỗi khổ tâm không nói với Diệp Ân Tuấn? Mợ chủ, tổng giám đốc Diệp bảo tôi tự mình đưa mợ về nhà cũ nhà họ Diệp, trong khoảng thời gian này nếu như không có chuyện gì, mợ cứ ở lại nhà cũ đi, vừa vặn chăm sóc hai cậu chủ nhỏ một chút. Tổng giám đốc Diệp nói anh ấy dưỡng bệnh cần tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian này sẽ không mệt nhọc mợ chủ nữa. Lời nói của Tống Đình làm cho một tia hy vọng cuối cùng của Thẩm Hạ Lan đều tan vỡ. Diệp Ân Tuấn hoàn toàn muốn cấm túc cô phải không? Anh thống hận sự lừa dối và lợi dụng của cô, nhưng lại không nỡ buông tay, mặc dù hiện tại tức giận như thế, vẫn không quên để Tống Đình tự mình đưa cô trở về. Người đàn ông như vậy sao cô có thể nhẫn tâm tổn thương? Chẳng lẽ thật sự là trận hỏa hoạn 5 năm trước đã làm mất lương tri của mình sao? Con ngươi Thẩm Hạ Lan lần nữa ướt át, lại không nói gì nữa, xoay người lên xe. Tống Đình than nhẹ một tiếng nói, mợ chủ, tổng giám đốc Diệp là một người kiêu ngạo, chờ thêm một thời gian nữa anh ấy sẽ nghĩ thông suốt. Trong khoảng thời gian này mọi người đều bình tĩnh một chút đi. Cảm ơn anh, Tống Đình. Thẩm Hạ Lan yếu ớt cười cười, nhưng cuối cùng không có biện pháp duy trì khuôn mặt tươi cười kia. Cô quay đầu đi, hốc mắt chua xót, có chút muốn khóc. Tôi có thể gặp ba mẹ tôi không? Cô biết Diệp Ân Tuấn đã cấm túc cô, nhưng giờ khắc này cô thật sự rất muốn tìm một người thân gần gũi để trò chuyện. Tống Đình có chút khó xử nói, qua mấy ngày nữa đi, mợ chủ. Thẩm Hạ Lan không nói gì nữa. Xe lái về nhà cũ của nhà họ Diệp. Bảo vệ ở đây nhiều hơn trước, tuần tra cũng thường xuyên hơn. Lúc Thẩm Hạ Lan xuống xe, Diêm Chấn tự mình ra nên đón. Cô Thẩm, cô đã trở lại. Diêm Chấn nhìn Thẩm Hạ Lan, thái độ hữu lễ tôn kính, giống như trước đây, thế nhưng Thẩm Hạ Lan biết, có một số việc không giống nhau. Thẩm Minh Chết biết được Thẩm Hạ Lan trở về, vội vàng từ trong phòng chạy ra. Mẹ! Cậu bé chạy nhanh 100 mét, đâm vào trong ngực Thẩm Hạ Lan. Vẻ mặt Thẩm Hạ Lan có chút hoảng hốt, bị cậu bé đụng đến lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhưng vẫn giả vờ cười nói, có nhớ mẹ không? Đương nhiên là nhớ rồi, mỗi ngày con đều nhớ. Mẹ, mẹ về với chúng con à? Lão Diệp nói gần đây chúng con phải làm bài tập, bảo mẹ trở về giúp chúng con bổ sung bài tập, là như vậy sao? Thẩm Minh Chết nhìn Thẩm Hạ Lan, phát hiện mắt Thẩm Hạ Lan hơi sưng đỏ. Mẹ, có phải lão Diệp bắt nạt mẹ không? Con đi tìm ông ấy. Thẩm Minh Chết nói xong chạy ra ngoài, lại bị Thẩm Hạ Lan ngăn cản. Không có, ông ấy không có bắt nạt mẹ, chỉ là mẹ vừa rồi xem một bộ phim truyền hình, rất cảm động, nhìn không được khóc lên. Thẩm Hạ Lan quả thật có tật xấu này, xem TV thấy chỗ động tình sẽ khóc bù lu bù loa. Thẩm Minh Chết bán tín bán nghi, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Tống Đình. Chú cũng không thể gạt cháu. Lão Diệp thật sự không bắt nạt mẹ chứ? Tống Đình chỉ cảm thấy đặc biệt khó xử, vội vàng nói, cậu chủ nhỏ Minh Chết, cậu ngẫm lại xem, tổng giám đốc Diệp bây giờ còn đang bị thương, sao lại bắt nạt mợ chủ chứ? Vậy cũng đúng, ông ấy cũng không dám. Mẹ, nếu như lão Diệp bắt nạt mẹ, mẹ nhất định phải nói cho con biết đó. Con sẽ chút giận cho mẹ. Mẹ đừng quên, mẹ còn có một đứa con trai làm chỗ dựa cho mẹ. Mùi Thẩm Hạ Lan lại cay cay. Diệp Ân Tuấn không bắt nạt cô, là cô bắt nạt Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan một tay ôm Thẩm Minh Chết vào trong ngực, thấp giọng nói, sau này đối xử tốt với ông ấy một chút, dù sao cũng là ông ấy cho con sinh mạng, để con đi tới thế giới này. Vậy cũng không thể bắt nạt mẹ con. Thẩm Minh Chết ôm chặt cổ Thẩm Hạ Lan. Giờ phút này tâm lý Thẩm Hạ Lan vô cùng phức tạp, nhưng lại không thể biểu hiện ra trước mặt đứa bé, cô chỉ có thể cố nén xuống, lại cảm thấy mình sắp đau đến nghẹt thở. Sau khi tiến vào nhà họ Diệp, Diệp Tranh cũng không có đi ra, Diêm Chấn nói Diệp Tranh gần đây có chút cảm cúm, còn đang nghỉ ngơi, cũng không có kinh động anh ấy. Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy ngực khó chịu, rồi lại không muốn để cho Thẩm Minh Chết nhìn thấy, không thể không nói, Minh Chết, mấy ngày nay mẹ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, đừng tới quấy rầy mẹ được không? Thẩm Minh Chết cảm thấy Thẩm Hạ Lan có chút không đúng, nhưng mà nghe được Thẩm Hạ Lan không nghỉ ngơi tốt, vẫn nghe lời đứng ở một bên, thân thiết nói, mẹ, vậy mẹ nghỉ ngơi thật tốt đi, một lát nữa con lại đến thăm mẹ. Được. Thẩm Hạ Lan cười nhạt, lại không nhịn được đau đớn trong lòng lan tràn. Cô trở lại phòng ngủ của Diệp Ân Tuấn và cô, cảm giác đau lòng lại một lần nữa ập đến. Tất cả mọi thứ ở đây đều đang nói về tình cảm của Diệp Ân Tuấn đối với cô.
cô biết lúc mình mới bắt đầu trở về mang theo cảm xúc như thế nào cũng không quá đáng, dù sao trận hỏa hoạn 5 năm trước kia cùng hiểu lầm quá sâu, nhưng biết thì biết, khi cô nhìn thấy Diệp Tân Tuấn yếu ớt thương tâm, trái tim Thẩm Hạ Lan vẫn vỡ nát. Cô muốn gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn, lại đột nhiên phát hiện điện thoại của mình bị chặn mất rồi. Thẩm Hạ Lan cũng không nhịn được nữa khóc ngã xuống giường, đau lòng không thôi. Cô nên làm thế nào để cứu Văn đây? Chương 147, Diệp Tranh bị bệnh. Sau khi Thẩm Hạ Lan rời đi, Diệp Tân Tuấn ở bên này lại thu xếp cho người tiến hành thủ tục chuyển viện. Anh làm việc kín đáo như vậy, cho nên không ai biết anh đi đâu. Vào lúc ăn tối, Thẩm Hạ Lan mới biết được tin tức Diệp Tân Tuấn chuyển viện. Cô tự mình xuống bếp hầm canh bổ câu cho Diệp Tân Tuấn. Chỉ là khi cô bảo Tống Đình đưa qua, Tống Đình nói Diệp Tân Tuấn đã không còn ở bệnh viện ban đầu, nhưng không nói Diệp Tân Tuấn đi đâu. Cô biết, lần này cô đã làm Diệp Tân Tuấn hoàn toàn bị tổn thương rồi. Tống Đình nhìn Thẩm Hạ Lan, khẽ hỏi, "Mợ chủ, tổng giám đốc Diệp bảo tôi hỏi cô, lần này cô quay về rốt cuộc có mục đích gì?" Chỉ cần tổng giám đốc Diệp có thể làm được thì cô cứ nói. Cô có thể tùy ý động tới bất kỳ vật gì, tài nguyên gì của nhà họ Diệp. Tôi muốn gặp anh ấy. Bây giờ Thẩm Hạ Lan không muốn nói gì cả, chỉ muốn gặp được Diệp Tân Tuấn. Tống Đình khó xử nói, "Mợ chủ, cô đừng gây khó dễ cho tôi. Cô cũng biết, tổng giám đốc Diệp đã đưa ra quyết định gì thì không ai có thể can thiệp được. Ngài ấy luôn nói mợ có thể muốn bất kỳ điều gì, cũng có thể lấy đi bất kỳ thứ gì, thậm chí là mạng của ngài ấy. Nhưng bây giờ ngài ấy không muốn gặp cô." Trong lòng Thẩm Hạ Lan lại thấy khó chịu nổi. Anh đã hạ quyết tâm không gặp lại cô sao? Hay là anh quyết định thật sự quên cô đi? Thẩm Hạ Lan không biết, chỉ cảm thấy trái tim mình lại trở nên trống rỗng. Triệu Ninh nhận tội rồi sao? Thẩm Hạ Lan muốn rời cảm xúc của mình đi, nếu không cô không biết mình sẽ làm gì nữa. Nếu để cho cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến Thẩm Minh Chết, cô sẽ không đành lòng. Tống Đình lắc đầu nói, "Không, Triệu Ninh vẫn cứng miệng, có thể đang chờ gì đó. Tôi không thể ra khỏi nhà họ Diệp sao? Tôi không đi tìm Diệp Tân Tuấn, tôi ra ngoài làm việc cũng không được à?" Lời Thẩm Hạ Lan nói làm Tống Đình không biết phải trả lời thế nào. "Tôi cần phải hỏi tổng giám đốc Diệp đã." "Được." Thẩm Hạ Lan không tranh cãi, đặc biệt nghe lời. Nhưng Tống Đình nhìn ra được ánh mắt cô trở nên ngẩm đạm. Bây giờ Thẩm Hạ Lan giống như một cái xác không hồn, không hề có bất kỳ cảm xúc nào, giống như Diệp Tân Tuấn trong 5 năm qua vậy. Anh ta lại lắc đầu. Tống Đình không biết nên nói thế nào về quan hệ giữa Diệp Tân Tuấn và Thẩm Hạ Lan và tình cảnh bây giờ, càng không biết nên khuyên giải thế nào, chỉ hy vọng hai người có thể dần dần đột phá được chút chướng ngại tâm lý, cố gắng ở với nhau. Hai người yêu nhau không dễ dàng, có thể đi đến tình cảnh bây giờ lại càng không dễ dàng gì, không phải sao? Tống Đình thở dài, gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn im lặng một lát mới nói, "Cô ấy muốn đi đâu, cậu đều phải đi theo, cần phải bảo vệ tốt an toàn của cô ấy." "Tổng giám đốc Diệp, nếu ngài không yên lòng về mợ chủ như vậy, ngài cần gì phải?" Tống Đình muốn khuyên giải, chỉ là còn chưa nói gì, Diệp Tân Tuấn đã cúp máy. Một người kiêu ngạo như vậy, khi anh hoàn toàn đặt trái tim mình ở trước mặt Thẩm Hạ Lan mà không hề giữ lại, nhưng nhận được là sự lừa dối và lợi dụng của Thẩm Hạ Lan, điểm này mới là khiến người ta tổn thương nhất đi. Cho dù Tống Đình không biết mục đích Thẩm Hạ Lan quay về là muốn lợi dụng Diệp Tân Tuấn làm gì, nhưng anh ta thật sự không cảm thấy Thẩm Hạ Lan là người lòng dạ ác độc như vậy. Rõ ràng hai người yêu nhau, cần gì phải hành hạ nhau chứ? Sau khi Tống Đình cúp máy, mới nói với Thẩm Hạ Lan, "Tổng giám đốc Diệp nói, cô muốn đi đâu cũng được, nhưng tôi phải đi theo để bảo vệ an toàn của cô." "Có thể." Thẩm Hạ Lan cũng không mong Diệp Tân Tuấn có thể hoàn toàn thả mình ra. Cô hiểu được xoắn xuýt, khổ sở trong lòng Diệp Tân Tuấn. Lúc ăn cơm tối, nhiệt độ cơ thể Diệp Tranh vẫn không hề giảm xuống, Thẩm Hạ Lan ít nhiều có chút lo lắng. Tình trạng của Diệp Tranh như vậy đã bao lâu rồi? "Không lâu, chỉ bắt đầu từ đêm qua." Diêm Chấn đối xử với Thẩm Hạ Lan không có gì khác. Thẩm Hạ Lan ít nhiều hơi nghi ngờ. "Sao có thể đột nhiên bị bệnh chứ? Đã đi khám chưa?" "Đi khám rồi. Bác sĩ nói là cảm cúm dạ dày." Nhưng sức khỏe của Diệp Tranh luôn rất tốt, lần này lại vừa đi ngoài vừa nôn, còn sốt nữa, quả thật làm người ta hơi lo lắng. Diêm Chấn nhíu mày, trong lời nói lộ rõ vẻ lo lắng. Thẩm Minh Chết cũng không thèm ăn lắm, khẽ nói, "Mạc Mì, có nên nói cho lão Diệp biết không? Diệp Tranh đã nói mê sảng suốt cả ngày rồi." "Nói mê sảng? Nói mê sảng gì vậy?" Thẩm Hạ Lan hơi nghi ngờ. Thẩm Minh Chết khẽ nói, "Cứ luôn nói muốn tìm Mạc Mì." Tim Thẩm Hạ Lan chợt đập thình thịch. Mẹ của Diệp Tranh là Sở Anh Lạc, mà tình cảnh của Sở Anh Lạc bây giờ lại tuyệt đối không thể để cho Diệp Tranh gặp được. Bây giờ Diệp Tranh là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô ta có thể sẽ làm gì Diệp Tranh không? Có mấy người giúp việc trong nhà là mới tới. "Tôi nói là do Sở Anh Lạc thuê vào." Câu hỏi của Thẩm Hạ Lan làm chị Lưu thoáng ngây người, chẳng qua vẫn vội vàng nói, "Có 3 người mới thuê vào 2-3 năm nay, nhưng không phải do cô Sở thuê vào, là thím Trương quản nhà lúc trước thuê vào." "Sao vậy? Cô Thẩm, có vấn đề gì sao?" "Tìm một người thành thật xét nghiệm thử tất cả thức ăn tối qua, thuận tiện mặc quần áo tử tế cho Diệp Tranh." "Diêm Chấn, anh đi với tôi và Diệp Tranh qua bệnh viện một chuyến." Thẩm Hạ Lan quyết định thật nhanh, luôn cảm thấy phương diện này có chút chuyện gì đó. Diêm Chấn thấy Thẩm Hạ Lan cẩn thận như vậy, cũng khẩn trương. "Mạc Mì, con cũng muốn đi." Thẩm Minh Chết dường như ý thức được điều gì, nắm chặt lấy ống tay áo của Thẩm Hạ Lan. Nhìn ánh mắt kiên định của con trai, Thẩm Hạ Lan cũng không yên tâm để cậu bé ở trong nhà một mình, nên khẽ gật đầu. Không biết sao, Thẩm Hạ Lan đặc biệt tin tưởng bệnh viện quân khu. Vì đề phòng có bất trắc, cô thậm chí gọi điện thoại cho Hoắc Chấn Đình. Bởi vì cô nghe nói quan hệ giữa viện trưởng của bệnh viện quân khu bây giờ và Hoắc Chấn Đình không tệ.
Lúc Hoắc Chấn Đình nhận được điện thoại của Thẩm Hạ Lan đã rất cao hứng, nhưng nghe nói là chuyện của Diệp Tranh con trai của Diệp Tân Tuấn, anh ta lại có phần thất vọng. Nhưng Hoắc Chấn Đình rốt cuộc vẫn là một đàn ông có khả năng tự chủ rất mạnh, anh ta nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, lập tức chạy tới bệnh viện quân khu. Thẩm Hạ Lan dẫn theo Thẩm Minh Chất và Diêm Chấn ra khỏi nhà cũ của nhà họ Diệp, nhưng không để cho bao nhiêu người biết. Viện trưởng thấy Hoắc Chấn Đình đặc biệt tới đánh tiếng, biết Thẩm Hạ Lan trước mắt rất quan trọng đối với Hoắc Chấn Đình, ông ta vội vàng bước lên đón lấy. Khi nhìn thấy được bệnh nhân là Diệp Tranh, viện trưởng thoáng ngẩn người. Ông ta chưa từng nghe nói nhà họ Hoắc và nhà họ Diệp có quan hệ gì quá thân thiết. Bây giờ Hoắc Chấn Đình lại vì cậu chủ nhỏ nhà họ Diệp mà vất vả như vậy, viện trưởng có phần không hiểu nhưng cũng không hỏi thăm nhiều. Tôi sẽ kiểm tra cẩn thận. Viện trưởng nhìn về phía Thẩm Hạ Lan khẽ gật đầu, lại đưa Diệp Tranh vào phòng kiểm tra. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm giác mình bỏ sót điều gì. Tống Đình, anh phái người đi mai phục ở gần cục cảnh sát. Tôi sợ tối nay sẽ có người cướp ngục. Tống Đình thoáng sững sờ, có phần không tin chắc nói, cô Thẩm, không thể như vậy chứ. Dù sao ở đó cũng là cục cảnh sát. Chuẩn bị nhiều một chút dù sao cũng không sai, cùng lắm mất công chờ một đêm. Tôi thật sự hy vọng là chỉ mất công chờ một đêm, nếu vậy tôi sẽ mời các anh em ăn sáng. Thẩm Hạ Lan đã nói vậy, Tống Đình tất nhiên không nói gì nữa, lập tức thu xếp người đi qua. Hoắc Chấn Đình biết trong cục cảnh sát đang giam giữ người nào, chỉ cảm thấy hơi nghi ngờ. Cô đang nghi ngờ gì vậy? Diệp Tranh là một đứa trẻ rất dễ nuôi, trong một năm cũng rất ít khi cảm mạo nóng sốt. Nhưng bắt đầu từ tối qua nó lại bị sốt tới mê sảng. Tôi nghi ngờ nó không phải bị bệnh, mà bị người ta hạ độc. Cái gì? Hoắc Chấn Đình hơi kinh sợ, cô có chứng cứ gì không? Không, chỉ là trực giác thôi. Nếu tôi là Sở Anh Lạc, đã đến nước này, dù sao cũng phải liều mạng đánh một lần, không thể cam tâm tình nguyện ở lại trong tù chờ chết được. Hơn nữa bên ngoài còn có một Tống Khinh Giao đấy. Mấy ngày qua Tống Khinh Giao thành thật, cũng không hề tìm tới tôi. Điều này không phù hợp với phong cách làm việc của bà ta, trừ khi bà ta muốn làm chuyện lớn hơn nữa. Thẩm Hạ Lan bình tĩnh phân tích. Hoắc Chấn Đình lập tức hiểu rõ. Ý của cô là bọn họ muốn dùng Diệp Tranh làm điểm đột phá. Tôi đoán chắc là vậy. Chỉ cần có Diệp Tranh ở trong tay, bọn họ lại còn cơ hội. Thẩm Hạ Lan thản nhiên nói, trong lời nói không có bất kỳ tình cảm nào. Hoắc Chấn Đình đột nhiên cảm thấy Thẩm Hạ Lan trước mắt hình như đã mất đi điều gì đó, lạnh lùng không chút hơi ấm, lãnh đạm như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Hay Triệu Ninh đã nói gì làm ảnh hưởng tới Thẩm Hạ Lan? Sao cô lại muốn hỏi chuyện 5 năm trước? 5 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Chấn Đình nghĩ mãi vẫn không hiểu được, cảm thấy bây giờ cũng không phải là thời điểm mình nên hỏi thăm, chỉ đành khẽ hỏi, sợ rằng Tống Khinh Giao không có lá gan cướp ngục đi. Ai biết được? Thẩm Hạ Lan không nói nữa. Mặc dù Thẩm Minh Chết không hiểu Thẩm Hạ Lan và Hoắc Chấn Đình đang nói gì, nhưng mơ hồ cảm giác có liên quan đến Diệp Tranh. Mà Diệp Tranh bị ốm cũng không phải bình thường. Đôi mắt phượng của cậu bé híp lại. Thẩm Hạ Lan thấy con trai không nói lời nào, cho rằng cậu bé bị khiếp sợ nên vỗ nhẹ vào sau lưng cậu bé nói, đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Con không sợ, chỉ lo lắng cho sức khỏe của Diệp Tranh thôi. Thẩm Minh Chết thật sự lo lắng cho Diệp Tranh. Mặc dù thằng nhóc thối kia có lúc tương đối ngốc, vẫn luôn thích làm cái đuôi nhỏ của cậu bé, nhưng cậu bé vẫn lo lắng. Thẩm Hạ Lan không nói gì, trong lòng cũng hơi lo lắng. Cô biết Diệp Tranh có ý nghĩa thế nào đối với Diệp Tân Tuấn. Nếu Diệp Tranh thật sự xảy ra chuyện gì, chắc hẳn cả đời Diệp Tân Tuấn cũng không thể sống tốt được. Từng giây từng phút trôi qua, Diệp Tranh vẫn chưa ra. Người chờ đợi ít nhiều có chút sốt ruột, mà Thẩm Minh Chết đã có phần không chờ được, muốn xông vào đi, lại bị Thẩm Hạ Lan cản lại. Lại chờ thêm một lát nữa. Chúng ta phải tin tưởng bác sĩ, tin tưởng Diệp Tranh. Mặc dù thằng bé không thông minh như con, nhưng nó vẫn là đứa trẻ nhà họ Diệp. Đứa trẻ nhà họ Diệp sẽ không yếu ớt như vậy. Thẩm Minh Chết khẽ gật đầu và bình tĩnh lại. Lại qua nửa giờ, cánh cửa phòng kiểm tra cuối cùng được mở ra. Viện trưởng mệt mỏi đi ra. Viện trưởng, thế nào rồi? Thẩm Hạ Lan hơi lo lắng hỏi thăm. Viện trưởng nhìn cô, lại nhìn Hoắc Chấn Đình khẽ nói, tôi cần phải gặp Tổng Giám Đốc Diệp. Tôi có mấy lời muốn nói với Tổng Giám Đốc Diệp. Ông cũng biết tình hình sức khỏe của Tổng Giám Đốc Diệp đấy. Không phải anh ấy đã chuyển viện để cố gắng dưỡng bệnh sao? Từ giờ trở đi, tôi tiếp nhận mọi chuyện của Diệp Tranh. Bất cứ chuyện gì của nó đều có liên quan đến tôi. Viện trưởng có lời gì, không ngại nói thẳng đi. Thẩm Hạ Lan lại biểu thị công khai như vậy. Hoắc Chấn Đình hơi ngây người. Viện trưởng cũng hơi sửng sốt. Mặc dù ông ta biết quan hệ giữa Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn không tệ, nhưng cô thật sự có thể đại diện cho cả nhà họ Diệp sao? Tống Đình thấy viện trưởng hơi do dự, bước lên nói, Tổng Giám Đốc Diệp nhà chúng tôi nói, mọi chuyện nhà họ Diệp sẽ do cô Thẩm định đoạt. Viện trưởng có chuyện gì không ngại cứ nói thẳng ra. Quyết định của cô Thẩm nhà chúng tôi lại đại biểu cho Tổng Giám Đốc Diệp, đại biểu cho nhà họ Diệp. Nghe Tống Đình nói vậy, trong lòng Thẩm Hạ Lan lập tức khó chịu. Đã như vậy rồi, Diệp Tân Tuấn còn tuyệt đối tin tưởng và nuông chiều cô, chỉ là anh lại không chịu gặp cô. Chương 148, Lao Hoắc cố lên. Đau đớn trong lòng Lan tràn ra nhưng không đủ để thể hiện ra trước mặt người ngoài. Cho dù trong lòng rớm máu nhưng vẻ mặt Thẩm Hạ Lan vẫn bình tĩnh tự nhiên. Cô nghĩ, cô thật sự không còn giống với Thẩm Hạ Lan trước đây nữa. Thẩm Hạ Lan thoáng cười khổ, lại nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng nghe Tống Đình nói vậy, tất nhiên không xoắn suýt nữa. Ông ta nhìn những người này, khẽ nói, ban đầu chúng tôi cũng cho rằng cậu chủ Diệp Tranh là cảm cúm dạ dày, điều trị theo cảm cúm dạ dày lại không bất cứ hiệu quả nào rõ ràng. Chúng tôi lấy máu của cậu chủ Diệp Tranh ra để tiến hành phân tích. Phát hiện trong cơ thể cậu chủ Diệp Tranh có chứa một thứ đủ khiến cho sức khỏe của cậu chủ Diệp Tranh suy yếu, đồng thời xuất hiện triệu chứng tương tự với bị cảm sốt cao. là thứ gì vậy? Thẩm Hạ Lan nắm chặt nắm tay. Cô chỉ hơi nghi nhưng không ngờ lại là thật. Cảm giác này quả thật quá khủng khiếp rồi. Vừa nghĩ tới chuyện như vậy còn có thể xảy ra dưới sự bảo vệ của Diêm Trấn, Thẩm Hạ Lan lại không rét mà run. Sắc mặt của mọi người đều không dễ nhìn. Viện trưởng nhìn bọn họ, nói với vẻ nghiêm trọng, là chỉ.
Là gì?
Thẩm Hạ Lan lập tức nắm chặt Thẩm Minh Chết. Viện trưởng khẽ nói, là chỉ. Đây là một loại chất độc hại, không thể đột nhiên đưa vào cơ thể cho đứa trẻ lại gây ra tổn thương như vậy được, chắc hẳn phải tích lũy theo ngày tháng mới phát sinh phản ứng trong cơ thể con người. Chỉ cần có chút dẫn dắt, sẽ gây ra rất nhiều biến chứng. Tôi xem thành phần máu của cậu chủ Diệp Tranh, lượng cặn chì này phải có ít nhất 2 năm rồi. Tim Thẩm Hạ Lan chợt thắt lại. Một đứa trẻ mới hơn 4 tuổi, không ngờ lại bị người ta hạ độc 2 năm mà tất cả mọi người không hề biết. Điều này quả thật quá đáng sợ. Có cách chữa trị không? Bác sĩ, thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi thôi. Thẩm Hạ Lan cũng là người làm mẹ, rất khó tưởng tượng sẽ có người mẹ nào lại làm chuyện trời đất khó tha với con trai ruột của mình như vậy. Thẩm Minh Chết không hiểu gì, nhưng vẫn lo lắng nắm lấy tay của Thẩm Hạ Lan hỏi, "Mẹ, Diệp Tranh rất nghiêm trọng sao?" Tống Đình đột nhiên nhớ tới Thẩm Minh Chết, đẩy cậu đến trước mặt bác sĩ nói, "Viện trưởng, ngài xét nghiệm máu luôn cậu chủ Minh Chết nhà chúng tôi đi." Sắc mặt Thẩm Hạ Lan lập tức thay đổi. "Minh Chết chắc không sao chứ? Nó mới về không lâu." "Đề phòng bất trắc." Tống Đình chỉ nói với Thẩm Hạ Lan bốn từ, nhưng trong lòng Thẩm Hạ Lan không sao bình tĩnh được. Nếu đối phương một mực ghét cô, còn muốn dồn Thẩm Minh Chết vào chỗ chết, cậu bé có thể cũng bị người ta ra tay hay không? Vừa nghĩ tới khả năng này, cả người Thẩm Hạ Lan lại lạnh giá, lòng bàn tay đổ mồ hôi. "Mạc Mi, rốt cuộc sao vậy? Con cũng phải kiểm tra à?" Đôi mắt Thẩm Minh Chết giống hệt với Diệp Tần Tuấn, làm Thẩm Hạ Lan không biết phải trả lời thế nào, nhưng lại dịu dàng nói, "Con trai ngoan, không sao, chỉ là xét nghiệm máu một chút, để Mạ Mị yên tâm thôi." "Được." Thẩm Minh Chết không muốn để cho Thẩm Hạ Lan bất an, nên nghe lời khẽ gật đầu. Viện trưởng vội vàng đưa Thẩm Minh Chết vào trong. Tống Đình đã chạy sang một bên gọi điện thoại cho Diệp Tần Tuấn. Đến lúc này, Diệp Tần Tuấn cũng nên đi ra chứ. Thẩm Hạ Lan không muốn gặp mặt Diệp Tần Tuấn bằng cách này, nhưng cô lại quá nhớ anh. Mới rời đi có một buổi chiều ngắn ngủi, cô lại nhớ muốn phát điên. Không biết Diệp Tân Tuấn sẽ thế nào. Khi Diệp Tân Tuấn nghe được tin tức này lại hoàn toàn chấn động và phẫn nộ. Người nhà họ Diệp đều chết cả rồi sao? Không ngờ lại có thể để Diệp Tranh bị hạ độc 2 năm ngay trước mắt tôi. Những người giúp việc chăm sóc Diệp Tranh rốt cuộc làm gì vậy? Điều tra từ người cho tôi. Nhất định phải tìm ra chân tướng chuyện này. Tống Đình tất nhiên là đáp ứng. Anh ta nói lại an bài của Thẩm Hạ Lan, Diệp Tân Tuấn im lặng một lát mới nói, cứ làm theo ý của cô ấy. Tổng giám đốc Diệp, ngài không tới sao? Tôi phải dưỡng thương. Tôi đã từng nói rồi. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nhà họ Diệp đều giao cho cô ấy xử lý. Sau khi có kết quả kiểm tra của Minh Chích thì lập tức gửi cho tôi. Diệp Tân Tuấn nói xong lại cúp máy, nhưng toàn thân đặc biệt nặng nề. Là ai? Là ai ra tay với Diệp Tranh? Là Sở Anh là sao? Cô ta có bản lĩnh như vậy hả? Cô ta sẽ độc ác như vậy sao? Ra tay với con trai ruột của mình, sao nhìn thế nào cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng ngoại trừ Sở Anh Lạc có tình nghi, còn ai sẽ làm chuyện này với Diệp Tranh chứ? Kết quả kiểm tra của Thẩm Minh Chích đã có. Cậu bé không có bất kỳ vấn đề gì. Có thể đối phương còn chưa kịp làm gì Thẩm Minh Chết. Có thể vì thời gian Thẩm Minh Chết trở về quá ít, đối phương vẫn chưa có cơ hội ra tay. Nhưng Thẩm Hạ Lan vẫn sợ tới toát mồ hôi lạnh. Cô ôm thật chặt Thẩm Minh Chết, vẻ mặt rất bất an. "Viện trưởng, Diệp Tranh cần chữa trị thế nào?" "Tốt nhất là thay máu. Chẳng qua máu giờ hở, này rất hiếm, hơn nữa năng lực chịu đựng của cơ thể đứa trẻ có hạn, tình trạng sức khỏe của thằng bé bây giờ cũng không thích hợp để làm phẫu thuật, cho nên trước mắt chỉ có thể ổn định, thuận tiện tìm kiếm nguồn máu. Nhưng chỉ ở trong cơ thể càng lâu lại càng không tốt cho sức khỏe của con người, đặc biệt là trẻ con, sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển trí não và thể chất. Thứ này thật ra không đến gây ra tử vong, nhưng rất có thể sẽ làm đứa trẻ biến thành kẻ ngốc. Lời viện trưởng nói lại làm Thẩm Hạ Lan không rét mà run. Rốt cuộc là ai lòng dạ ác độc như vậy? Sẽ là Sở Anh là sao? Cô không biết, lại kiên định nói, tôi cần phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Diệp Tranh. Cái này thì không thành vấn đề. Tôi sẽ điều người nhà họ Hoắc tới luân phiên bảo vệ. Hoắc Chấn Đình đột nhiên mở miệng. Thẩm Hạ Lan ít nhiều có chút cảm kích. Cậu Hoắc, chuyện này không liên quan tới nhà họ Hoắc các anh. Rất cảm ơn sự giúp đỡ vừa rồi của anh. Anh xem. Đừng nói những lời khách sáo như vậy với tôi. Nếu cô thật sự xem tôi là bạn thì đừng từ chối nữa. Cả Hải Thành này chắc hẳn không có mấy người muốn đối địch với nhà họ Hoắc chúng tôi, đồng thời còn muốn đắc tội cả với người của nhà họ Diệp. Tôi không sợ hắn ta tới, tôi chỉ sợ hắn ta không xuất hiện thôi. Hoắc Chấn Đình phát ra sát khí hiên ngang. Rất nhiều con cháu nhà họ Hoắc chết trên chiến trường, nhưng thật ra con cháu nhà họ Hoắc vẫn còn, chẳng qua những người này đều qua đời vì các loại bệnh. Trước đây Hoắc Chấn Đình cảm thấy có thể là do người nhà họ Hoắc giết hại quá nhiều, ông trời trừng phạt nhà họ Hoắc bọn họ. Nhưng hôm nay thấy Diệp Tranh như vậy, anh ta đột nhiên cảm thấy, lẽ nào con cháu nhà họ Hoắc chết cũng là do có người động tay động chân sao? Sự nghi ngờ này lại giống như bùa chú cứ quanh quẩn ở trong đầu Hoắc Chấn Đình. Nếu đúng, đối phương sẽ là ai chứ? Hoắc Chấn Đình nghĩ mãi vẫn không hiểu được, lại không thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ vô tội chết oan chết uổng. Viện trưởng, tôi nhớ nhà họ Hoắc có một phòng riêng ở trong bệnh viện quân khu chúng ta, bất kỳ ai cũng không được vào. Đúng vậy. Viện trưởng khẽ gật đầu nói, đây là vinh quang đặc biệt của cấp trên dành cho nhà họ Hoắc. Ngoại trừ người nhà họ Hoắc tự mình chỉ thị, không ai có thể tự do ra vào phòng bệnh này. thu xếp cho Diệp Tranh tới dưỡng thương ở đó đi. Cần phải mau chóng tìm nguồn máu hiếm để chữa trị triệt để cho đứa trẻ này. Lời Hoắc Chấn Đình nói xong lại khiến viện trưởng khẽ gật đầu. Được, chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Lúc cần thiết là có thể vận dụng tới lực lượng của nhà họ Hoắc ở quân khu hay không? Có thể. Bây giờ Hoắc Chấn Đình là gia chủ nhà họ Hoắc, lời này vừa nói ra, Thẩm Hạ Lan lại biết được mình và nhà họ Diệp nợ nhà họ Hoắc một ân tình lớn tới mức nào. Cô vô cùng trịnh trọng túi đầu trước Hoắc Chấn Đình. Cậu Hoắc, tôi đại biểu cho nhà họ Diệp cảm ơn anh. Hoắc Chấn Đình khẽ nhíu mày. Khi nghe cô đại biểu nhà họ Diệp, anh ta ít nhiều có chút không thoải mái. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy một đứa trẻ vô tội xảy ra chuyện thôi, không hề có liên quan gì tới nhà họ Diệp cả. Hơn nữa cô cũng không đại biểu cho nhà họ Diệp. Cho dù Diệp Thân Tuấn nói mọi chuyện nhà họ Diệp là do cô quyết định, nhưng với bên ngoài, cô dù sao cũng chỉ là một cô thẩm, không phải sao? Những lời này có ý tứ hết sức rõ ràng. Chỉ cần Diệp Thân Tuấn còn một ngày chưa cưới Thẩm Hạ Lan, ngày đó cô chỉ có thể là cô thẩm. Cho dù Diệp Thân Tuấn cho cô quyền lợi lớn hơn nữa, Hoắc Chấn Đình cũng sẽ không nhận. Tống Đình có chút tức giận, muốn nói gì đó, lại thấy rõ tình cảm trong mắt Hoắc Chấn Đình. Cậu Hoắc. Tống Đình không khỏi kinh ngạc kêu lên. Hoắc Chấn Đình lại mỉm cười nhìn Thẩm Hạ Lan nói, chỉ cần cô còn một ngày không phải là vợ của Diệp Thân Tuấn, tôi lại có quyền lợi theo đuổi cô, không phải sao? Cô thẩm. Thẩm Hạ Lan tất nhiên cũng nhìn thấy được tình cảm trong mắt Hoắc Chấn Đình. Lúc trước cô đã phát hiện ra, chỉ là khi đó Hoắc Chấn Đình không thể hiện ra ngoài, anh ta còn đang do dự, còn đang xoắn xuýt. Nhưng hôm nay Hoắc Chấn Đình đã xác định mục tiêu rõ ràng, nghĩ kỹ mình muốn gì. Thẩm Hạ Lan cảm giác áp lực lớn như núi. Cậu Hoắc, người tôi yêu là Diệp Tân Tuấn, cả đời này chỉ có thể làm vợ của anh ấy. Không sao. Chưa đến giờ phút cuối cùng, tôi sẽ không bỏ qua. Hoắc Chấn Đình không hề xúc động, ngược lại làm Thẩm Hạ Lan có phần không thích đứng nổi. Thẩm Minh Chiết khẽ nhíu mày, nhìn Hoắc Chấn Đình trước mắt nói, chú muốn theo đuổi mẹ cháu sao? Đương nhiên. Hoắc Chấn Đình nhìn thẳng vào Thẩm Minh Chiết, không hề e ngại. Chú không thấy ngại khi mẹ cháu dẫn theo con riêng là cháu sao? Minh Chiết. Thẩm Hạ Lan không thích Thẩm Minh Chiết nói mình như vậy. Từ trước đến nay cô chưa từng xem Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nghe Nghe là gánh nặng của mình. Hoắc Chấn Đình lại có thể nhìn ra được sự kiên định trong ánh mắt của Thẩm Minh Chiết. Đứa trẻ này không đơn giản. Đặc biệt là đôi mắt kia không chỉ giống Diệp Tân Tuấn, sợ rằng theo thời gian, cậu bé có thể còn tiến bước cao hơn cả Diệp Tân Tuấn. Hoắc Chấn Đình vừa cười vừa nói, không sợ. Con cháu nhà họ Hoắc ít, chỉ cần cháu bằng lòng, mẹ cháu bằng lòng, cháu chính là con trai của chú. Cháu đã có ba rồi, rất xin lỗi. Thẩm Minh Chiết thản nhiên nói, chỉ là vừa cười lại vừa nói, nhưng cháu rất thích chú đấy. Cố gắng lên. Cậu bé đột nhiên dùng tay ra hiệu Hoắc Chấn Đình cố gắng lên, thậm chí kèm theo chút tinh lịch. Thẩm Hạ Lan quả thật muốn mất xỉu. Thẩm Minh Chiết, con đến đây. Thẩm Minh Chiết đứng thẳng một cách nghiêm trang, sau đó thẻ lưỡi nói với Thẩm Hạ Lan, Mạc Mị, gần đây con có thấy một câu nói, làm người không thể treo cổ trên một gốc cây nghiêng. Con thấy cậu Hoắc này thật sự không tệ đâu, mẹ có thể suy nghĩ một chút. Người như lão Diệp chẳng biết lấy lòng phụ nữ, mẹ vẫn nên suy nghĩ lại đi. Thẩm Minh Chiết. Thẩm Hạ Lan cảm thấy con trai trước mắt hình như thay đổi rồi. Không ngờ cậu bé lại bảo mẹ ruột là cô đi tiếp nhận sự theo đuổi của người đàn ông khác. Lẽ nào trong lòng cậu bé lại không thích Diệp Tân Tuấn như vậy? Thẩm Hạ Lan nghĩ mình cần phải dạy dỗ Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết lại chạy vào trong nhanh như làn khói, vừa chạy vừa nhăn mặt nói, Mạc Mì, Diệp Tranh nhát gan, ở một mình sẽ thấy sợ. Con ở lại với em ấy nhé. Mẹ cứ suy nghĩ một chút về lời con nói đi. Chú Hoắc bên cạnh mẹ thật sự không tệ đâu. Lão Hoắc, cố gắng lên nhé. Thẩm Minh Chiết. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt. Mà Hoắc Chấn Đình lại bật cười. Chương 149, Tổng Giám Đốc Diệp nói ngài ấy phải dưỡng thương. Thẩm Hạ Lan bị Hoắc Chấn Đình cười như thế, càng cảm thấy không có chỗ dung thân. Trên đời này làm gì có đứa con trai nào như vậy chứ? Cậu Hoắc, anh đừng để ý Minh Chiết bị tôi chiều hư rồi. Không sao, tôi rất thích cậu bé. Có thời gian, tôi sẽ qua tìm cậu bé chơi, cô Thẩm không ngại chứ? Hoắc Chấn Đình mỉm cười hỏi. Thẩm Hạ Lan có thể nói là mình ngại được sao? Chẳng lẽ mình ngại thì Hoắc Chấn Đình sẽ không tiếp tục qua lại với Thẩm Minh Chiết à? Hơn nữa Hoắc Chấn Đình còn giúp mình chuyện lớn như vậy. Thẩm Hạ Lan tất nhiên không có thể từ chối, có chút xấu hổ khẽ gật đầu. Tốt rồi, ở đây cứ giao cho tôi là được. Trước mắt nhiệm vụ của các cô là quay về xem rốt cuộc là ai trong nhà cũ của nhà họ Diệp hạ độc Diệp Tranh. Nếu cần tôi giúp đỡ bên phía cục cảnh sát thì cứ việc lên tiếng, đừng khách sáo với tôi. Nghe được lời Hoắc Chấn Đình nói, Thẩm Hạ Lan chỉ có thể cười khẽ. Cô vốn thật sự không muốn khách sáo, nhưng bây giờ bị Thẩm Minh Chiết làm âm như vậy, cô có thể không khách sáo sao? Thẩm Hạ Lan lung tung cười, muốn nhanh chóng rời đi cùng Tống Đình. Tống Đình thở hổn hển nói, mợ chủ, cô đừng nghe cậu Hoắc nói. So với tổng giám đốc Diệp, cậu Hoắc căn bản không đủ tư cách đâu. Thẩm Hạ Lan dừng lại, nhớ tới Diệp Tân Tuấn lại thấy trong lòng đau đớn. Thật sao? Ít nhất cậu Hoắc đang theo đuổi tôi, còn tổng giám đốc Diệp nhà các anh lại đang trốn tránh tôi. Những lời này lập tức chặn họng Tống Đình. Anh ta phiền muộn gãi sau gáy, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Tân Tuấn. Tổng giám đốc Diệp, nếu ngài thật sự không ra, mợ chủ sẽ bị cậu Hoắc cướp đi mất đấy. Cậu chủ Minh Chiết cũng nói coi trọng cậu Hoắc theo đuổi mợ chủ, hơn nữa cậu chủ Minh Chiết còn gọi cậu Hoắc là Lao Hoắc đấy. Con ngươi của Diệp Tân Tuấn chợt tối lại. Liên quan gì đến nhà họ Hoắc chứ? Cậu Hoắc vận dụng phòng bệnh bí mật của nhà họ Hoắc cho cậu chủ Diệp Tranh dưỡng bệnh. Bác sĩ nói cậu chủ Diệp Tranh cần thay máu, nhưng thứ nhất là bây giờ máu trong kho máu không đủ. Thứ hai bây giờ sức khỏe của cậu chủ Diệp Tranh cũng không cho phép, chỉ có thể tạm thời điều dưỡng đã. Nghe Tống Đình nói vậy, sắc mặt Diệp Tân Tuấn đặc biệt khó coi. Minh Chết thế nào?
Cậu chủ Minh Chết không sao, có thể bọn họ còn chưa kịp ra tay.
Cậu chủ Minh Chết ở lại cùng cậu chủ Diệp Tranh.
Diệp Tân Tuấn nhíu mày.
Xảy ra chuyện như vậy, đáng lẽ anh phải đứng ra, nhưng anh còn chưa chuẩn bị xong tâm lý phải đối diện với Thẩm Hạ Lan vào lúc này. Vận dụng tất cả lực lượng của nhà họ Diệp bảo vệ bọn họ. Cần phải điều tra ra là ai ra tay.
Vâng.
Sau khi Tống Đình cúp máy mới phát hiện Thẩm Hạ Lan đã lên xe, đồng thời nhìn anh ta qua cửa sổ xe.
Anh nói chuyện điện thoại xong rồi hả?
Bao giờ thì anh ấy mới về?
Tống Đình hơi xoắn xuýt nói, Tổng Giám đốc Diệp nói ngài ấy phải dưỡng thương.
Cứ dưỡng thương đi.
Thẩm Hạ Lan ít nhiều có chút tức giận.
Người đàn ông này đúng là càng lúc càng kỳ quái.
Cô lại không tin Diệp Tân Tuấn thật sự ngồi yên.
Nhưng vì giận dỗi với cô mà xảy ra chuyện lớn như vậy cũng có thể dưỡng thương được à?
Thẩm Hạ Lan xoay xe cửa sổ lên, lạnh lùng nói, về nhà.
Tống Đình cảm thấy mình đúng là một cái nhân bánh kẹp thịt.
Nhưng bây giờ anh ta có thể nói gì chứ?
Nói không tốt trong ngoài đều không phải là người.
Anh ta chỉ có thể nhanh chóng lên xe, khởi động xe trở lại nhà họ Diệp.
Người nhà họ Diệp không có gì thay đổi.
Chị Lưu thấy Thẩm Hạ Lan trở về, khẽ nói, cô Thẩm, sau khi cô đi, Thím Trương cứ gọi điện thoại tới tìm Thím Triệu giúp việc trong phòng bếp.
Thẩm Hạ Lan nhíu mày.
Thím Triệu là do ai thuê vào?
Vào lúc nào?
3 năm trước, do Thím Trương thuê vào.
Thím Trương.
Thẩm Hạ Lan nhắc lại cái tên này, trong lòng có phần không chắc chắn lắm.
Thím Trương rất tốt với Diệp Tân Tuấn, tốt đến mức có thể lấy mọi thứ của mình đưa qua.
Mà Diệp Tranh là đầu quả tim của Diệp Tân Tuấn.
Bà ta sẽ thật sự ra tay với Diệp Tranh sao?
Nếu bà ta ra tay với Thẩm Minh Chết còn nói được.
Nhưng bác sĩ nói độc tố trong cơ thể Diệp Tranh đã có ít nhất 2 năm, chẳng lẽ là người khác?
Chỉ là tại sao lại đúng lúc như vậy?
Thím Trương lại gọi điện thoại tới vào lúc này chứ?
Nói gì?
Có nghe được không?
Chị Lưu lắc đầu nói, tôi không dám tới quá gần, chỉ nghe được bà ta gọi một tiếng Thím Trương, cái khác thì tôi không biết.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy dường như có sương mù dày đặc quấn quanh chuyện này.
Tạm thời cứ nấu cơm trước đã, án binh bất động, để ý mật thiết hành động của Thím Triệu cho tôi.
Được, cô Thẩm.
Chị Lưu nhanh chóng rời đi.
Tống Đình khẽ hỏi, mợ chủ, cô nghi ngờ Thím Triệu à?
Hay là Thím Trương?
Thím Trương đâu?
Lúc này Thẩm Hạ Lan mới phát hiện, cô căn bản không thấy bóng dáng của Thím Trương.
Từ chuyện trước đó Thím Trương gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn, bà ta chắc chắn còn ở Hải Thành.
Tống Đình im lặng một lát rồi nói rõ ràng với Thẩm Hạ Lan về chuyện Thím Trương vụ oan hãm hại Thẩm Minh Chết thế nào, lại bị Diệp Tân Tuấn đuổi đi ra sao, thậm chí cả chuyện đụng đầu tự sát.
Thẩm Hạ Lan không ngờ dưới tình huống mình không biết, Thẩm Minh Chết lại phải chịu bất ức lớn như vậy.
Mà Diệp Tân Tuấn lại vì hai mẹ con bọn họ lại đuổi Thím Trương đi.
Nói không cảm động là giả, nhưng càng cảm động, trong lòng lại càng khó chịu.
Thẩm Hạ Lan đứng dậy và đi lên tầng.
Tống Đình thấy tâm trạng của cô không tốt, cũng không đuổi theo nữa, chỉ bảo người ta chuẩn bị cơm tối.
Thẩm Hạ Lan ngồi ở trên giường trong phòng ngủ, trong đầu hiện ra tất cả những gì mình và Diệp Tân Tuấn đã làm ở trong căn phòng này.
Bọn họ đã từng là người thân thiết nhất trên thế giới, là người muốn nắm tay nhau suốt đời này, nhưng bây giờ lại âm thành như vậy.
Thẩm Hạ Lan biết mình không nên gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn, hơn nữa cô cũng không thấy mình có thể gọi được.
Diệp Tân Tuấn đã kéo số của cô vào sổ đen, không phải sao?
Chỉ là cô vẫn bất giác bấm số của Diệp Tân Tuấn.
Lần này, điện thoại lại đổ chuông rồi.
Thẩm Hạ Lan vội vàng ngắt cuộc gọi, nhưng lại cảm thấy mình có vấn đề.
Cô gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn không phải là vì nhớ anh à?
Sao bây giờ lại lập tức ngắt cuộc gọi chứ?
Diệp Tân Tuấn cũng đang cầm điện thoại nhìn.
Trong điện thoại đều là ảnh của Thẩm Hạ Lan.
Khi điện thoại đổ chuông, anh theo bản năng nghe máy, lại nghe được tiếng báo bận do đối phương ngắt cuộc gọi. Anh liếc nhanh qua tên người gọi trên màn hình điện thoại, khi thấy là Thẩm Hạ Lan, con người tối tăm không rõ, còn ánh lên vẻ đau đớn và khó chịu không sao tả xiết.
Người được phái tới cục cảnh sát đã gọi về cho Diệp Tân Tuấn.
Tổng giám đốc Diệp, có người đến cục cảnh sát.
Ai?
Tống Kinh Giao.
Diệp Tân Tuấn híp mắt lại, bên trong lóe lên sắc ý.
Quả nhiên mợ chủ đoán không sai.
Cho dù không có chứng cứ, nhưng chuyện Diệp Tranh trúng độc và Tống Kinh Giao vẫn không thoát khỏi liên quan tới Sở Anh Lạc.
Theo dõi cẩn thận cho tôi.
Chỉ cần Tống Kinh Giao dân Sở Anh Lạc đi, lại lập tức bắt người lại cho tôi.
Vâng.
Mặt khác, Tống Kinh Giao đi tới cục cảnh sát.
Cục trưởng tất nhiên không thế đế cho bà ta gặp Sở Anh Lạc.
Nhưng Tống Kinh Giao lại lấy ra một tờ giấy.
Lúc nhìn thấy tên trên giấy, trán cục trưởng toát mồ hôi.
Vậy để tôi mở cửa cho bà.
Cục trưởng dẫn Tống Khinh Giao tới phòng của Sở Anh Lạc.
Sở Anh Lạc giả ngây giả dại làm bản thân rất thảm.
Tống Khinh Giao vừa nhìn đã suýt nữa không nhận ra được.
Anh Lạc, sao con lại thành thế này chứ?
Anh Lạc.
Tống Khinh Giao vội vàng bước vào, ôm lấy Sở Anh Lạc.
Sở Anh Lạc thấy Tống Khinh Giao, không thể tiếp tục kìm nén mà khóc.
Mẹ, mẹ tới cứu con sao?
Mẹ mau dẫn con đi đi.
Con không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
Con không giả vờ được.
Bọn họ tra tấn con, dùng dùi tui điện làm con đau đớn kêu gào.
Mẹ, mẹ cứu con đi.
Sở Anh Lạc khóc tới giàn giụa nước mắt, nước mũi, kể lể.
Tống Khinh Giao tức giận tới mức viện mắt cũng đỏ hoe.
Đám trời đánh này, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng đâu.
Nhưng bây giờ mẹ không thể dẫn con đi được.
Anh Lạc, con hãy nghe mẹ nói, ngày mai sẽ để người vào làm kiểm tra cho con.
Chỉ cần bác sĩ chứng minh con bị tâm thần, bất kể con làm gì, bọn họ đều không thể làm gì con được.
Trước mắt, đây là cách duy nhất mà mẹ có thể cứu con.
Lời Tống Khinh Giao nói làm Sở Anh Lạc sửng sốt.
Diệp Tranh thì sao?
Mẹ không nói với Diệp Tranh là con bị giam lại à? Mẹ không bảo nó đi cầu xin Diệp Tân Tuấn thả con ra ngoài sao?
Mẹ, Diệp Tân Tuấn rất thích Diệp Tranh, quả thật xem Diệp Tranh như mạng của mình. Chỉ cần mẹ bảo Diệp Tranh đi mở miệng cầu xin anh ta nhất định sẽ đồng ý.
Vô dụng thôi, mẹ căn bản không gặp được Diệp Tranh.
Bảo vệ trong ngoài nhà cũ của nhà họ Diệp đã tăng thêm gấp 3 lần.
Mẹ muốn gặp được Diệp Tranh quả thật còn khó hơn cả lên trời.
Mẹ vốn mua chuộc được một đám giúp việc nhà họ Diệp, bảo cô bỏ thuốc cho Diệp Tranh.
Chỉ cần Diệp Tranh bị bệnh, bọn họ sẽ đưa Diệp Tranh ra ngoài chữa trị.
Đến lúc đó mẹ lại có cơ hội gặp được Diệp Tranh.
Chỉ là đã một ngày, nhà họ Diệp lại không hề có phản ứng gì.
Cũng không biết Diệp Tranh bây giờ thế nào.
Lời Tống Khinh Giao nói làm Sở Anh Lạc đống nhiên khẩn trương.
Mẹ đã làm gì Diệp Tranh?
Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi thôi.
Mẹ, con mang thai 10 tháng, thật vất vả mới có nó.
Nó là người kế thừa của nhà họ Diệp.
Sao mẹ có thể ra tay với nó chứ?
Đủ rồi.
Con chỉ biết nó là con trai con, vậy con có biết con là con gái của mẹ không?
Mẹ cũng cực khổ mang thai 10 tháng mới sinh ra con.
Mẹ làm sao có thể nhìn con chịu khổ ở đây được?
Mấy ngày nay, mẹ ở bên ngoài buôn ba là vì ai hả?
Con không phải là vì con sao?
Sở Anh Lạc, con nghe kỹ cho mẹ, Diệp Tranh chỉ là một đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ.
Tạm thời không nói nó không phải là con trai ruột của Diệp Tân Tuấn, cho dù phải, bây giờ con trai Thẩm Hạ Lan trở về rồi, con nghĩ cán cân trong lòng Diệp Tân Tuấn sẽ nghiêng về phía ai?
Diệp Tranh không thông minh, cũng không làm người ta yêu thích, 5 năm qua cũng không thể khiến con ngồi lên được vị trí mợ chủ.
Con thấy đứa con trai này của con còn có tác dụng gì nữa?
Nó còn thân với Diệp Tân Tuấn hơn cả mẹ ruột là con đấu.
Không thấy.
Con nhiều ngày như vậy, con đã từng nghe nói Diệp Tranh đi tìm con chưa sao?
Bây giờ không phải là lúc nghĩ xem Diệp Tranh thế nào, mà là lúc con phải suy nghĩ thật kỹ xem làm sao ra khỏi đây.
Chỉ có ra khỏi đây, con mới có thể vẫn là mẹ của Diệp Tranh, vẫn là mẹ của người thừa kế nhà họ Diệp.
Bằng không tất cả đều chỉ là lời nói xung thôi, con hiểu không?
Tống Khinh Giao đẩy Sở Anh Lạc ra.
Sở Anh Lạc cảm thấy vô cùng bối rối.
Lúc trước cô ta cao ngạo như vậy, sao đột nhiên lại biến thành thế này chứ?
Mẹ, con muốn ra khỏi đây, nhưng Diệp Tranh không thể có chuyện gì được.
Nếu nó mà làm sao, con lại càng không có chỗ dựa nữa.
Điều này thì mẹ biết, con yên tâm đi, nhà họ Diệp nhà lớn nghiệp lớn, sẽ không để cho Diệp Tranh xảy ra chuyện đâu.
Còn nữa, mẹ nghe nói Diệp Tranh rất thích Thẩm Minh Chiết con trai Thẩm Hạ Lan, luôn mồm nói xem nó là anh em, thậm chí cũng thích Thẩm Hạ Lan.
Không ngờ con trai ngoan do con sinh ra lại thích đối thủ một mất một còn của con.
Sở Anh Lạc, bình thường con dạy con trai con thế nào vậy?
Con còn không ra, mẹ sợ con trai con sẽ đổi lại, gọi Thẩm Hạ Lan là mẹ đấy.
Không thế nào.
Sẽ không như vậy đâu.
Sở Anh Lạc chịu đả kích rất lớn, bắt đầu hét lên chói tai, nhưng cũng dẫn tới người bảo vệ bên ngoài.
Chương 150, Diệp Anh Tuấn thật sự giỏi không được tự nhiên.
Đều cái gì mà kêu?
Câm miệng.
Cách cánh cửa phòng, bảo vệ gõ vào cửa, tiếng vậy làm Sở Anh Lạc vô thức co rúm người lại, sau đó vội vàng rúc vào trong lòng Tống Khinh Giao.
Mẹ, mẹ cứu con, mẹ cứu con đi.
Mẹ mau cứu con ra ngoài đi.
Tống Khinh Giao rất đau lòng khi thấy dáng vẻ này của Sở Anh Lạc.
Bà ta khẽ nói, con nghe mẹ đi, ở đây có một chai thuốc có thể khiến tinh thần của con tạm thời thất thường.
Khoảng 8 giờ sáng mai sẽ có bác sĩ tới kiểm tra cho con.
Nhớ kỹ, con phải uống trước đó nửa giờ.
Thuốc này chỉ có thể duy trì được 2 giờ, con nhất định phải chịu đựng.
Anh Lạc, chỉ cần con có thể ra khỏi đây, mẹ sẽ có cách để con lại nhìn thấy ánh sáng.
Chỉ có ra khỏi đây, con mới có thể có tất cả, con hiểu không?
Sở Anh Lạc thấy Tống Khinh Giao đưa cho cô ta một chai nhỏ, trong lòng có hơi thấp thỏm.
Mẹ, đây là thuốc gì vậy?
Có thể có hại cho con không?
Con yên tâm đi, con là do mẹ sinh ra, mẹ còn có thể hại con sao?
Con hãy nghĩ tới Thẩm Hạ Lan, nghĩ tới con trai của con đi.
Con thật sự để đứa con trai mà con cực khổ mang thai 10 tháng mới sinh ra làm con trai hởi của Thẩm Hạ Lan sao?
Không.
Con không muốn.
Diệp Tranh là của con.
Diệp Tân Tuấn cũng là của con.
Cả nhà họ Diệp càng là của con.
Sở Anh Lạc giấu thuốc đi giống như phát điên vậy.
Bây giờ cô ta đã được ăn cả ngã về không rồi.
Tống Khinh Giao nói rất đúng.
Chỉ có ra khỏi đây trước, cô ta mới có hy vọng.
Tống Khinh Giao thấy cô ta như vậy thì vỗ nhẹ vào tay của cô ta an ủi nói, con đừng sợ.
Bác sĩ ngày mai tới đây là do mẹ tìm.
Bất kể cô ta có làm gì con cũng đừng phản kháng, cố gắng hết sức phối hợp với cô ta là được rồi.
Được.
Sở Anh Lạc quả thật đã chịu đủ chỗ này rồi.
Buổi tối âm u lạnh lẽo ở mức không nói, cho dù người canh giữ bên ngoài không làm gì cô ta, nhưng thái độ kia thật sự khiến cô ta không chịu nổi.
Tống Khinh Giao còn muốn nói thêm với Sở Anh Lạc, lại bị cục trưởng bên ngoài gõ cửa, khẽ nói, bà Sở, bà mau đi đi.
Nếu người nhà họ Diệp biết bà tới, bên phía tôi sẽ không tiện ăn nói.
Biết rồi.
Tống Khinh Giao nhìn Sở Anh Lạc với vẻ lưu luyến, khóe mắt ít nhiều có hơi ướt.
Ngày mai mẹ sẽ đón con ra ngoài.
Con chờ mẹ.
Mẹ, chắc chắn phải để con ra ngoài đấy.
Từ trước đến nay Sở Anh Lạc chưa từng thấy bất lực như thế.
Tống Khinh Giao rời đi với vẻ lưu luyến.
Sở Anh Lạc chỉ còn một mình có người trong góc phòng, giống như một đứa trẻ bị người ta vứt bỏ.
Cô ta chưa từng nghĩ tới mình sẽ có ngày phải ở chỗ này, cuộc sống thật sự chẳng bằng heo chó.
Mà tất cả những điều này đều là do Thẩm Hạ Lan gây ra cho cô ta.
Thẩm Hạ Lan,
tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu.
Trong mắt Sở Anh Lạc ánh lên vẻ lạnh lẽo.
Tống Khinh Giao bên này mới vừa đi, bên kia đã có người gửi video về cuộc nói chuyện trong phòng tới cho Diệp Tân Tuấn. Thậm chí còn không làm kinh động bất kỳ ai canh giữ bên trong, bao gồm cả hệ thống cảnh sát. Diệp Ân Tuấn nhìn cuộc nói chuyện của hai mẹ con bọn họ, con ngươi tối đi. Xem ra Sở Anh Lạc cũng không biết chuyện Diệp Tranh bị người ta hạ độc. Anh phải bảo người nói rõ cho Sở Anh Lạc biết điều này. Anh ngược lại muốn xem thử Sở Anh Lạc có thể vì con mà làm được tới mức nào. Nếu Sở Anh Lạc thật sự có thể vì con trai mà bất chấp tất cả, có lẽ anh sẽ nể mặt Diệp Tranh mà mở một mắt lưới cho cô ta. Diệp Ân Tuấn nghĩ vậy, lại gọi điện thoại cho một người. Điều tra xem bác sĩ mà Tống Khinh Giao tìm được là ai. Truyền tin tức Diệp Tranh trúng độc sắp nguy hiểm đến tính mạng cho Sở Anh Lạc biết, không quan tâm là phải dùng tới thủ đoạn gì. Vâng. Sau khi cúp máy, Diệp Ân Tuấn đứng ở bên cửa sổ hút thuốc. Anh vừa hút lại nhớ tới Thẩm Hạ Lan không thích trên người anh có mùi thuốc lá. Anh theo bản năng định rủi tắt. Nhưng trong nháy mắt rủi tắt thuốc đó, anh cảm thấy mình quả thật quá hèn nhát. Thẩm Hạ Lan đối xử với anh như vậy, anh việc gì phải nghe theo cô nữa. Diệp Ân Tuấn lại châm một điếu thuốc giống như một đứa trẻ, hít sâu một hơi lại bị sặc đến mức ho không ngừng. Anh phải lập tức dập tắt điếu thuốc lá, trong ngực khó chịu giống như bị lửa đốt. Biết rõ đó là kế ly gián của Triệu Đình, nhưng vì sao Thẩm Hạ Lan không nói cô không phải như vậy chứ? Cô nói với anh là cô có nỗi khổ. Nỗi khổ thế nào lại có thể khiến cho cô có mưu đồ khác đối với anh? Trước đây Thẩm Hạ Lan muốn nhất chính là trái tim của Diệp Tân Tuấn, tình yêu của Diệp Tân Tuấn. Bây giờ anh cho cô không hề giữ lại, cô lại dường như còn muốn tìm thứ khác. Cô rốt cuộc muốn gì chứ? Muốn cả một nhà họ Diệp à? Hay là tập đoàn Hoàn Chí? Lần này Thẩm Hạ Lan trở về với thân phận là nhà thiết kế của tập đoàn HG. Trong 5 năm qua, cô vẫn ở cùng với Đường Chính Siêu, mà nhà họ Đường còn cố tình phát triển thập dạng ở nước ngoài về trong nước. Lẽ nào Thẩm Hạ Lan trở về là vì Đường Trình Siêu sao? Vừa nghĩ tới khả năng này, trong lòng Diệp Ân Tuấn lại càng khó chịu hơn. Vợ anh lại quay về giúp người đàn ông khác hại anh, lợi dụng anh, cảm giác này thật sự không tốt. Diệp Ân Tuấn đấm mạnh một cái lên trên bệ cửa sổ, ngón tay bị rách ra, máu rỉ ra, nhưng anh không cảm giác được sự đau đớn. Trước đây, nếu Thẩm Hạ Lan ở bên cạnh, cô nhất định sẽ trách anh không thương lấy chính mình. Nhưng bây giờ, ngay cả trách cứ này cũng biến thành một loại kiếm mềm, từng chút một đâm vào trái tim của anh, làm anh có phần không chịu nổi. Thẩm Hạ Lan ở bên này tất nhiên không biết trong lòng Diệp Ân Tuấn khó chịu thế nào. Khi cô muốn lấy điện thoại gọi qua, điện thoại đã lại bị kéo vào số đen. Cô không khỏi cười khổ. Lúc này, Diệp Ân Tuấn đúng là giỏi không được tự nhiên. Cô đột nhiên phát hiện Thẩm Minh Chết có rất nhiều lúc cũng vậy. Quả nhiên là bà con. Thẩm Hạ Lan ném điện thoại sang một bên. Tống Đình nói cho cô biết, Tống Khinh Giao đã đi thăm tù. Cô đứng phát dậy, đi xuống tầng. Có gì khác thường không? Không có. Tống Khinh Giao chỉ đi thăm tù, không làm gì khác. Tống Đình cũng cảm thấy hơi bất ngờ về điểm này. Lẽ nào suy đoán của Thẩm Hạ Lan là sai? Tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? Thẩm Hạ Lan cũng đang nghi ngờ chính mình. Nhưng cô không thả lỏng cảnh giác. Tiếp tục theo dõi. Có chuyện gì lại lập tức báo cáo cho tôi biết. Được, mợ chủ. Tống Đình ra ngoài thu xếp. Chị Lưu nấu cơm xong gọi Thẩm Hạ Lan ăn cơm. Thẩm Hạ Lan lại chẳng muốn ăn gì. Lúc này, cô có thể nuốt trôi thứ gì mới là lạ. Tôi không ăn. Chị chờ Tống Đình về, bảo anh ta ăn đi. Thẩm Hạ Lan lại vào phòng ngủ. Đầu óc của cô đang rối bời, nhưng bây giờ lại không thể làm gì được. Triệu Ninh không mở miệng, Sở Anh Lạc giả ngây giả dại, Diệp Tranh lại đột nhiên xuất hiện vấn đề, lẽ nào những chuyện này liên tiếp xảy ra đều là trùng hợp thôi sao? Hay giữa chúng có liên quan gì? Dù Thẩm Hạ Lan nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Rốt cuộc là ai đang ở phía sau làm tất cả những điều này chứ? Thẩm Hạ Lan càng nghĩ càng hô đồ, càng nghĩ càng không có manh mối. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô lại đổ chuông. Thẩm Hạ Lan tưởng Diệp Ân Tuấn gọi, vội vàng nghe máy. Ân Tuấn, anh muốn nghe em giải thích sao? Cô muốn giải thích gì? Người đẹp, cô thật sự biết cách làm tổn thương trái tim của tôi đấy. Mấy ngày nay không có tin tức của tôi, cô cũng không biết gọi điện thoại cho tôi, hỏi xem tôi có chết hay không à? Tống Giật Hiên bất ức nói một tràng, giọng điệu vẫn đầm giọng núi. Thẩm Hạ Lan ít nhiều hơi thất vọng, chẳng qua cũng nghe ra được Tống Giật Hiên đang bị ốm. Anh bị cảm à? Người đẹp cuối cùng cũng nhớ hỏi tới tôi rồi. Đúng vậy, tôi bị cảm, còn bệnh rất nặng đấy. Tôi sắp chết rồi. Tống Giật Hiên, bây giờ tôi đang rất phiền lòng, không có tâm trạng nói đùa với anh đâu. Nếu là bình thường, Thẩm Hạ Lan và Tống Giật Hiên đùa một chút không ảnh hưởng toàn cục thì cũng thôi, nhưng bây giờ, trong đầu cô toàn là hình bóng của Diệp Tân Tuấn, còn hết đường xoay sở trước chiến tranh lạnh của hai người, trong lòng nóng như lửa đốt, căn bản không có tâm trạng đâu mà âm với Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên nghe ra được phiền não của Thẩm Hạ Lan, lo lắng hỏi một câu, cô sao vậy? Không sao. Anh đang bị bệnh thì cố gắng nghỉ ngơi, uống nhiều nước vào. Nếu thật sự không ổn, phải tới bệnh viện khám đi. Bên tôi có hơi bận, thật sự không có thời gian tiếp anh được. Thẩm Hạ Lan biết mình làm như vậy là không tốt, nhưng bây giờ cô thật sự không có sức lực nào nữa. Tống Giật Hiên nghe ra được sự mệt mỏi của cô, khẽ nói, vậy được rồi, tôi sẽ cố gắng dưỡng bệnh trước, cô cũng nên vui vẻ đấy. Chờ tôi hết bệnh, cô phải mời tôi ăn cơm đấy. Được. Thẩm Hạ Lan trả lời hơi có lệ. Tống Giật Hiên ít nhiều hơi cô đơn, nhưng vẫn không muốn khiến Thẩm Hạ Lan khó chịu, sau đó cúp máy. Sau khi cúp máy, Thẩm Hạ Lan thật sự cảm thấy trong phòng quá trống trải. Ở đây chỗ nào cũng có bóng dáng của Diệp Tân Tuấn, khắp nơi đều là mùi của anh, bảo cô làm sao có thể không nhớ anh được. Nhưng bây giờ Diệp Tân Tuấn chui vào ngõ cụt, ai nói gì cũng không nghe, cô rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Thẩm Hạ Lan thở dài và mở ra điện thoại xem tin tức, lại phát hiện tin tức ban quản lý của tập đoàn Đường Thị xáo động. Đường Trình Siêu xảy ra chuyện à? Sao anh ta không gọi điện thoại cho mình chứ? Lúc này Thẩm Hạ Lan mới phát hiện ra mình đã rất lâu không nói chuyện với Đường Trình Siêu. Cô cảm thấy mình quả thật rất đáng ghét. Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại cho Đường Trình Siêu, nhưng bên kia mãi không có ai nghe máy. Trong lòng cô ít nhiều hơi bất an. Thẩm Hạ Lan lại gọi điện thoại cho thư ký. "Thư ký Trương, tổng giám đốc Đường sao vậy? Tập đoàn xảy ra chuyện gì ạ?" Thư ký nghe được là Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại tới, vội vàng nói, "Thiết kế Thẩm, tổng giám đốc Đường bị người của hội đồng quản trị cùng công kích. Bọn họ nói một năm qua tổng giám đốc Đường vì tình cảm riêng tư mà không để ý công ty, bọn họ muốn thay tổng giám đốc Đường." "Cái gì?" Trình Siêu luôn tận tâm tận lực vì tập đoàn HG, bọn họ dựa vào đâu mà muốn thay Trình Siêu chứ? Thẩm Hạ Lan căn bản không biết Đường Trình Siêu đang phải chịu một chiến dịch không khói thuốc súng như vậy, bản thân cô lại không ở bên cạnh anh ấy. Thư ký khẽ nói, "Thiết kế Thẩm, cô vẫn chưa rõ sao? Nếu đây không phải là ý của người đứng đầu nhà họ Đường, hội đồng quản trị làm sao có thể nhằm vào tổng giám đốc Đường? Bây giờ tổng giám đốc Đường đang bị bà cụ nhà họ Đường giam lỏng, tất cả thiết bị thông tin đều không liên lạc được. Nhưng cô yên tâm, tổng giám đốc Đường đã sắp xếp xong xuôi chuyện của cô chủ Nghê Nghê rồi, có người chuyên chăm sóc hàng ngày cho cô chủ Nghê Nghê, cô bé không có việc gì đâu." Đã đến lúc này, Đường Trình Siêu vẫn còn nhớ tới Thẩm Nghê Nghê, trong lòng Thẩm Hạ Lan cảm động không sao tả xiết. "Sao không nói cho tôi biết?" "Tổng giám đốc Đường không cho nói." "Tổng giám đốc Đường nói đây là chuyện nhà họ Đường, bản thân cô đang có rất nhiều chuyện, không thể làm phiền toái cô nữa. Hơn nữa trong tay cô còn có dự án hợp tác với tập đoàn Hoàn Chí, bất kể là ai trong nhà họ Đường đều không dám gây khó dễ cho cô. Tổng giám đốc Đường nói cô đừng can thiệp vào, cứ làm tốt chuyện cô muốn làm mà được rồi." Lời thư ký nói khiến trong lòng Thẩm Hạ Lan vô cùng khó chịu. 5 năm trước, nếu không phải nhờ có Đường Trình Siêu, cô và đám trẻ đã chết từ lâu rồi. Chỉ là bây giờ lại vì cô mà làm cho Đường Trình Siêu bị người nhà cùng công kích, chịu sự trách móc mà anh ta vốn không đáng phải nhận lấy. Sao Thẩm Hạ Lan cô có thể ích kỷ như thế chứ? Chương 151, cảm ơn cô đã bỏ qua Trình Siêu nhà chúng tôi. Cô có biết số điện thoại của nhà họ Đường không? Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình nên nói chuyện đàng hoàng với bà cụ nhà họ Đường. Thư ký do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đọc số điện thoại cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan biết, nếu không có bà cụ nhà họ Đường cho phép, thư ký tuyệt đối không dám tiết lộ số điện thoại nhà cũ của nhà họ Đường. Mà sở dĩ cô ta do dự, chỉ là cho rằng Đường Trình Siêu không muốn cô ta nói ra. Từ trước đến nay Đường Trình Siêu đều không muốn để cho chỉ trích và gánh nặng của nhà họ Đường đè nặng lên trên người Thẩm Hạ Lan cô. Đời này, cô không có cách nào yêu được người đàn ông như Đường Trình Siêu. Bởi vì anh ta quá hoàn hảo, quá dịu dàng, quá ân cần, làm người ta không tìm ra được một chút khuyết điểm nào, làm người ta kính trọng, ngưỡng mộ nhưng không dám khinh thường. Người đàn ông như vậy nên có một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu anh ta, mà không phải người như cô, người phụ nữ dẫn theo con riêng, trong lòng còn có người đàn ông khác có thể xứng đôi. Thẩm Hạ Lan nhìn số điện thoại trong tay và hít sâu một hơi, bấm số gọi qua. Người giúp việc nghe máy. Thẩm Hạ Lan vừa nói ra tên của mình, đối phương rất nhanh đã chuyển máy. Không bao lâu, một giọng nói trang nghiêm truyền đến. "Cô Thẩm, tôi là bà cụ nhà họ Đường." Bà cụ Đường cho người ta cảm giác giống như con người bà cụ vậy, nghiêm túc, lãnh đạm, lại kèm theo uy nghiêm không thể khiêu chiến. Thẩm Hạ Lan hít sâu một hơi nói, "Bà Đường, tôi gọi cho bà là vì Đường Trình Siêu. Cô hẳn phải biết, Trình Siêu nhà chúng tôi có ý với cô. Cô đã trì hoãn của nó 5 năm. Cháu tôi không trẻ nữa. Năm nay nó cũng 29 tuổi, sắp 30 rồi. Cho dù nhà họ Đường chúng tôi lắm con nhiều cháu, nhưng cũng chỉ có một mình Trình Siêu là có tiên đồ. Cô Thẩm, cô hiểu ý của tôi không?" Thẩm Hạ Lan chưa từng cảm thấy xấu hổ như vậy. Cô vẫn cho rằng mình kiếm sống là dựa vào bản lĩnh của mình. Cho dù là Đường Trình Siêu cố tình chăm sóc, cô cũng đủ sức khiến mình xứng đáng với chức vụ và đồng lương mà Đường Trình Siêu dành cho cô. Nhưng vào giờ phút này, dưới sự ép hỏi của bà cụ Đường, Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy rất mất mặt. "Xin lỗi, bà Đường. Tôi không muốn nghe cô nói xin lỗi. 5 năm trước, Trình Siêu cố ý dẫn cô về. Khi đó cả người cô đều là vết thương, trong bụng còn có đứa trẻ của người khác. Nhà họ Đường chúng tôi không đồng ý cho cô và Trình Siêu đến với nhau. Nói cho cùng, nhà họ Đường chúng tôi là danh môn vọng tộc, vợ tương lai của Trình Siêu phải là con cháu của gia đình lớn, nhìn thế nào thì một người phụ nữ như cô cũng không thể xứng đôi được." Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình có phần không ngẩng đầu lên được. 5 năm trước, khi cô thê thảm nhất, Đường Trình Siêu cho cô và con một cảng tránh gió, nhưng cũng chọc giận đám người nhà họ Đường. Cho nên 5 năm qua Đường Trình Siêu sống ở nhà họ Đường thật sự không tốt, nhưng từ trước tới nay chưa từng nói ra ở trước mặt cô, vẫn kiên trì với những điều tốt đẹp của 5 năm trước, đối xử với cô trước sau như một. Anh ta thâm tình như vậy, Thẩm Hạ Lan không trả nổi. Cô vẫn nghĩ mình nên làm gì để có thể trả ơn Đường Trình Siêu đã đối xử tốt với cô như vậy, chỉ là đến nay vẫn không tìm được. Thẩm Hạ Lan không lên tiếng, bà cụ Đường nói tiếp, Trình Siêu là một đứa trẻ cứng lòng. 5 năm qua, nó đã làm gì cho cô, bỏ bao công sức cho con cô, thậm chí từ chối xem mắt tất cả những người phụ nữ có danh tiếng lớn. 5 năm qua, tôi cũng thấy sự cố gắng của cô, cũng nhìn ra cô không phải là một người phụ nữ thấy người sang bắt quàng làm họ. Cho dù tôi rất để ý chuyện cô dẫn theo 2 đứa trẻ, nhưng Trình Siêu cũng không còn nhỏ, tôi lại già rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cô, nếu Trình Siêu cưới, cô có đồng ý hay không? Bà cụ Đường nói thẳng làm Thẩm Hạ Lan sửng sốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải nói người nhà họ Đường đang ép Đường Trình Siêu sao? Bà cụ làm sao có thể hỏi cô vấn đề này được? Bà cụ Đường, tôi... Đừng vội trả lời. Tôi biết cô về nước vì cái gì? Cô vì con gái của cô. Tôi cũng biết vì con gái của cô cô sẽ làm chuyện gì. Nhưng Thẩm Hạ Lan à, tôi có thể chấp nhận cô bây giờ, nhưng là không thể chấp nhận cô có quan hệ không rõ ràng với người đàn ông khác. Trước kia cô với người ta thế nào, tôi không còn được. Nhưng nếu cô thật sự đối xử tốt với cháu tôi, thật sự muốn ở cùng với cháu tôi, cô lại phải suy nghĩ thật kỹ đi. Nhà họ Đường chúng tôi có thể cho cô tất cả những gì cô muốn, cho dù con gái cô cần Thủy, nhà họ Đường chúng tôi cho dù dốc hết lực lượng của cả nhà cũng sẽ tìm được Thủy thích hợp giúp con gái cô. Nhưng điều kiện trước tiên là cô phải cho tôi một câu trả lời chính xác. Cô phải nói cho tôi biết, lần này cô trở lại, đã từng làm truy. Hẹn thân mật gì với người đàn ông kia chưa? Những câu hỏi này của bà cụ Đường vô cùng đường đột, cũng khiến cho người ta có phần không chịu đối. Nhưng Thẩm Hạ Lan biết, đây là nhượng bộ lớn nhất của bà cụ Đường rồi. 5 năm qua, nhà họ Đường cuối cùng đã công nhận sự tồn tại của cô, thậm chí có thể tiếp nhận chuyện cô trở thành mợ chủ nhà họ Đường. Nhưng đối với Thẩm Hạ Lan, tất cả những điều này đều không phải thứ cô muốn. Thẩm Hạ Lan biết 5 năm qua Đường Trình Siêu đã cố gắng thế nào, thậm chí cũng biết Đường Trình Siêu nóng lòng muốn chờ cô gật đầu đồng ý, chỉ là Thẩm Hạ Lan không lừa được trái tim mình, càng không lừa được Đường Trình Siêu. Cô hít sâu một hơi nói, bà cụ Đường, xin lỗi. Trình Siêu đối xử tốt với tôi, cả đời tôi đều không trả hết được. Chẳng qua trong lòng tôi chỉ xem anh ấy như anh ruột. Trình Siêu là một người đàn ông hoàn mỹ, anh ấy đứng bên cạnh tôi chính là một vết bẩn, tôi sẽ phá hỏng sự tốt đẹp của anh ấy, sẽ làm anh ấy không còn hoàn hảo nữa. Anh ấy xứng đáng có được một cô gái tốt hơn. Khi nói những điều này, Thẩm Hạ Lan biết, mình và Đường Trình Siêu có thể thật sự sẽ chấm dứt. Cô rất không muốn, đặc biệt không muốn. 5 năm qua, tất cả những gì Đường Trình Siêu đối xử với cô, với đám trẻ đã vượt qua bất kỳ người nào, thậm chí kể cả ba ruột là Diệp Tân Tuấn. Chỉ là cô lại không thể dành tình yêu của cô cho anh ta được. Khi bà cụ Đường nghe được Thẩm Hạ Lan nói như vậy, lạnh lùng nói, cô Thẩm, đây là cô đã tự mình bỏ qua cơ hội bước vào nhà họ Đường đấy. Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cô đã cho tôi một đáp án rõ ràng, cũng cảm ơn cô đã bỏ qua Trình Siêu nhà chúng tôi. Từ giờ trở đi, cô vẫn là nhà thiết kế của công ty, cũng có thể tiếp tục dự án hợp tác trong tay. Những chuyện liên quan tới con gái cô nằm viện, tôi trước sau vẫn ủng hộ. Tôi chỉ hy vọng từ giờ trở đi, cô đừng liên hệ với Trình Siêu nữa. Nếu cô cố tình muốn trả lại tự do cho nó thì mong cô hãy hoàn toàn buông tay đi. Bà cảm ơn cô. Thẩm Hạ Lan đột nhiên rất muốn khóc. Bà Đường, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cứ đi tốt con đường của mình đi. Nếu đã lựa chọn thì đừng hối hận. Cho dù tôi không quen biết người đàn ông kia, nhưng tôi nghe nói cậu ta cũng xem như là bá chủ một phương. Cô Thẩm, tôi không hy vọng vì cô mà nhà họ Đường chúng tôi và nhà họ Diệp ở Hải Thành lại có ân oán gì, cô hiểu ý của tôi chứ? Thẩm Hạ Lan tất nhiên hiểu được. Ý của bà cụ Đường rất rõ ràng. Cô chính là một hồng nhan gây họa. Đường Trình Siêu rất có khả năng vì sự từ chối của cô mà ra tay với nhà họ Diệp. Đến lúc đó Diệp Ân Tuấn sẽ lựa chọn thế nào? Anh sẽ không ra tay với nhà họ Đường sao? Diệp Ân Tuấn chưa bao giờ là một người tốt tính, đặc biệt bây giờ nhà họ Diệp do anh làm gia chủ. Lẽ nào chỉ vì cô lại bảo Diệp Ân Tuấn chắp tay nhường lại cả nhà họ Diệp sao? Thẩm Hạ Lan xoắn xuýt, mâu thuẫn. Bà cụ Đường, tôi cầu xin bà hãy khuyên nhủ Trình Siêu đừng ra tay với nhà họ Diệp. Cô cảm thấy Trình Siêu sẽ nghe tôi sao? Nếu nó nghe tôi, bây giờ đã không âm thành như vậy. Cô Thẩm, cô hãy tự cầu nhiều phúc đi. Bà cụ Đường cúp máy. Thẩm Hạ Lan vô cùng đau lòng. Một bên là người đàn ông mà cô yêu nhất, một bên là người thân thiết nhất với cô trong 5 năm qua. Nếu bởi vì cô mà khiến giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, cô có thể làm sao chứ? Thẩm Hạ Lan ngồi co quắp ở trên giường. Cô muốn gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn, chẳng qua vẫn không gọi được. Cô muốn nói tất cả cho Diệp Tân Tuấn nghe, bao gồm cả chuyện Thẩm Nên Nghe, bao gồm mục đích cô trở về lần này. Thẩm Hạ Lan chạy nhanh xuống tầng, lại thấy Tống Đình hấp ta hấp tấp đi đến. Mợ chủ, không xong rồi. Cậu chủ Diệp Tranh sốt cao không ngừng, bắt đầu sùi bọt mép. Cái gì? Thẩm Hạ Lan suýt nữa tan suy sụp. Sao có thể như thế được? Không phải đã Diệp Tranh đưa đến bệnh viện giám hộ rồi sao? Không phải có người nhà họ Hoắc ở bên cạnh trợ giúp sao? Không phải đã nói phòng bệnh này không được chỉ thị của người nhà họ Hoắc thì không ai có thể vào được sao? Sao bây giờ Diệp Tranh lại như vậy chứ? Nhanh chuẩn bị xe đi bệnh viện. Thẩm Hạ Lan đành phải để chuyện của Nghe Nghe xuống, nhanh chóng cứu giúp Diệp Tranh quan trọng hơn. Chiếc xe nhanh chóng đến bệnh viện quân khu, Hoắc Chấn Đình đã ở đó. Cậu Hoắc, chuyện gì xảy ra vậy? Thẩm Hạ Lan không có ý trách mắng và tra hỏi, chỉ đơn thuần là khẩn trương. Thẩm Minh Chiết thấy Thẩm Hạ Lan tới, vội vàng chạy ra, nắm thật chặt tay Thẩm Hạ Lan, trong mắt hơi lo lắng. Mẹ, mẹ nói Diệp Tranh có thể giống như Nghe Nghe không? Sẽ không đâu. Minh Chiết đừng có đoán mò. Thẩm Hạ Lan biết Thẩm Minh Chiết thật ra rất ám ảnh về bệnh viện và phòng phẫu thuật. Nhưng vì Diệp Tranh, cậu bé mới lựa chọn ở lại, đủ để thấy được tầm quan trọng của Diệp Tranh đối với cậu bé. Thẩm Minh Chiết im lặng giúp ở trong lòng Thẩm Hạ Lan, đột nhiên hỏi, lão Diệp đâu? Diệp Tranh đã như vậy, sao lão Diệp không tới? Thẩm Hạ Lan không biết trả lời những câu hỏi này thế nào. Cô không có cách nào nói rõ ràng cho Thẩm Minh Chiết biết chuyện giữa cô và Diệp Tân Tuấn, nhưng bây giờ cô cũng thật sự hy vọng Diệp Tân Tuấn có thể ở bên cạnh. Cho dù cô có lãnh đạm thế nào đi nữa, rốt cuộc vẫn là một người phụ nữ, rốt cuộc vẫn biết sợ, rốt cuộc cũng cần có một người đàn ông ở bên cạnh để dựa vào. Thẩm Hạ Lan không nói chuyện, Thẩm Minh Chiết lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có phải lão Diệp bắt nạt mẹ không? Nếu không, bình thường ba đều dính lấy mẹ, sao bây giờ Diệp Tranh xảy ra chuyện lớn như vậy, ba vẫn không xuất hiện chứ? Thẩm Minh Chiết là người thông minh, lại còn mẫn cảm nữa. Gặp phải con trai như vậy, Thẩm Hạ Lan quả thật không biết nên giải thích thế nào. Đúng lúc này, trên hành lang vang lên tiếng bước chân. Giọng nói của Diệp Tân Tuấn cũng vang lên theo. Diệp Tranh thế nào rồi? Tống Đình thấy Diệp Tân Tuấn tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Hạ Lan nghe vậy thì quay đầu. Vào giây phút nhìn thấy Diệp Tân Tuấn, cô đột nhiên muốn khóc. Dâu Diệp Tân Tuấn cũng đã mọc ra, rõ ràng bản thân anh cũng sống không tốt. Một cảm giác chua xót dâng lên, làm Thẩm Hạ Lan không nhịn được nữa, đành quay đầu đi chỗ khác, suýt nữa sa khóc. Diệp Tân Tuấn vừa nhìn Thẩm Hạ Lan, thấy dáng vẻ bất ức này của cô, đột nhiên cảm thấy mình càng bất ức hơn. Cô lợi dụng anh, lừa dối anh, sao bây giờ ngược lại giống như anh bắt nạt cô vậy? Tống Đình nói lại cho Diệp Tân Tuấn nghe về tình hình đột nhiên phát sinh của Diệp Tranh. Lúc này Diệp Tân Tuấn mới phát hiện Thẩm Hạ Lan không ngờ đi dép đi ra. Gót chân trắng mịn của cô đã đỏ lên vì lạnh, bây giờ ngay cả chóp mũi cô cũng đỏ bừng, trong mắt hơi sốt ruột, cho dù trong lòng Diệp Tân Tuấn có tức giận, lúc này cũng để ý tới nữa. Anh đi tới và ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Hạ Lan, nhẹ nhàng cầm lấy chân cô, nói với Tống Đình bên cạnh, đi mua hai cái giày bông qua. Anh, không cần anh quan tâm. Diệp Tân Tuấn không nói lời nào còn tốt, vừa nói thì tất cả bất ức của Thẩm Hạ Lan tràn ra, một tay kéo chân mình lại. Nhưng bởi vì cô dùng sức không thỏa đáng, lại đạp cho Diệp Tân Tuấn ngã xuống đất. Chương 152, anh tuổi cho à? Tất cả mọi người đều sững sờ, Thẩm Hạ Lan còn choáng váng hơn. Cô không phải cố ý. Thật sự không phải cố ý. Cô muốn túi xuống kéo Diệp Tân Tuấn lên, nhưng Thẩm Minh Chết lại không hề nể mặt mà phá lên cười. Lão Diệp, chú thật xấu hổ quá à? Câu này của Thẩm Minh Chết càng khiến sắc mặt của Diệp Tân Tuấn trở nên khó coi. Rất vui đúng không? Diệp Tân Tuấn đủ rũ hỏi, Thẩm Minh Chết nhanh chóng nấp sau Thẩm Hạ Lan lẻ lưới nói với Diệp Tân Tuấn, ai bảo chú ức hiếp mẹ của con? Đáng đời, đá chú xuống đất, để cho chú nhớ. Thẩm Minh Chết, con tạo phản rồi đúng không? Diệp Tân Tuấn tức giận đứng lên. Tống Đình vội vã chạy đi mua giày cho Thẩm Hạ Lan. Anh ta không nhìn thấy gì cả. Thật sự không nhìn thấy gì cả. Hoắc Chấn Đình nhìn bọn họ cười, trong lòng đột nhiên hơi ghen tị. Thẩm Hạ Lan vẫn luôn lịch sự trước mặt anh, thậm chí còn có một chút xa cách, nhưng vừa rồi đối với Diệp Tân Tuấn, cô lại làm nũng, trông giống như một đứa con nít vậy. Nụ cười của Hoắc Chấn Đình như muốn gây hấn với Diệp Tân Tuấn. Anh chưa bao giờ mất mặt như vậy trước người khác. Cậu Hoắc, vui lắm sao? Diệp Tân Tuấn cười nhạt, nhưng trong mắt không có chút nhiệt độ nào. Hoắc Chấn Đình không quan tâm, cười nói, cũng khá đặc sắc đấy. Nếu đã xem đã rồi, vậy thì cút đi. Diệp Tân Tuấn sắp nôn chết rồi. Đời này coi như bị Thẩm Hạ Lan ám biết sao? Thẩm Hạ Lan không dám hó hé một lời, cô không ngờ lại khiến Diệp Tân Tuấn mất mặt trước nhiều người như vậy. Nhìn thấy thái độ hậm hực của Diệp Tân Tuấn, hình như là có chuyện gì hai người họ muốn nói với nhau, tuy không muốn cho bọn họ không gian riêng, nhưng trong lòng lại không nỡ nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đau lòng. Nhóc, đến đây, chú dẫn cháu đi ra ngoài chơi, nghe nói cháu thích máy bay không người lái đúng không? Chúng ta tán dóc một chút nhé. Hoắc Chấn Đình bắt đầu dụ dỗ Thẩm Minh Chết. Chú biết máy bay không người lái? Không chỉ là máy bay không người lái, mà ngay cả máy bay thật sự cũng từng lái qua rồi, chú là bộ đội nhưng đã thoái ngũ. Nhìn thấy không? Hai chân này là vì chiến dịch mà hy sinh đấy. Con đi không? Đi. Thẩm Minh Chết từ phía sau lưng của Thẩm Hạ Lan đi ra, cơ mà vừa mới đi được hai bước thì dường như nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại nói với Diệp Tân Tuấn, nếu chú dám ức hiếp mẹ cháu nhất định sẽ không tha cho chú ấy. Không tiếp. Diệp Tân Tuấn cứ cảm thấy thằng nhóc thối này tuyệt đối không phải là do mình sinh ra ấy. Thẩm Minh Chết quăng cho anh ta một cái liếc mắt, sau đó nói với Thẩm Hạ Lan, mẹ, nếu chú ấy bắt nạt mạ mì cứ đi theo chú Hoắc đi. Tuy chú Hoắc không có chân không thuận tiện lắm, nhưng người như thế sẽ không bắt nạt mạ mì đâu, đúng không? Thẩm Minh Chết. Bây giờ Diệp Tân Tuấn rất là muốn túm cổ áo thằng nhóc thối này ném đi. Thẩm Minh Chết không hề sợ anh, lạnh lùng nói, chú mắng cái gì vậy? Cổ họng lớn lắm sao? Chú ý chút đi, đây là bệnh viện, hơn nữa Diệp Tranh còn đang trong phòng phẫu thuật. Có gì mau nói với mạ mì đi, nếu như trước khi Diệp Tranh trở ra mạ mì tha lỗi cho chú, thì cháu cũng sẽ tha lỗi cho chú. Còn nếu mẹ mì không tha lỗi, thì cháu sẽ đi cùng mạ mì, không cần ở lại nhà họ Diệp nghe chú mắng mỏ. Trái tim của Diệp Tân Tuấn đột nhiên thắt lại. Đi. Con muốn đi đâu? Nhà họ Diệp là nhà của con. Thành thật chút đi. Cũng ngay. Diệp Tân Tuấn cảm thấy rất bực bội. Thẩm Minh Chết xoay người bước ra ngoài cùng với Hoắc Chấn Đình. Khi chỉ còn lại Diệp Tân Tuấn và Thẩm Hạ Lan trong hành lang, Thẩm Hạ Lan đột nhiên trở nên mất tự nhiên. Cô không biết phải đối mặt với Diệp Tân Tuấn như thế nào, cũng không biết tính tình kỳ cục của Diệp Tân Tuấn rốt cuộc có thay đổi chưa. Nếu là trước đây, cô la lối khóc lóc Diệp Tân Tuấn đều sẽ tha thứ cho cô, nhưng lần này cô thật sự đã giấu giếm suy nghĩ của mình, hôm nay có làm sao cũng không thể làm ra được bộ dạng đó. Diệp Tân Tuấn cũng đang nhìn Thẩm Hạ Lan. Mọi buồn đau dường như đều lướt qua trong đôi mắt đỏ hoe của cô. Anh cảm thấy mình sắp không xong rồi. Diệp Tân Tuấn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hạ Lan, hơi thở quen thuộc lập tức phả vào mặt anh. Thẩm Hạ Lan muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện và tao phía dưới bị Diệp Tân Tuấn ngồi lên, không thể nào cử động được. Diệp Tân Tuấn nhìn bộ dạng kỳ quặc của cô, lạnh lùng nói, một Tống Giật Hiên đi rồi, giờ lại có thêm một Hoắc Chấn Đình, sao? Cảm thấy Hoắc Chấn Đình tốt hơn tôi sao? Diệp Tân Tuấn. Cái bộ dạng nhăn nhó lúc này của Thẩm Hạ Lan cũng biến mất, thay vào đó là tức giận và bất ức. Anh dựa vào đâu mà nói tôi như vậy? Là anh bảo tôi cút mà. Là anh tự chuyển viện rồi chặn số điện thoại không gặp tôi. Bây giờ nhà họ Diệp xảy ra chuyện, còn bắt tôi gánh giùm anh, cậu Hoắc chỉ là sang đây giúp đỡ, anh ăn nói lung tung cái gì thế? Bên anh ta nhanh như thế sao? Có phải trong lòng em ai cũng đều xuất sắc hơn chồng em không? Diệp Ân Tuấn tự nhủ phải nói chuyện đàng hoàng với Thẩm Hạ Lan. Nỗi đau mà anh ta chịu đựng mấy ngày nay không thua gì một trận động đất 3 độ Richter, nhưng bây giờ nghe thấy Thẩm Hạ Lan bên Hoắc Chấn Đỉnh, sự đấu kỵ trong lòng mọc lên như cỏ dại. Thẩm Hạ Lan nhìn bộ dạng nhăn nhó của Diệp Ân Tuấn, đột nhiên mỉm cười. "Đúng, ai cũng đều tốt hơn anh. Ít ra Tống Dật Hiên còn dỗ tôi vui, còn anh có không? Hoắc Chấn Đỉnh giúp tôi xử lý công việc, anh làm được không? Lúc tôi cần anh nhất thì anh lại rụt cổ giống ý như con rùa vậy, miệng thì nói dưỡng thương hay lắm. Tổng giám đốc Diệp đã muốn dưỡng thương, bây giờ ra đây làm gì? Vết thương của anh khỏi rồi sao?" Thẩm Hạ Lan trước giờ luôn dùng thủ đoạn mềm dẻo, không sắc sảo, nhưng lại đủ để đâm vào chỗ hiểm của Diệp Tân Tuấn. "Thẩm Hạ Lan, em nói lại lần nữa xem."
"Tôi có nói 100 lần cũng vậy thôi. Diệp Tân Tuấn anh là đồ tôi. Chẳng phải vì anh yêu tôi, sợ tôi không thích anh, sợ tôi lợi dụng anh lừa anh sao?"
"Phải, Thẩm Hạ Lan tôi muốn lợi dụng anh, lừa anh nên mới về đây, không những như thế, tôi còn muốn thận của anh nữa kìa." Thẩm Hạ Lan nói một hơi, cũng không biết là do tức giận hay sao, ngược lại trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Cuối cùng cô cũng nói ra hết. Sắc mặt Diệp Ân Tuấn đỏ bừng, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Hạ Lan, anh tức giận ôm lấy cổ cô, cắn một cái.
"Á, Diệp Ân Tuấn, anh tuổi cho à?"
Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy cổ đau nhói, răng của Diệp Ân Tuấn đã cắn chặt cổ cô. Diệp Ân Tuấn không có dùng sức, cứ để yên như vậy, dùng hai tay ôm chặt Thẩm Hạ Lan. Vốn dĩ là để trừng phạt cô, cái miệng nhỏ của cô nói ra những lời này khiến anh tức giận, nhưng khi chạm vào cô, anh lại không thể kiềm chế được. Cô như bông anh túc đang nở rộ, luôn khiến anh mê đắm, không cách nào thoát ra. Cắn giờ đây không còn giống như nghĩa đen của nó, một chút cảm giác tê dại bỗng chốc lan tỏa khắp người Thẩm Hạ Lan, toàn thân mềm nhũn. "Diệp Ân Tuấn, đừng anh, đây là bệnh viện." Thẩm Hạ Lan bất lực đẩy anh ra, giọng nói có chút lạc điệu. Bọn họ không còn là những thiếu nam thiếu nữ ngây thơ nữa, cuộc sống 5 năm khô khan khiến cả hai trở nên vô cùng nhạy cảm. Bây giờ tình cảm khắc khít, làm sao có thể kiềm chế được. Tính cách Diệp Ân Tuấn vốn thất thường, lúc này nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thẩm Hạ Lan, càng khiến anh không khống chế được tình cảm trong lòng mình. Nên anh mới vội vàng chiếm Thẩm Hạ Lan cho mình, để những người đàn ông lăm le như hổ đói kia cút đi. Hành động của anh càng ngày càng gấp gáp, thậm chí hơi hăng hái. Chỉ mỗi Thẩm Hạ Lan là còn giữ lại chút lý trí. Cô đột nhiên tỉnh dậy trong cơn mê man, đẩy Diệp Ân Tuấn ra. "Đừng vậy mà, Diệp Tranh vẫn còn đang cấp cứu." Câu này của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn chợt tỉnh. Đôi mắt của anh sáng lên như một con dã thú, khiến Thẩm Hạ Lan hơi sợ hãi. Bộ dạng của Diệp Ân Tuấn lúc này giống như cái đêm tân hôn đó, khiến Thẩm Hạ Lan không thể tự chủ mà nhích sang một bên. Bầu không khí ngượng ngùng này vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng chắc cũng vì sự việc xảy ra đột ngột này mà dường như sự hiểu lầm và tức giận giữa hai người cũng tiêu biến. Khi Tống Đình đi mua giày về, anh ta nhìn thấy bọn họ đang ngồi ngay ngắn, có hơi kỳ lạ. Anh ta sờ mũi, nói: "Tổng giám đốc Diệp, giày mua về rồi." Diệp Ân Tuấn đứng dậy và lấy giày từ tay Tống Đình. Tống Đình ngây ngốc đứng đó. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói: "Đi xem Minh Chất và Hoắc Chấn Đỉnh đi đâu rồi, đừng để người đàn ông đó bắt cóc con trai tôi." "Ồ, được." Lúc này Tống Đình mới phát hiện mình là bóng đèn, nên vội vã xoay người chạy đi giống như đang trốn tránh. Diệp Ân Tuấn cầm đôi giày đi đến bên cạnh Thẩm Hạ Lan, quỳ một gối xuống, đặt đôi chân nhỏ của Thẩm Hạ Lan lên đầu gối, hai tay xoa nhẹ chân cô rồi nói: "Thời tiết ngày càng lạnh, phụ nữ trong nhà đừng để cảm lạnh, sau này mặc kệ có gấp cỡ nào cũng phải mang giày vào trước rồi mới ra ngoài."
"Ừ."
Thẩm Hạ Lan đáp lại qua loa, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Diệp Ân Tuấn. Bàn tay của anh rất lớn, bao gọn cả bàn chân nhỏ bé của cô, hơn nữa tay anh còn rất ấm, dường như đang chuyên hơi ấm từ bàn chân đến mọi vị trí trên người cô. Sau khi anh xoa chân cho Thẩm Hạ Lan, cảm thấy máu đã lưu thông, mới giúp cô mang giày vào. Thẩm Hạ Lan vẫn im lặng. Cô sợ mình mở lời sẽ phá vỡ sự yên tĩnh lúc này. Có trời mới biết khoảnh khắc im lặng này khó khăn biết bao. Diệp Ân Tuấn mang giày xong thì đến ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt trầm tư nhìn về phía phòng phẫu thuật. Thẩm Hạ Lan cũng không làm phiền anh. Cô không biết tình trạng của Diệp Tranh khi trở ra sẽ như thế nào, càng không biết Diệp Ân Tuấn có tránh cô nữa hay không. Cả hai đều im lặng. Dù sao thì Diệp Ân Tuấn cũng không bình tĩnh như Thẩm Hạ Lan. Anh duỗi tay ra, nắm chặt lòng bàn tay của Thẩm Hạ Lan, trầm giọng nói: "Sau này không được lừa tôi, không được lợi dụng tôi. Nếu không cả đời này tôi sẽ không gặp em nữa." Khóe mắt Thẩm Hạ Lan hơi ướt nước. Một con người kiêu ngạo như anh cuối cùng cũng phải cúi đầu trước cô sao? "Bà của Đường Trình Siêu muốn em gả qua bên đó." Thẩm Hạ Lan nhẹ giọng nói. Diệp Ân Tuấn mắt đột nhiên nheo lại. "Em nói cái gì?" "Thẩm Hạ Lan, em thật sự coi tôi đã chết rồi sao? Tuy không gặp em, nhưng em là người phụ nữ của tôi, là mẹ của con tôi, sao em có thể chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông khác? Tôi còn chưa chết mà." Diệp Ân Tuấn gần như hét lên. Thẩm Hạ Lan nhìn anh và nói: "Tôi còn chưa nói xong."
"Nói cái gì mà nói? Chẳng phải nói hết rồi sao?
Nhà họ Đường cầu hôn em rồi, còn muốn nói gì nữa?"
"Nhưng tôi đã từ chối."
Thẩm Hạ Lan đáp lại một cách yếu ớt, có điều Diệp Ân Tuấn lại không nghe thấy. Chương 153, khác người một chút cũng tốt mà. "Em nói xem, nhà họ Đường có phải là ức hiếp người quá rồi không? 5 năm nay giấu em và con trai anh không nói, bây giờ còn cướp người phụ nữ của tôi một cách trắng trợn như thế, nghĩ Diệp Ân Tuấn này dễ ức hiếp sao?" Diệp Ân Tuấn càng nói càng tức, thậm chí còn muốn nay thẳng sang Mỹ để tìm Đường Trình Siêu nói chuyện. Thẩm Hạ Lan cũng không nói gì. Người đàn ông này bây giờ đang bị thiểu năng. Có nói nhiều cũng vô ích, bản thân anh đang tự dồn mình vào ngõ cụt, căn bản không còn lý trí để mà nói. Diệp Ân Tuấn vốn định nghe Thẩm Hạ Lan sẽ dỗ mình như thế nào, nhưng sau khi giận hờn cả nửa ngày, Thẩm Hạ Lan lại chẳng có phản ứng gì, anh nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của cô, cơn lửa giận trong lòng lại càng cháy lớn hơn. "Thẩm Hạ Lan, có phải em đang mong rằng bây giờ tôi sẽ chán ghét em, từ bỏ em không? Sau đó để em và Đường Trình Siêu như chim liền cánh ở bên nhau, đúng không? Tôi nói cho em biết, đừng nằm mơ." Nhìn thấy Diệp Tân Tuấn càng ngày càng kích động, Thẩm Hạ Lan rút tay về, lạnh lùng nói, "Tôi không muốn nói chuyện với kẻ thiểu năng." Nói xong cô đứng dậy bỏ đi. Diệp Tân Tuấn cảm thấy mình đang bị xúc phạm. IQ của anh tới 180 mà Thẩm Hạ Lan lại nói anh bị thiểu năng à? "Thẩm Hạ Lan, đứng lại cho tôi." "Em muốn đi đâu?" "Diệp Tranh còn chưa ra mà." "Tôi đi vệ sinh, anh cũng muốn theo à?" Thẩm Hạ Lan trợn to hai mắt, cảm thấy Diệp Tân Tuấn lúc này thích gây sự vô cớ giống như Thẩm Minh Chết vậy. "Không đúng. Thẩm Minh Chết chưa bao giờ gây sự vô cớ." Thẩm Hạ Lan lắc đầu, nhấc chân đi về phía nhà vệ sinh. Diệp Tân Tuấn đứng một chỗ hậm hực. "Đúng là phản rồi. Con trai không coi trọng anh, bây giờ ngay cả Thẩm Hạ Lan cũng đối xử với anh như vậy, anh không có chút sức hấp dẫn nào sao? Có phải được nhà họ Đường cầu hôn rồi nên cô không thể ngồi yên đúng không?" Diệp Tân Tuấn nghiến răng tức giận, cảm thấy lòng ngực đau như cắt, nhưng bên cạnh lại chẳng có một ai an ủi anh. Anh cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Sao anh lại yêu một người phụ nữ vô tâm như vậy? Bên cạnh không có ai, Diệp Tân Tuấn có thể bình tĩnh suy nghĩ về những gì đã xảy ra khi nãy. Nhà họ Đường cầu hôn Thẩm Hạ An, làm sao lại như thế được? Có điều khi nãy Thẩm Hạ An còn nói gì nữa nhỉ? Nào anh như bắt đầu tua lại những tình tiết khi nãy. "Thẩm Hạ Lan nói, tôi từ chối rồi." "Từ chối rồi?" Diệp Tân Tuấn sững sờ khi nhớ lại được câu nói lúc nãy của Thẩm Hạ An. "Người ta đã nói từ chối rồi, anh còn nổi điên cái gì chứ?" Diệp Tân Tuấn không nói nên lời. Rốt cuộc anh ta đang bị làm sao? Bị thương ở ngực, sao lại cứ giống như bị thương ở não thế? Diệp Tân Tuấn hơi xấu hổ, cảm thấy bản thân khi nãy chẳng khác gì một đứa con nít không đòi được kẹo. Anh háo hức nhìn về phía nhà vệ sinh, một lúc lâu sau, Thẩm Hạ Lan không có đi ra, Diệp Tân Tuấn hơi bất an. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Anh đứng dậy muốn đi qua đó, nhưng bây giờ trước cửa phòng phẫu thuật của Diệp Tranh chỉ có một mình anh không thể đi. Phải làm sao đây? Diệp Tân Tuấn đột nhiên nghĩ đến Tống Đình. "Đúng, bảo Tống Đình đến đây canh, còn anh thì đi vào nhà vệ sinh xem thử." Nghĩ rồi, Diệp Tân Tuấn đang định lấy điện thoại ra gọi cho Tống Đình thì lúc này Thẩm Hạ Lan đã đi tới. "Anh đang gọi cho ai vậy?" Thẩm Hạ Lan cảm thấy khoảng thời gian này đã đủ để Diệp Tân Tuấn bình tĩnh lại, cho nên mới trở ra. Nhìn thấy Thẩm Hạ Lan trở lại, Diệp Tân Tuấn nắm lấy tay cô và nói, "Vừa rồi dường như là anh sai." "Ừm." Thẩm Hạ Lan nhìn anh như vậy chắc là đã bình tĩnh lại rồi, cô mỉm cười nói, "Ồ, tổng giám đốc Diệp phạm lỗi sao? Thỉnh thoảng ngốc một chút, khác người một chút cũng tốt." Diệp Tân Tuấn tự bảo chữa cho mình. "Không biết xấu hổ." Diệp Tân Tuấn kéo Thẩm Hạ Lan ngồi xuống. "Đường Trình Siêu là người đàn ông rất tốt, 5 năm trước nếu không nhờ anh ta, có thể tôi và con đã không còn nữa rồi. 5 năm nay, nhà họ Đường không ưa mẹ con tôi, tìm trăm kế làm khó dễ, cũng là Đường Trình Siêu đứng ra gánh hết xương gió bên ngoài cho chúng tôi. Tôi biết anh không thích tôi nhắc đến người đàn ông khác, nhưng Đường Trình Siêu đối với tôi mà nói, thật sự rất khác biệt. Diệp Tân Tuấn, anh là người tôi yếu nhất, nhưng anh ta lại là người tôi cảm thấy thân thiết nhất." Thẩm Hạ Lan nói từng chữ một, ánh mắt vô cùng rõ ràng nhìn Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn hơi nhíu mày, tuy nghe có hơi chói tai, nhưng là Thẩm Hạ Lan muốn nói, anh cũng đành nghe vậy. "Cho nên em muốn nói với tôi cái gì? Hoặc là nói, nhà họ Đường muốn làm gì tôi?" Vừa dứt lời, Thẩm Hạ Lan hơi rụt rè. Diệp Tân Tuấn quá thông minh đến mức cô còn chưa nói gì, thì anh đã cảm nhận được rồi. Cô biết bản thân lúc này có yêu cầu gì với Diệp Tân Tuấn thì có hơi được voi đòi tiền, thậm chí còn cảm thấy có hơi quá đáng với anh, nhưng cô thật sự không thể có lỗi với Đường Trình Siêu được. Thẩm Hạ Lan dằn vặt, cân nhắc rồi thì thào nói, "Diệp Tân Tuấn, 5 năm nay tôi và con đều nợ Đường Trình Siêu, nếu có thể dùng tiền bù đắp được, tôi tuyệt đối sẽ không buồn xịn, nhưng thứ anh ta cần tôi không thể cho được. Lần này nhà họ Đường cầu hôn tôi đã từ chối, nhưng tôi không biết Đường Trình Siêu có làm ra chuyện gì không. Đối với anh, đối với nhà họ Diệp, tôi không dám chắc được. Nếu như anh ta thực sự làm việc đó, anh có thể..." Những phần phía sau, Thẩm Hạ Lan không thể nói tiếp được. Cô biết mình có hơi quá đáng, nhưng cô có thể làm gì đây chứ? Phía bên Đường Trình Siêu cô không thể thuyết phục được, chỉ có thể bảo Diệp Tân Tuấn, nghệ tình Đường Trình Siêu đã chăm sóc cho mẹ con cô mà đừng chống đối anh ta. Diệp Tân Tuấn đã phần nào hiểu được ý của Thẩm Hạ Lan. Anh nắm lấy tay Thẩm Hạ Lan, nói, "Tôi không có ý định đối địch với anh ta, nhưng mà Hạ Lan, cơ nghiệp của nhà họ Diệp cũng không phải tôi có thể tùy tiện vùi dập được. Như vậy đi, tôi đồng ý với em, chỉ cần anh ta không làm gì quá đáng, tôi sẽ không tính toán." Diệp Tân Tuấn đã nói như vậy, Thẩm Hạ Lan tự nhiên không thể đòi hỏi được nữa. Nhắc đến Đường Trình Siêu, sự nghi ngờ trong lòng Diệp Tân Tuấn lại xuất hiện. "Lần này em về có phải là vì Đường Trình Siêu?" "Không phải." Thẩm Hạ Lan trả lời rất đơn giản, điều này khiến tâm trạng của Diệp Tân Tuấn tốt hơn rất nhiều. "Đối với anh, chỉ cần không phải là vì Đường Trình Siêu, dù Thẩm Hạ Lan có lợi dụng anh, lừa gạt anh, cũng không đến mức là không thể tha thứ. Hóa ra trong tình yêu, giới hạn anh đã giảm xuống." Diệp Tân Tuấn cười khổ, nhưng không buông Thẩm Hạ Lan ra. Thẩm Hạ Lan muốn nói với anh về chuyện của Thẩm Nên Nghê, nhưng với tình trạng của Diệp Tranh bây giờ, không biết lát nữa sẽ như thế nào. Nếu như thật sự phải thay máu, Diệp Tân Tuấn cũng không thể không lo, dẫu sao, đây cũng là huyết mạch duy nhất mà Diệp Nam Phương để lại trên thế giới này. Trước mắt Thẩm Nghê Nghê vẫn chưa có tin gì, chắc là ổn định rồi, cứ đợi tiếp xem sao. Thẩm Hạ Lan tự nhủ, tuy rằng trong lòng rất lo lắng, nhưng lại không nói ra ngoài. Vướng mắc trong lòng Diệp Thân Tuấn cũng được hóa giải, tâm trạng cũng cải thiện hơn nhiều. Anh thì thầm, mấy ngày nay tôi phải tĩnh dưỡng cho thật tốt mới được, cứ lết cái cơ thể này cũng không hay, muốn làm việc gì cũng làm không được. Câu này có một chút thần ý, Thẩm Hạ Lan vừa nghe là hiểu ngay. Mặt cô bỗng dưng đỏ bừng. Bây giờ trong đầu anh chỉ có những thứ này thôi sao? Tôi nhịn 5 năm rồi, em muốn tôi nhịn bao lâu nữa? Ăn chay hoài cũng có hại cho sức khỏe lắm. Diệp Ân Tuấn thể hiện rất rõ ràng. Thẩm Hạ Lan quay mặt đi, đỏ bừng như lửa đốt. Làm vợ chồng đã lâu rồi, nhưng mỗi lần nhắc chuyện này với Diệp Ân Tuấn, cô lại giống như một cô bé không hiểu chuyện vậy. Nhìn thấy Thẩm Hạ Lan như vậy, trong lòng Diệp Ân Tuấn ngưỡng ấy, nhưng anh chỉ có thể chịu đựng. Nhẫn nhịn tiểu này đúng là quá hành hạ bản thân rồi, anh phải mau chóng khỏe lại mới được. Thẩm Hạ Lan đương nhiên không biết Diệp Ân Tuấn đang nghĩ gì. Bây giờ cô chỉ nghĩ về mấy thứ không lành mạnh kia thôi. Tuy biết như thế là không tốt, nhưng bị Diệp Ân Tuấn chọc ghẹo thì không thể không nghĩ như vậy. Lúc này Diệp Ân Tuấn nhìn bộ dạng vừa thẹn vừa xấu hổ của cô, thật muốn chấn chỉnh ngay tại chỗ, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Hai người mơ hồ một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Diệp Ân Tuấn nhìn thời gian, Diệp Tranh vào đó đã lâu rồi nhưng vẫn chưa trở ra, anh dần dần cảm thấy lo lắng. Em thấy chuyện của Diệp Tranh thế nào?
Tôi không biết, tôi cũng là nghe chị Lưu nói gì Triệu có vấn đề, hơn nữa còn có liên hệ với Thím Trương, nhưng tôi tin Thím Trương sẽ không ra tay với Diệp Tranh, suy cho cùng bà ấy đối xử với anh rất tốt, cũng rất tốt với Diệp Tranh, không có gì nghi ngờ cả. Nghe Thẩm Hạ Lan nói Thím Trương như thế, ngữ khí vô cùng chắc chắn, Diệp Ân Tuấn trầm giọng nói, tôi không trách bà ấy.
Trách? Tại sao không trách? Thím Trương đã từng rất tốt với anh như thế, nhưng bây giờ bà ấy lại như biến thành một con người khác, còn đối xử như thế với con trai tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu, nhưng nói sao được. Cho dù bà ấy có đối với tôi không tốt, cũng không nên mạt sát tình cảm bà ấy đối với anh và Diệp Tranh. Tôi nhìn ra được, bà ấy thật lòng tốt với anh, vì anh, bà ấy có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu như không phải vì anh là con trai nhà họ Diệp, thì tôi cảm thấy bà ấy chẳng khác nào mẹ ruột của anh. Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn có phần im lặng. Thím Trương rất tốt với tôi và em trai tôi. Bà ấy đã ở cùng với anh em chúng tôi từ khi còn nhỏ. Mẹ tôi mỗi ngày đều rất bận, bận công ty, bận ngoại giao, bà không có thời gian chăm sóc tôi và Nam Phương. Nếu không có Thím Trương, Nam Phương và tôi không biết sẽ lớn lên như thế nào. Tôi biết ơn vì lòng tốt của bà ấy đối với tôi và em trai tôi, chúng tôi cũng hết sức đối xử bà ấy như trưởng bối trong nhà, nhưng tôi không thể chịu đựng việc bà ấy làm tổn thương em và con trai. Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan hơi cảm động. Tôi biết, cảm ơn anh đòi công bằng cho Minh Chết, cũng cảm ơn anh đã vì tôi và Minh Chết mà đưa ra quyết định như thế, tuy tôi thông cảm cho Thím Trương, nhưng tôi sẽ không cầu xin tha thứ cho bà ấy, bởi vì bây giờ tôi cũng là một người mẹ. Rõ ràng biết có người ăn hiếp con trai mình, tôi tuyệt đối sẽ không để bà ấy ở lại bên cạnh chúng tôi. Diệp Ân Tuấn, anh đừng trách tôi.
Không, tôi hiểu, chuyện này cứ để tôi lo liệu.
Diệp Ân Tuấn thở dài, Thím Trương thật sự là một quyết định rất khó cho anh, quan trọng là bản thân Thím Trương bây giờ không muốn đi, không những như thế, bà ấy còn muốn nhắm vào Thẩm Hạ Lan, việc này làm sao mới tốt đây. Thẩm Hạ Lan cũng không nói nhiều. Có những lời nói đến đây là được rồi, càng huống hồ những người có vai vế như một người mẹ như Thím Trương. Hai người lại bắt đầu im lặng. Không lâu sau, đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ đẩy cửa bước ra, Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn hồi hộp như muốn thoát tim ra ngoài. Chương 154, khi mạ mị già rồi, con cũng sẽ chăm sóc mạ mị như thế. Bác sĩ, con trai tôi không sao chứ? Diệp Ân Tuấn nắm lấy tay Thẩm Hạ Lan, đứng dậy đi nhanh đến chỗ bác sĩ. Bác sĩ nhìn Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan, nói nhỏ, Diệp Tranh tạm thời đã không sao, nhưng lần này lực cản rất mạnh và gây ra độc tố trong cơ thể Diệp Tranh. Nếu không đưa cấp cứu kịp thời, bây giờ e là không còn hơi thở nữa rồi. Thứ này bây giờ rất ít người dùng đến, nó là thứ thường được dùng trên chiến trường Đông Âu, tôi rất lo lắng, là người thế nào mà lại hạ độc thủ với một đứa trẻ như vậy. Ánh mắt Diệp Ân Tuấn trở nên lạnh ngắt. Bây giờ không sao rồi chứ? Tạm thời đã khống chế được, có điều gần đây phải chuyên tâm điều dưỡng, mau chóng thay một lượng máu mới. Đứa trẻ còn nhỏ, để ngấm lâu trong cơ thể không có lợi cho cậu ấy. Lời nói của bác sĩ khiến sắc mặt của Diệp Ân Tuấn càng trở nên nghiêm trọng. Tôi cùng nhóm máu với nó, dùng máu của tôi có được không? Thẩm Hạ Lan đột nhiên trở nên căng thẳng. Bác sĩ lắc đầu nói, anh Diệp, tôi biết anh rất muốn cứu con trai mình, nhưng thể chất hiện tại của anh không đủ điều kiện, bệnh viện chúng tôi không thể hy sinh một người để cứu mạng một người khác được. Nhà họ Diệp thế lực to lớn, muốn tìm được nhóm máu giờ hờ tôi nghĩ anh Diệp đây vẫn có cách mà. Chỉ là phải nhanh lên. Cái chữ nhanh nó như một ngọn núi lớn đè nghiến lên trái tim Diệp Ân Tuấn vậy. Anh quả thực có thể dùng quan hệ để đi tìm nguồn máu, nhưng để thay máu triệt để, ca phẫu thuật này thật sự rất nguy hiểm. Anh hơi lo lắng cho Diệp Tranh sẽ không thể vượt qua nổi. Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Ân Tuấn và nói, hãy tin Diệp Tranh, cũng tin vào chính mình. Hai người đều ổn cả mà. Con cái nhà họ Diệp không có ai tệ cả. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy sự kiên định trong mắt Thẩm Hạ Lan, đột nhiên cảm thấy bản thân mình không bằng một người phụ nữ. Anh gật đầu, nhìn Diệp Tranh bị đẩy ra ngoài. Trước đây chưa bao giờ nghĩ Diệp Tranh lại nhỏ bé như vậy, nhưng hiện tại cậu bé đang nằm trên giường bệnh, bộ dạng yếu ớt chẳng khác gì một chú mèo con đáng thương tội nghiệp. Diệp Ân Tuấn cảm thấy trong lòng đau nhói. Bác sĩ, dù có tốn bao nhiêu nhân lực, tiền của, tôi cũng mong nó có thể bình an. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Lúc này, Thẩm Minh Chất và Hoắc Chấn Đỉnh đã quay về. Cậu chú ý bước chân nhẹ nhàng khi nhìn thấy Diệp Tranh, nhỏ giọng hỏi, "Mạc Mị, Diệp Tranh có sao không?"
"Không sao,
nhưng con không được chơi đùa quá trớn với em, sức khỏe của em không tốt lắm. Thẩm Minh Chết ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Tranh được đưa đến một phòng bệnh riêng biệt, người nhà họ Hoắc và họ Diệp thay nhau chăm sóc. Đối với sự quan tâm của Hoắc Chấn Đỉnh, Diệp Ân Tuấn không nói tiếng cảm ơn, nhưng trong ánh mắt anh vẫn có một chút cảm kích thoáng qua. Có thể cho phép nhà họ Hoắc bước vào phòng bệnh đặc biệt chứng tỏ Hoắc Chấn Đỉnh rất quan tâm đến nhà họ Diệp, bất kể là gì lý do gì, phần tình cảm này Diệp Ân Tuấn sẽ ghi nhớ. "Cậu Hoắc, cậu vất vả rồi." "Không sao, dù sao cũng không phải là vì anh." Có vẻ như Hoắc Chấn Đỉnh chỉ là không muốn nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, câu sau có ý đặc biệt, hơn nữa còn nhìn về phía Thẩm Hạ Lan. Trong lòng Diệp Ân Tuấn tức giận, nhưng lại cười nói, "Cái gì của tôi thì cuối cùng vẫn là của tôi, không phải của cậu, lo lắng cũng vô ích, cậu Hoắc, khuyên cậu một câu, chân trời nơi nào không có cỏ thơm. Nhưng tôi chỉ yêu mãi một nhành hoa." Tổng giám đốc Diệp không cần nói nhiều. Trận đấu giữa Hoắc Chấn Đỉnh và Diệp Ân Tuấn, bất phân thắng bại. Hai người đàn ông xuất sắc cùng nhau xoay người rời đi, một nam một bắc, không liên quan gì nhau, nhưng lại vì một người phụ nữ mà cứ quấn lấy nhau. Thẩm Hạ Lan đã vẫn luôn ở trong phòng bệnh với Diệp Tranh và Thẩm Minh Chết. Sở Anh Lạc bây giờ không ở bên cạnh Diệp Tranh, nếu giờ đây cô ta không xuất hiện, thì Diệp Tranh đúng là quá đáng thương. Thẩm Minh Chết có hơi nói, Diệp Ân Tuấn đưa cậu đi ra ngoài ăn, Thẩm Hạ Lan nhất định muốn ở lại, Diệp Ân Tuấn cũng không miễn cưỡng. Khi Thẩm Hạ Lan là người duy nhất còn lại trong phòng bệnh, cô nhìn Diệp Tranh nằm trên giường, trong lòng ít nhiều cũng hơi thương xót. Tuy nhiệt độ cơ thể của Diệp Tranh đã hạ bớt, nhưng toàn thân vẫn còn đẫm mồ hôi. Thẩm Hạ Lan tìm một chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau người cho Diệp Tranh để cậu bé thoải mái một chút. Trong cơn mơ màng, Diệp Tranh âm thầm gọi mẹ, từng tiếng như cắt xé ruột gan. Thẩm Hạ Lan không biết Sở Anh Lạc nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ có biểu hiện như thế nào, nhưng cô lại rất đau lòng. Đứa trẻ này thật đáng thương. Thẩm Hạ Lan nằm lên giường bệnh ôm Diệp Tranh vào lòng. Cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc, Diệp Tranh dần dần bình tĩnh lại. Khi Diệp Ân Tuấn đưa Thẩm Minh Chết về thì nhìn thấy Diệp Tranh đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Thẩm Hạ Lan. Cánh tay Thẩm Hạ Lan có hơi tê, nhưng Diệp Tranh lại vô thức nắm lấy và táo cô không buông. Để Diệp Tranh có thể yên tâm, Thẩm Hạ Lan cũng chiều cậu bé, suy cho cùng tê một hồi cũng mất cảm giác rồi. Thẩm Minh Chết nhìn thấy Diệp Tranh nằm trong vòng tay của Thẩm Hạ Lan, có phần bất mãn, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Cậu nghĩ đến bệnh của Diệp Tranh, nghĩ đến Diệp Tranh là em họ của mình. Cậu từng nói rằng cậu phải bảo vệ cho Diệp Tranh, bây giờ cùng cậu tận hưởng tình yêu và sự quan tâm của mẹ, cũng coi như là có phúc cùng hưởng đi. Thẩm Minh Chết điều chỉnh lại tâm lý của mình và đến ngồi cạnh Thẩm Hạ Lan, đưa hộp cơm trong tay cho Thẩm Hạ Lan. "Mẹ, mẹ có đói không? Mẹ có muốn con đút cho mạ mì ăn không?" "Không cần, Minh Chết, mẹ vẫn chưa đói, đợi đến khi Diệp Tranh tỉnh dậy mẹ sẽ ăn. Con và ba về nhà trước đi." Thẩm Hạ Lan biết Diệp Ân Tuấn đang lo lắng cho Diệp Tranh, nhưng trong tình huống này, anh ở lại đây cũng không có ích gì, anh phải đi tìm máu cho Diệp Tranh. Diệp Ân Tuấn cũng biết mình nên làm gì vào lúc này, nhưng Thẩm Minh Chết có nói gì cũng không chịu về. Nhìn thấy thái độ kiên định của Thẩm Minh Chết, Diệp Ân Tuấn thì thào, "Để nó ở lại đi, chỉ là cực khổ cho em thôi." "Không sao, Diệp Tranh là đứa trẻ đáng thương, không có mẹ ở bên, tôi thấy rất khó chịu." Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn nhớ đến Sở Anh Lạc. Anh không biết ngày mai Sở Anh Lạc sẽ đưa ra lựa chọn gì, nhưng không cần thiết phải nói điều này với Thẩm Hạ Lan ngay bây giờ. "Tôi sẽ để Tống Đình ở lại, cần việc gì cứ căn dặn cậu ấy là được." "Ừm." "Đừng để mình nói, nếu không tôi sẽ tự đút cho em." Diệp Ân Tuấn nhìn thức ăn, có phần đau khổ. "Tôi biết rồi, lát nữa sẽ ăn." Thẩm Hạ Lan mỉm cười, nhưng vẫn không buông Diệp Tranh ra. Diệp Ân Tuấn lại nhìn Diệp Tranh, sau đó quay người rời đi. Thẩm Minh Chết không quậy cũng không khó chịu, cũng không hỏi han gì, rất ngoan ngoãn ngồi sang một bên, lấy điện thoại di động ra chơi. Nói là chơi, nhưng Thẩm Hạ Lan liếc xem, toàn là tất cả những mã số mà cô không thể hiểu được. Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi xấu hổ. So với con trai của mình, cô thực sự giống như một thứ phế thải. Thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối sầm lại. Thẩm Minh Chết chơi đùa mệt mỏi, nhìn thấy Diệp Tranh vẫn giữ chặt Thẩm Hạ Lan, thì thào nói, mạ mì ăn chút gì đi." Thẩm Hạ Lan không thể mở to mắt nhìn con trai. Nhưng cậu vẫn không quên bảo cô ăn chút gì đó, trong lòng Thẩm Hạ Lan cảm thấy rất ấm áp. "Được rồi, bây giờ mẹ có hơi bất tiện, con đút cho mẹ ăn được không?" "Dạ." Thẩm Minh Chết trèo lên giường, cầm hộp cơm đến trước mặt Thẩm Hạ Lan, cẩn thận đút cho Thẩm Hạ Lan giống như cô đã đút cho cậu ăn khi còn nhỏ vậy. Thẩm Hạ Lan cảm thấy trong lòng rất an ủi. Cũng may là cô sinh được hai đứa con này, nếu không sẽ hối hận rất nhiều. Thẩm Minh Chết lấy khăn giấy bên cạnh ra lau từng chút canh trên khóe miệng Thẩm Hạ Lan, "Cậu thì thào, mạ mì ơi, khi mạ mì già rồi, con cũng sẽ chăm sóc mạ mì như thế này." Con trai của mẹ là đứa con hiếu thảo nhất trên đời. Hình ảnh mẫu tử tử hiếu này đã khắc sâu trong tâm trí Thẩm Hạ Lan. Sau khi Minh Chết cho Thẩm Hạ Lan ăn xong, hai mắt sắp mở không nổi. Thẩm Hạ Lan biết cậu mệt mỏi, cười nói, "Nào, đến bên cạnh mẹ, hôm nay ba người chúng ta ngủ chung một chiếc giường được không?" "Dạ." "Nhưng mà Mã Mị không mệt sao?" Thẩm Minh Chết có hơi lo lắng về Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan cảm thấy cánh tay của mình giống như mất đi cảm giác vậy, nhưng cô vẫn cười nói, "Mẹ là người mạnh mẽ nhất, mãi mãi cũng không thấy mệt." "Mã Mị lừa con, cô giáo nói con người ai cũng biết mệt. Nếu mà mị mệnh thì hãy nghỉ ngơi một chút đi." Đặt Diệp Tranh xuống. "Không sao đâu, mẹ có thể chịu được, mau ngủ đi, con đã lâu không ngủ với mẹ rồi đúng không?" "Thế nào, con có cần mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ không?" "Không, con đã lớn rồi, mạ mị cũng rất mệt rồi, con sẽ tự mình ngủ." Thẩm Minh Chết cởi giày trèo lên giường, yên lặng nằm bên phải Thẩm Hạ Lan. Có đứa con hiểu chuyện như vậy, Thẩm Hạ Lan cảm thấy rất may mắn. Cô đưa chăn bông đắp cho Thẩm Minh Chiết, nhẹ nhàng vỗ về cậu, hát bài hát mà cậu yêu thích trước khi đi ngủ. Mi mắt Thẩm Minh Chiết càng ngày càng nặng, cuối cùng cậu cũng thiếp đi. Thẩm Hạ Lan mỉm cười dịu dàng, vừa quay đầu lại phát hiện không biết Diệp Tranh đã tỉnh lại từ lúc nào, đang chớp chớp mắt nhìn Thẩm Hạ Lan, đôi mắt trong sáng long lanh khiến người ta hơi thương xót. Tỉnh rồi à? Con thấy thế nào? Có muốn gì gọi bác sĩ không? Giọng của Thẩm Hạ Lan rất nhẹ nhàng. Diệp Tranh vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng hỏi, "Gì? Vừa rồi gì hát bài gì cho anh ấy nghe vậy?" "Nghe rất hay. Đây là một bài hát du, trước khi ngủ thường hát, mẹ con chưa từng hát cho con nghe sao?" Diệp Tranh lắc đầu, hơi cô đơn nói, "Mạ Mị trước giờ rất bận, từ nhỏ đến lớn chỉ có người giúp việc là ở bên cạnh con nhiều nhất thôi, chỉ khi nào đặt đỉ về Mạ Mị mới ở bên cạnh con, những khi khác đều không có, chứ đừng nói là hát du cho con ngủ." "Dì ơi, con cảm thấy lao đại thật hạnh phúc, nếu như dì là mẹ con thì tốt biết mấy." Câu này khiến Thẩm Hạ Lan rất buồn. "Con ngoan, con rất là ngoan, ông trời nhất định sẽ đoái hoài đến con mà. Con chỉ muốn dì chăm sóc cho con thôi, được không?" Diệp Tranh nằm trong vòng tay của Thẩm Hạ Lan, cảm thấy mùi hương trên người cô khác với Sở Anh Lạc, không có mùi nước hoa hăng hắc, nhưng mùi xà phòng thoang thoảng khiến Diệp Tranh rất thích. "Dì ơi, dì ở bên cạnh con mãi như thế này được không?" Có lẽ do cậu ấy bị bệnh nên đặc biệt mỏng manh, dường như xem Thẩm Hạ Lan thành ngọn cỏ cứu mạng mình, sự ỷ lại và mong đợi ấy khiến Thẩm Hạ Lan không thể nào nói lời từ chối được. "Được rồi, dì sẽ ở cùng con. Bây giờ con ngoan ngoãn ngủ với Minh Chiết. Dì đi tắm đã nhé." Thẩm Hạ Lan thực sự cảm thấy nửa người tê dại. Diệp Tranh gật đầu hiểu chuyện, rời khỏi vòng tay của Thẩm Hạ Lan và lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Thẩm Minh Chiết. Đúng lúc này, di động của Thẩm Hạ Lan vang lên. Chương 155, dừng dọa em gái tôi sợ. Thẩm Hạ Lan sợ làm ồn đứa nhỏ, cầm điện thoại di động đi nhanh ra ngoài. Diệp Tranh nhìn Thẩm Minh Chiết trước mặt, đột nhiên hơi ghen tị với cậu. Nếu cậu và Thẩm Minh Chiết thực sự trở thành anh em, liệu dì Lan cũng sẽ trở thành mẹ của cậu ấy? Đột nhiên Diệp Tranh cảm thấy hơi nhớ mẹ. Đã mấy ngày nay cậu ấy không gặp mẹ mình, cũng không nhận được cuộc gọi nào từ bà ấy, lẽ nào bà ấy không nhớ con trai mình sao? Diệp Tranh thở dài, bí mật lấy điện thoại di động của Thẩm Minh Chiết ra, nhẹ nhàng bấm gọi cho Sở Anh Lạc. Không có ai trả lời điện thoại, ánh mắt Diệp Tranh hơi mất mát. Thẩm Hạ Lan bên này nhận được cuộc gọi, trầm giọng hỏi, "Làm sao vậy?" "Là điện thoại Tống Dật Hiên gọi đến." Kể từ khi cảm thấy Thẩm Hạ Lan có chuyện gì đó không vui, Tống Dật Hiên bắt đầu điều tra khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì với Thẩm Hạ Lan. Nhưng cho dù là nhà họ Diệp hay là nhà họ Hoắc thì quản lý đều rất chặt chẽ, anh ta khó khăn lắm mới tìm hiểu được là việc gì đang diễn ra, nhưng tất cả đều đã không kịp nữa. Tống Dật Hiên biết rằng việc gọi điện cho Thẩm Hạ Lan vào lúc này có thể ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô, nhưng anh ta không thể chịu đựng được nữa. Tại sao mỗi lần Thẩm Hạ Lan xảy ra chuyện, anh ta đều không ở bên cạnh cô? Giọng điệu của Tống Dật Hiên rất khẩn trương. "Thẩm Hạ Lan, rốt cuộc cô có coi tôi là bạn cô không? Tại sao cô gặp chuyện cũng không đến nói với tôi?" Trong mắt cô nghĩ Tống Dật Hiên tôi là công tử bột sao, không giúp được gì cho cô à? Anh lại có chuyện gì nữa đây? Cánh tay của Thẩm Hạ Lan bắt đầu tê lên, ngứa và rất khó chịu. Khi nghe câu hỏi của Tống Dật Hiên, cô không nghĩ gì, chỉ vô thức hỏi. "Tôi làm sao? Tôi có thể có chuyện gì?" Trong mắt Thẩm Hạ Lan cô, Tống Dật Hiên tôi chỉ là công tử bột thôi. Tống Dật Hiên nói xong thì cúp điện thoại. Thẩm Hạ Lan hơi khó hiểu. Lần này Tống Dật Hiên gọi tới rốt cuộc là có chuyện gì? Cô thực sự rất mệt mỏi và không quan tâm lắm đến thái độ và giọng điệu của Tống Dật Hiên. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Hạ Lan quay lại phòng, nhìn thấy Diệp Tranh đã ngủ với Thẩm Minh Chiết. Sau đó cô bước tới nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho bọn họ, còn bản thân thì đi vào phòng tắm. Cô xịt nước nóng vào cánh tay, để cho các dây thần kinh tê liệt và máu bắt đầu lưu thông. Cảm giác tê cứng mà Thẩm Hạ Lan chịu đựng bắt đầu dịu đi, sau khi tắm xong cả người cảm thấy rất là thoải mái. Trong phòng bệnh chỉ có một cái giường, Thẩm Hạ Lan ngủ trên đó tất nhiên sẽ rất chật chội. Cô ngồi xuống sofa, ngáp một cái, cuối cùng không kiềm được chìm vào giấc ngủ. Khi ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ kính sắt đất, Thẩm Hạ Lan thức dậy. Nhìn thấy Thẩm Minh Chiết đã đứng dậy và nhẹ nhàng đắp chăn đông cho Diệp Tranh, cô đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Lại nghĩ đến cảnh Thẩm Minh Chiết chăm sóc cho Thẩm Nê Nê. "Minh Chiết, chào buổi sáng." "Mẹ, chào buổi sáng." Thẩm Minh Chiết mỉm cười vui vẻ, và nụ cười đó khiến Thẩm Hạ Lan hạnh phúc. "Minh Chiết, con có nhớ Nê Nê không?" "Nhớ, khi nào chúng ta quay về thăm Nê Nê?" Thẩm Minh Chiết thật sự nhớ Thẩm Nê Nê, nhưng bình thường Thẩm Hạ Lan không nói, cậu cũng ngại nhắc đến, vì sợ Mạ Mị sẽ đau lòng nhớ mong. Thẩm Hạ Lan xoa đầu Thẩm Minh Chiết và nói, "Sắp rồi, đợi Diệp Tranh làm phẫu thuật xong, chúng ta sẽ về. Sau đó, dẫn theo Nê Nê về Hải Thành có được không?" "Dạ." "Nê Nê là ai ạ?" Diệp Tranh không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nghe thấy Thẩm Minh Chiết và Thẩm Hạ Lan nói, cậu bé vô thức hỏi. Thẩm Minh Chiết cười nói, "Nê Nê là em gái ruột của anh, cô bé rất xinh đẹp. Về nhà em không được ăn hiếp em ấy đấy." "Không đâu." Diệp Tranh vội vàng lắc đầu, cảm thấy hứng thú nói, "Em ấy có đẹp không? Giống như công chúa không?" "Không phải giống, mà em ấy đích thị là công chúa, nhưng anh nói cho em biết, đây là em gái của chúng ta, em không được nói cho lão Diệp kia biết." "Tại sao?" Diệp Tranh cảm thấy không có gì đáng để che giấu Diệp Tân Tuấn. Thẩm Minh Chiết hừ lạnh một tiếng nói, "Bảo đừng nói thì đừng nói, hỏi nhiều vậy làm gì?" "Ồ, nếu mẹ em cũng sinh cho em một cô em gái dễ thương, thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ rất vui." Lời nói của Diệp Tranh khiến Thẩm Hạ Lan có phần buồn bã. Cả đời này Sở Anh Lạc sẽ không bao giờ cho Diệp Tranh một em gái như vậy được nữa. nhưng cô không thể nói điều này với Diệp Tranh. Thẩm Minh chết vòng tay qua cổ Diệp Tranh nói, em gái anh không phải là em gái của em sao?
Có khác gì đâu.
Anh nói cho em biết, anh có thể chia sẻ em gái với em, coi em là em trai, nếu em không thích thì thôi, em gái anh vốn có rất nhiều người thích.
Ai nói em không muốn?
Em muốn chứ.
Lão đại, anh yên tâm, em gái anh cũng là em gái em đảm bảo sẽ đối xử tốt với em ấy.
Anh có hình không, em muốn xem thử.
Diệp Tranh cười nói.
Thẩm Minh chết hừ lạnh một tiếng nói, nhìn dáng vẻ háo hức của em kìa, nói cho em biết, đừng làm em gái anh sợ hãi.
Không đâu, không đâu.
Dưới sự nài nỉ ỉ ôi của Diệp Tranh, Thẩm Minh chết nhìn Thẩm Hạ Lan, thấy Thẩm Hạ Lan không có phản đối, vì vậy cậu lấy điện thoại ra gọi video cho Thẩm Nghê Nghê. Khi video được kết nối, Thẩm Nghê Nghê đang nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Thẩm Minh chết thì vô cùng vui mừng.
Anh ơi,
Nghê Nghê, hôm nay em khá hơn rồi chứ?
Thẩm Minh chết cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy vẻ ngoài nhợt nhạt của Thẩm Nghê Nghê, giọng nói cũng mềm dẻo hơn.
Thẩm Nghê Nghê cười và nói, em đỡ hơn rồi, em có thể tự mình xuống giường chơi được, anh đừng lo lắng.
Chào em gái xinh đẹp, anh là Diệp Tranh, anh trai khác của em nè.
Diệp Tranh ló đầu ra, đặt khuôn mặt nhỏ nhắn lên màn hình điện thoại, hận không thể chui được vào trong đó.
Thẩm Nghê Nghê hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy Diệp Tranh mặc y phục bệnh viện giống mình, mỉm cười nói, chào anh Diệp Tranh.
Em gái Nghê Nghê thật là xinh đẹp, giống như búp bê sứ vậy, da của em chắc là rất mềm, rất đẹp nhỉ.
Giọng cười của Diệp Tranh có hơi hèn hạ, bị Thẩm Minh chết đẩy sang một bên.
Diệp Tranh, nước miếng của em dính cả lên đây rồi này.
Đâu có.
Diệp Tranh vội lau miệng.
Thẩm Nghê Nghê chưa bao giờ thấy có một người anh hài hước như vậy, cô nhóc hạnh phúc mỉm cười khúc khích.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy rất an ủi khi nghe thấy tiếng cười của con gái mình.
Bởi vì Thẩm Nghê Nghê bị bệnh, nên ít dành thời gian chơi đùa cùng các bạn đồng trang lứa, thậm chí hiếm khi ra ngoài, bây giờ có thể ở bên Diệp Tranh và Minh Chiết, thật sự khiến cô cảm thấy rất an ủi.
Thẩm Nghê Nghê hoàn toàn bị Diệp Tranh thu hút. Tính cách của cậu và Thẩm Minh Chiết hoàn toàn khác nhau.
Thẩm Minh Chiết trưởng thành và chín chắn, không giống một đứa trẻ con chút nào, nhưng Diệp Tranh lại nghịch ngợm, thích nói đùa, lại thích cười.
Thẩm Nghê Nghê vui vẻ hỏi, anh Diệp Tranh, anh có đến chơi với em không?
Có.
Đợi anh làm phẫu thuật xong, anh sẽ đến tìm em, rồi cùng anh Minh Chiết dẫn em ra ngoài chơi có được không?
Thật không?
Thế chúng ta quyết định vậy nhé, ngoắc tay đi.
Được.
Diệp Tranh nhanh chóng rôi ngón tay ra, có điều không thể ngoắc tay trên màn hình điện thoại được, Diệp Tranh đủ rũ nhíu mày.
Lão đại, làm sao đây?
Đồ ngốc.
Thẩm Minh Chiết cảm thấy Diệp Tranh đúng là thiểu năng, nhưng khi quay đầu lại đối mặt với Thẩm Nghê Nghê lại rất dịu dàng.
Nghê Nghê, khi tên này làm phẫu thuật xong, anh và mẹ sẽ đi Mỹ đón em về Hải Thành.
Anh nói cho em biết, Hải Thành rất nhiều đồ ăn ngon, khi nào về anh sẽ dẫn em đi.
Còn có rất nhiều thứ để chơi nữa, anh nghe nói công viên giải trí rất vui, khi nào về, ba chúng ta cùng đi, đi ngồi tàu hải tặc, đi ngồi vòng xoay ngựa gỗ có được không?
Anh sẽ mời em ăn kẹo bông gòn.
Kẹo bông gòn giống như mây trên trời ấy, vừa trắng vừa ngọt.
Diệp Tranh chảy nước miếng khi nói về chuyện ăn uống.
Thẩm Minh Chiết thực sự không chịu nổi bộ dạng của cậu ta, chỉ có thể khinh thường.
Thẩm Nghê Nghê rất mong đợi.
Vậy thì anh phải giữ lời đấy, Diệp Tranh, khi nào thì anh phẫu thuật?
Anh có sợ không?
Đương nhiên là sợ.
Một mình nằm trong phòng mổ lớn như vậy, sao lại không sợ được chứ?
Diệp Tranh dùng mình khi nghĩ đến cảnh đó.
Thẩm Nghê Nghê cười nói, anh Diệp Tranh đừng sợ, thật ra anh chỉ cần nhắm mắt không nhìn là được.
Từ nhỏ em đã ở trong phòng phẫu thuật rồi cũng quen.
Anh phải nhớ, bên ngoài có rất nhiều người quan tâm chúng ta đang đợi chúng ta đó, chúng ta phải vượt qua được, không được để bọn họ phải lo lắng.
Sóng mũi Thẩm Hạ Lan hơi cay cay, cô mở cửa bước ra ngoài.
Để con gái mình phải chịu đựng như thế là do cô không tốt, một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy giống như một con dao găm sắc nhọn đâm sâu vào ngực cô.
Thẩm Minh Chiết cũng không thoải mái, chỉ có Diệp Tranh ngốc nghếch gật đầu sau khi nghe lời này.
Wow, em Nghê Nghê, em đúng là dũng cảm thật đấy.
Anh phải học hỏi em mới được.
Đợi anh làm phẫu thuật xong nhất định sẽ gọi cho em.
Hứa đấy.
Hứa.
Ba đứa trẻ đã thực sự đã có một tình bạn thắm thiết thông qua màn hình điện thoại.
Thẩm Hạ Lan dựa vào cửa sổ nhìn ánh nắng bên ngoài, biết rằng thời gian của mình ở đây đã không còn nhiều.
Bà nội của nhà họ Đường đã hết lời rồi, bà phải hoàn thành bản vẽ thiết kế trước khi Đường Chỉnh Siêu có bất kỳ động thái gì, không để anh ta có cớ làm khó dễ nhà họ Diệp.
Không ngờ đến bây giờ, tình cảm 5 năm đó, cô lại không nỡ để bất kỳ người nào động vào Diệp Tân Tuấn.
Thẩm Hạ Lan quay người trở lại phòng, Thẩm Minh Chiết đã đặt điện thoại di động xuống và bắt đầu chơi với Diệp Tranh.
Con trai chơi trò gì cũng luôn mạnh bạo hơn con gái, cho dù Diệp Tranh không thể cùng Minh Chiết tập võ, nhưng bọn họ đang vẽ cái gì đó trên giấy, trông rất giống cờ tướng.
Thẩm Hạ Lan xem thế nào cũng không hiểu, cũng lười quản lý bọn họ, theo cô cảm thấy, không nên áp đặt bản tính trời sinh của con trai.
Cô lấy giấy vẽ ra và bắt đầu hoàn thiện bản thiết kế của mình.
Bản vẽ thiết kế này sẽ được hoàn thành trong một thời gian ngắn, và sự hợp tác giữa hai công ty sẽ chính thức được đưa vào chương trình nghị sự vào thời điểm đó. Mặc dù không biết cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào, nhưng Thẩm Hạ Lan vẫn hy vọng sẽ được giải quyết yên bình.
Còn Diệp Tân Tuấn cũng đang giáo diết tìm kiếm nguồn máu phù hợp cho Diệp Tranh. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc áo khoác trắng đến đồn cảnh sát. Người đàn ông này rất đẹp trai, nhìn rất văn nhã thư sinh. Nếu không phải lấy thẻ bác sĩ ra, e rằng bảo vệ cũng sẽ không cho anh ta vào khám bệnh cho Sở Anh Lạc.
Sở Anh Lạc biết tin Diệp Tranh xảy ra chuyện đêm qua, hơn nữa đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn sùi bọt mép và tay chân co giật, có vẻ như không hay. Cô ta lo lắng đến mức mấy lần muốn đi ra ngoài, nhưng đều bị người ta gọi lại.
Bởi vì lo lắng cho Diệp Tranh, còn quên uống thuốc mà Tống Khinh Giao đưa cho mình, cho đến khi cô đến bệnh viện rồi mới nhớ ra, nhưng đã không còn kịp nữa. Chương 156, trong thuốc có độc. Khi Sở Anh Lạc nhìn thấy bác sĩ, trong lòng bàn tay đang cầm chặt lọ thuốc, cô ta muốn bỏ vào trong miệng, nhưng nhanh chóng bị bác sĩ ngăn lại, đồng thời giật lấy lọ thuốc. Anh trả cho tôi. Trả đồ lại cho tôi. Sở Anh Lạc điên cuồng giật lấy. Đây là cơ hội duy nhất để cô ta ra ngoài. Cô ta phải ra ngoài. Cô ta không thể ở đây. Là Thẩm Hạ Lan. Nhất định là Thẩm Hạ Lan đã làm hại con trai cô ta. Nếu không, tại sao Diệp Tranh lại sủi bọt mép? Sở Anh Lạc lúc này giống như phát điên, không hề có chút gì gọi là giả bộ. Bác sĩ rất vất vả mới giữ được lọ thuốc trên tay, bảo vệ ngoài cửa cũng xông vào khống chế Sở Anh Lạc. Bác sĩ, anh không sao chứ? Không có gì. Bác sĩ lắc đầu nhìn lọ thuốc trên tay mình. Cô lấy thứ này ở đâu? Sở Anh Lạc cắn chặt miệng không nói gì, còn nói hôm nay nhất định phải đi ra ngoài, sau đó bắt đầu giả ngây giả dại. Kẹo của tôi. Anh trả lại kẹo cho tôi. Trả lại tôi. Dù bị bảo vệ khống chế nhưng cô ta vẫn dùng hết sức vùng vây để giật lọ thuốc từ tay bác sĩ. Bác sĩ nhìn cô nói với bảo vệ ở bên cạnh, tôi cần ra ngoài gọi điện thoại. Bác sĩ, mời. Anh quay lại đây. Trả kẹo lại cho tôi. Trả cho tôi. Sở Anh Lạc không biết bác sĩ đang định làm gì. Đây không phải là do Tống Khinh Giao mời đến sao? Không phải muốn đưa cô ta ra ngoài sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô ta không thể để bác sĩ đi, không thể để bác sĩ để cô ta ở đây một mình. Cô ta muốn gặp con trai, cô ta muốn rời khỏi đây. Nhưng Sở Anh Lạc có vùng vây thế nào đi chăng nữa đổi lại chỉ là tay đấm chân đá của đám bảo vệ. Cơn đau dữ dội cuối cùng cũng khiến cô ta chịu yên, cô ta cuộn tròn ôm lấy mình, nước mắt bắt đầu rơi ra. Diệp Tranh, con trai của tôi. Sở Anh Lạc lẩm bẩm một mình, nhưng không ai để ý đến cô. Sau khi bác sĩ nhanh chóng lấy lọ thuốc đi ra, anh ta gọi cho Diệp Tân Tuấn. Anh Diệp, có chuyện này tôi cần nói với anh. Nói đi. Diệp Tân Tuấn đang tháo băng, sau khi nghe thấy lời bác sĩ thì lập tức cho những người xung quanh lui ra. Bác sĩ nhìn xung quanh không thấy ai, mới nói nhỏ, tôi đang ở đồn cảnh sát. Vừa rồi nhìn thấy Sở Anh Lạc đang cầm trong tay một lọ thuốc định uống chúng. Không biết tại sao đột nhiên lại uống ở trước mặt tôi, hình như cảm thấy tôi là người do mẹ cô ta đưa đến. Thuốc? Là thuốc gì? Tôi vẫn chưa rõ, nhưng tôi đã kiểm tra sơ bộ, có lẽ là thuốc độc. Một khi uống loại thuốc này, nó sẽ lập tức lấy mạng mình ngay mà không cần chờ ngấm vào. Sắc mặt bác sĩ nghiêm nghị. Lông mày của Diệp Tân Tuấn khẽ cau lại. Tống Khinh Giao sẽ để Sở Anh Lạc chết sao? Dù sao cô ấy cũng là con gái ruột của bà ta nên sẽ không đến nỗi tàn nhẫn như vậy chứ. Có lẽ là không. Có lẽ là bị người ta lợi dụng. Hiện tại Tống Khinh Giao này rất đáng ngờ. Thay vào đó là Sở Anh Lạc lại một mực muốn ra ngoài, nghe nói cô ta biết tin con trai mình xảy ra chuyện, không ngừng giày vò mình, hy vọng có thể được gặp con trai, nhưng lại không được. Hôm nay nhìn thấy tôi, lại không màng tất cả muốn rời khỏi đây, tôi nhìn thấy trong mắt cô ta, là giả điên, thậm chí còn rất tỉnh táo. Lời nói của bác sĩ khiến Diệp Tân Tuấn suy tư. Coi như cô ta còn chút nhân tính. Anh Diệp định làm gì? Trực tiếp ký giấy chứng thực bệnh tâm thần của cô ta, đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần cách ly, Sở Anh Lạc hôm nay không thể chết. Còn rất nhiều chuyện phải moi miệng cô ta để biết được chân tướng. Diệp vẫn lạnh lùng nói. Được. Bác sĩ cúp máy rồi quay trở về phòng. Thấy anh quay lại, Sở Anh Lạc vội vàng nhà tới. Anh là do mẹ tôi sai đến đúng không? Mau dẫn tôi ra ngoài. Anh phải dẫn tôi ra ngoài. Con trai tôi bị bệnh rồi, nó cần có mẹ ở bên cạnh chăm sóc. Anh dẫn tôi ra ngoài đi. Bất kể anh muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng đều đưa cho anh, chỉ cần anh đưa tôi ra ngoài. Sở Anh Lạc bị kích động đến mức suýt bóp nghẹt bác sĩ. Bác sĩ vội kéo tay cô ra, thì thầm, muốn ra ngoài phải nghe lời. Tôi nghe anh, tôi đều nghe anh cả. Sở Anh Lạc hợp tác không chút do dự. Với sự giúp đỡ của bác sĩ, người ta nhanh chóng chẩn đoán rằng Sở Anh Lạc bị chấn động tinh thần và cần được đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Giám đốc ký giấy phê duyệt, Sở Anh Lạc bắt đầu bị chuyển đi. Trên đường đi Sở Anh Lạc kêu đau bụng muốn đi vệ sinh, bảo vệ không thèm để ý, cô ta đập đầu vào cửa xe. Máu tươi tuôn ra khiến Sở Anh Lạc ngất xỉu mấy lần, nhưng cô ta chưa bao giờ từ bỏ, lúc này, cô ta trông giống như một người mẹ tuyệt vời. Bảo vệ sợ rằng cô ta sẽ chết trên xe, cho nên đành phải để cô ta đi vệ sinh. Sở Anh Lạc nhân cơ hội này chạy trốn. Khi Diệp Tân Tuấn nghe tin đó, lông mày anh cau lại. Lục soát toàn thành phố, nhất định phải tìm được Sở Anh Lạc. Cô ta là một nhân vật nguy hiểm, khoan hãy nói cô ta sẽ làm gì với Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chiết, anh còn sợ những gì Sở Anh Lạc sẽ làm với Diệp Tranh. Diệp Tranh bây giờ đã như thế này rồi, không thể chịu đựng bất cứ sự giày vò nào nữa. Cả Hải Thành rơi vào trạng thái trầm cảm. Sau khi Thẩm Hạ Lan vẽ xong bản thảo, cô thấy Tống Đình mang đồ ăn tới. Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh ăn rất vui vẻ, còn Thẩm Hạ Lan có một phần ăn riêng. Mợ cả, đây là tổng giám đốc căn dặn làm cho mợ. Tống Đình đưa hộp cơm cho Thẩm Hạ Lan. Tôi biết rồi. Thẩm Hạ Lan nhận lấy hộp cơm, hỏi, anh ấy thế nào? Anh Diệp không sao, vết thương cũng đang lành. Nếu không có gì đáng ngờ, qua 10 ngày nữa tháng là ổn rồi. Ồ. Thẩm Hạ Lan không nói thêm nữa. Tống Đình thì thào, mợ cả, tổng giám đốc bảo tôi nói với mợ một câu. Câu gì? Sở Anh Lạc đã trốn thoát. Cái gì? Thẩm Hạ Lan đầu đột nhiên ngẩng đầu. Làm sao cô ta có thể trốn thoát khỏi đồn cảnh sát được canh gác nghiêm ngặt? Tống Đình tường thuật lại rõ ràng những biện pháp bố trí của Diệp Tân Tuấn cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nghe xong thì trầm tư suy ngẫm. Tống Khinh Giao định giết Sở Anh Lạc. Hiện tại có lẽ như thế này. Tổng giám đốc Diệp sợ Sở Anh Lạc mạo hiểm đến thăm cậu Diệp,
cho nên hôm nay sẽ tăng cường cảnh giác. Cô và các cậu chủ nhỏ nếu không có gì thì không nên ra ngoài. Tống Đình hơi lo lắng. Thẩm Hạ Lan gật đầu. Sau khi Tống Đình rời đi, trong lòng Thẩm Hạ Lan cảm thấy không yên. Sở Anh Lạc sẽ đi đâu? Cô ta cũng là một người mẹ, chắc chắn sẽ hỏi thông tin của Diệp Tranh. Nếu cô ta đến tìm Diệp Tranh, cô và Sở Anh Lạc sẽ đối đầu với nhau như thế nào? Người lớn thì sao cũng được, nhưng đừng hại đến trẻ con. Thẩm Hạ Lan lo lắng, thấy Diệp Tranh và Thẩm Minh Chết chơi đùa với nhau vui vẻ, trong lòng cũng hơi an ủi. Dù sao nó cũng là trẻ con nên không biết sầu tư. Thẩm Hạ Lan đã cất các bản vẽ thiết kế vào, định để Tống Đình quay vẹo đưa cho Diệp Tân Tuân xem, cho một chút ý kiến, sau khi chỉ sửa thì có thể gửi sang Mỹ. Thẩm Hạ Lan cảm thấy đau đầu khi nghĩ đến Đường Trình Siêu. Minh Chết và Diệp Tranh bắt đầu chơi cờ sau khi ăn xong. Hai đứa nhỏ này dạo này cứ bám lấy nhau, ngồi một tí đã hai tiếng đồng hồ, ai cũng không chịu thua ai. Thẩm Hạ Lan dựa vào sofa nhìn bọn họ chơi đùa, đột nhiên cảm thấy mi mắt nặng trĩu. Cô lắc đầu ngoài ngoại, cảm thấy không ổn. Minh Chết, Diệp Tranh, mau trốn đi. Thẩm Hạ Lan muốn đứng dậy, nhưng chưa kịp thì sức lực trong cơ thể dường như cạn kiệt, cả người mềm nhũn không thể động đậy. Thẩm Minh Chết và Diệp Tranh cũng ngã phịch xuống đất, ngủ thiếp đi. Minh Chết, Diệp Tranh. Thẩm Hạ Lan hét lên, nhưng bên ngoài không có phản ứng gì, hai đứa trẻ đang ngủ rất say. Thẩm Hạ Lan biết chuyện chẳng lành. Cô đúng là sơ suất quá. Mọi người đều cho rằng Sở Anh Lạc không thể vào căn phòng được canh phòng cẩn mật này, nhưng thứ duy nhất không thể phòng bị lại chính là thuốc mê. Có mùi thơm thoang thoảng trong không khí, Thẩm Hạ Lan hiểu ra đã quá muộn. Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Diệp Tân Tuấn, sau đó không thể chống cự được mà ngã khuỵu xuống đất. Khi Sở Anh Lạc bước vào, mọi người dường như đã ngủ, nằm sải lai ở đó. Cô ta nhanh chóng bước vào phòng, nhìn thấy Thẩm Minh Chất và Diệp Tranh đang nằm cùng nhau, khi hai đứa trẻ còn đang đánh cờ với nhau, khóe miệng Sở Anh Lạc hơi nhếch lên. Đồ khốn nạn, đối xử với con trai kẻ thù tốt như vậy, đầu cô bị uống nước sao? Sở Anh Lạc duỗi ngón tay ra chọc vào đầu Diệp Tranh một cách hung dữ, không quan tâm đến việc trán Diệp Tranh đỏ bừng vì bị cô chọc. Cô ta cay đắng liếc nhìn Thẩm Hạ Lan đang ngủ, thật sự muốn giết cô, nhưng nể tình Thẩm Hạ Lan chăm sóc con trai cô, khóe miệng Sở Anh Lạc hơi nhếch lên. Là một người mẹ, điều đau đớn nhất không phải là cái chết, mà là sự mất tích của con trai mình. Cô muốn chiếm Diệp Tranh cho riêng mình, để Sở Anh Lạc không thể đoàn tụ với con cô ta không thể để Thẩm Hạ Lan được sống yên. Sở Anh Lạc bế Diệp Tranh và Thẩm Minh Chết lên, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Khi Diệp Tân Tuấn đến cùng mọi người, ngoại trừ Thẩm Hạ Lan, Thẩm Minh Chết và Diệp Tranh đã biến mất. Camera đã bị phá hủy, bảo vệ bên ngoài vẫn chưa tỉnh. Hoắc Chấn Đình nhanh chóng ra lệnh cho mọi người đánh thức bảo vệ, nhưng tất cả mọi người đều sững sờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Lần đầu tiên Thẩm Hạ Lan mở mắt là để tìm Thẩm Minh Chết và Diệp Tranh, nhưng hai đứa trẻ đã biến mất. Cô vô cùng tự trách, nhưng cũng không nói gì, vì cô biết bây giờ có nói gì cũng vô ích. Thấy cô lo lắng như vậy, Diệp Tân Tuấn ôm chặt cô vào lòng và thì thầm, hãy tin ở anh, chúng ta sẽ tìm thấy bọn trẻ. Ừm. Thẩm Hạ Lan gật đầu, nhưng trong lòng lại chẳng có một chút tin tưởng. Cô dường như chắc chắn rằng Sở Anh Lạc đã đưa hai đứa trẻ đi. Diệp Tranh là con trai của cô ta nhất định sẽ không làm gì Diệp Tranh, nhưng Sở Anh Lạc ghét cô và Diệp Tân Tuấn, tuyệt đối sẽ không tha cho Thẩm Minh Chết. Vừa nghĩ đến việc con trai mình lại bị kẻ ác bắt đi khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy đặc biệt khó chịu, nhưng giờ mọi người đều phải bình tĩnh và tìm manh mối của Thẩm Minh Chết. Sự việc này một lần nữa kinh động đến cục trưởng. Theo thủ tục, cục trưởng cần lấy máu Thẩm Hạ Lan làm xét nghiệm DNA, đề phòng lỡ như, dù đó là gì, thì Thẩm Hạ Lan hay Diệp Tân Tuấn cũng biết được. Trước mắt họ Thẩm Minh Chết là cậu chủ nhỏ, là cậu chủ nhà họ Diệp, nhưng nếu một khi trong xã hội có những người như Sở Anh Lạc phát cuồng vì Thẩm Minh Chết thì không ai có thể nói rõ được. Hơi thở trầm mặc bao trùm lên tất cả mọi người, đặc biệt là Diệp Tân Tuấn và Thẩm Hạ Lan. Hai người nắm chặt tay nhau, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Chương 157, Sở Anh Lạc, cô là đồ điên. Sau khi Diệp Tranh và Thẩm Minh Chết biến mất, dường như cả thế giới đã hoàn toàn bốc hơi, không cần biết Diệp Tân Tuấn đã tìm kiếm bao nhiêu ngóc ngách, Hoắc Chấn Đình dùng bao nhiêu lực lượng, thậm chí Tống Giật Hiên và nhà họ Tống cũng ra tay can thiệp, nhưng vẫn không có tin tức gì về họ. Tống Khinh Giao vẫn đến công ty mỗi ngày để giao dịch với những người khác nhau, không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào. Ngoài kết quả kiểm tra, lọ thuốc mà Sở Anh Lạc từng cầm trên tay chính là liều thuốc độc chết người nếu dính vào đó. Nhưng mọi người đều không thể hình dung ra Tống Khinh Giao và Sở Anh Lạc là mẹ con ruột, làm sao một người mẹ có thể sẵn sàng để hại chết con gái mình. Tuy nói nếu Sở Anh Lạc thật sự chết, nhiều chuyện có liên quan đến Sở Anh Lạc, coi như sẽ bí mật kết thúc, nhưng có rất nhiều điểm nghi vấn cũng không thể tìm ra được căn nguyên. Sở Anh Lạc không những không chết mà còn mất tích cùng hai đứa trẻ, không chỉ có Diệp Tân Tuấn đang tìm bọn họ, mà Tống Khinh Giao cũng đang tìm Sở Anh Lạc, nhưng ba người bọn họ giống như đã rơi xuống biển sâu, không có tin tức gì. Thẩm Hạ Lan tinh thần càng lúc càng bất ổn, cô đang cố nhẫn nhịn. Một ngày sau khi Thẩm Minh Chết biến mất, cô đã sửa chữa các bản vẽ thiết kế và sau đó gửi chúng đến trụ sở chính ở Mỹ bằng máy tính. Trụ sở chính đã nhất trí thông qua thiết kế của cô và sự hợp tác giữa HGG Group và Henger Group chính thức bắt đầu. Diệp Tân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan làm việc không ngủ nghỉ, rất đau khổ và lo lắng. Nhưng dù có can ngăn thế nào, Thẩm Hạ Lan vẫn không dừng lại. Cuối cùng, 4-5 ngày sau khi Thẩm Minh Chết mất tích, Thẩm Hạ Lan đã sinh bệnh. Diệp Tân Tuấn chăm sóc cho cô từng ly từng tí không rời nửa bước. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong giấc mơ của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Minh Chết liên tục vẫy tay cầu cứu cô. Minh Chết. Thẩm Hạ Lan đột ngột ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại. Gặp ác mộng sao? Diệp Ân Tuấn thuận tay bật đèn ngủ lên. Dưới ánh đèn, ánh mắt Thẩm Hạ Lan thất thường, toàn thân đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, Diệp Ân Tuấn vô cùng đau lòng. Em mơ thấy Minh Chết đang bị lửa thiêu dữ dội, từng miếng da trên người nó đều bỏng rát. Nó rất đau đớn. Nó không ngừng gọi em đến cứu, nhưng em không thể với lấy tay nó được. Thẩm Hạ Lan cuộn người lại, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Mặc dù Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan sống cùng nhau và ngủ chung một giường, nhưng sau khi Thẩm Minh Chết mất tích, Thẩm Hạ Lan không đêm nào được ngủ yên. Diệp Ân Tuấn cũng không biết làm sao, chỉ đành chăm sóc Thẩm Hạ Lan mà sức lực cũng sắp cạn kiệt. Bây giờ nghe cô nói lời này, Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Hạ Lan thật sự rất lo lắng cho Thẩm Minh Chết, đáng ghét là anh lại không có chút tin tức nào. Anh đã tìm kiếm toàn bộ Hải Thành, lục tung cả các cửa hàng, nhưng vẫn không có tin tức của bọn họ. Hạ Lan, anh biết em lo lắng, anh cũng lo lắng, Minh Chết là con trai chúng ta, là con trai nhà họ Diệp, nó nhất định sẽ không sao. Thẩm Hạ Lan dựa vào vòng tay của Diệp Ân Tuấn, hoàn toàn gục ngã. Lần trước bọn họ giấu Minh Chết trong tiệm làm đẹp, lần này không biết giấu Minh Chết ở đâu. Anh sẽ tìm, anh nhất định sẽ tìm ra. Đi, anh mau đi đi. Minh Chết bây giờ không biết đang chịu đau đớn thế nào, nó nhất định đang đợi chúng ta đến cứu nó. Thẩm Hạ Lan đẩy Diệp Ân Tuấn như phát điên. Được, được được, anh đi, em đừng lo, anh đi ngay. Diệp Ân Tuấn xuống giường mặc quần áo và bước nhanh ra ngoài. Thẩm Hạ Lan không dám chậm trễ, chính mình cũng thay quần áo muốn đi cùng anh nhưng ra ngoài rồi biết đi đâu tìm đây. Thẩm Hạ Lan không có manh mối nào cả. Đám vệ sĩ đi sau cũng theo sau, không ai dám chớp mắt, vì sợ Thẩm Hạ Lan có chuyện. Diệp Ân Tuấn và Tống Đình đi khắp các con phố, từng tấc đất đều đã lục tung, nhưng vẫn không có tin tức của Thẩm Minh Chết. Anh Diệp, chuyện này thật không hợp lý. Sở Anh Lạc ngày thường không thấy đến gần ai, cũng không có quá nhiều quan hệ với mọi người, sao có thể có thế lực lớn như thế, ngay cả nhà họ Diệp, nhà họ Hoắc và cả nhà họ Tống chúng ta liên thủ lại cũng không tìm thấy người, tuyệt đối không như chúng ta tưởng tượng. Tống Đình đã kết nối các sự kiện trong vài ngày qua và nói với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn gật đầu và nói, tôi cũng biết có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ gì đó trong chuyện này, nhưng rốt cuộc là ở đâu? Anh Diệp, đối phương bắt Minh Chết đi nhất định là muốn để mợ cả lo lắng, bây giờ tôi cảm thấy chúng ta nên để mắt đến mợ cả nhiều hơn, tôi sợ. Lời nói của Tống Đình giống như một liều thuốc mạnh, giúp Diệp Ân Tuấn chợt tỉnh ngộ. Về nhà, anh đột ngột quay đầu xe, phóng nhanh về phía nhà họ Diệp. Thẩm Hạ Lan cứ đi mà chẳng biết điểm đến, thậm chí còn quên mang giày. Cô vừa đi vừa gọi tên Thẩm Minh Chết. Nửa đêm trên đường không có nhiều người, nhưng nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thế này, bọn họ còn tưởng rằng đã nhìn thấy người mất trí, bọn họ lần lượt né tránh, có người còn muốn bắt nạt Thẩm Hạ Lan, vệ sĩ phía sau lập tức đi về phía trước khiến bọn họ sợ hãi mau chóng rời đi. Thẩm Hạ Lan bây giờ cảm thấy mình như một linh hồn cô đơn, không con trai, không nhà cửa, không ai có thể dựa dẫm. Đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Âm thanh đặc biệt chói tai trong màn đêm tĩnh lặng. Thẩm Hạ Lan đột nhiên nhận điện thoại, khi nhìn thấy số của Thẩm Minh Chết trên điện thoại, cô như phát điên lên. Minh Chết. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng trả lời cuộc gọi, nhưng bên kia không phải là giọng của Thẩm Minh Chết. Thẩm Hạ Lan, cô có muốn gặp con trai không? Đến một nơi, tôi đảm bảo cô sẽ được gặp con trai. Nhớ, chỉ mình cô được đến đó, nếu như để tôi biết cô dẫn theo người khác, tôi sẽ để cô tận mắt nhìn thấy con trai chết trước mặt mình. Đó là Sở Anh Lạc. Thẩm Hạ Lan nghiến răng nghiến lợi nói, cô muốn làm gì cứ nhắm vào tôi. Cô bắt con trai tôi làm gì? Sở Anh Lạc, cô đúng là đồ điên. Tôi điên rồi. 5 năm trước tôi đã điên rồi. Thẩm Hạ Lan, là ép buộc tôi. Tôi nói lại lần nữa, theo địa chỉ tôi đã cho cô, đến một mình, nếu cô để tôi biết là cô dẫn theo người nào đó, hoặc là Diệp Ân Tuấn cũng đến. Tôi sẽ cho bạn biết tôi lợi hại như thế nào. Cô muốn biết con trai mình bây giờ ra sao không, tôi cho cô xem. Sở Anh Lạc cúp điện thoại, gửi video cho Thẩm Hạ Lan. Trong video, Minh Chết bị nhốt trong một đồ thủy tinh. Một ống mỏng được nối với cổ tay của cậu, có một thùng gỗ bên cạnh ống. Những giọt máu nhỏ từ cơ thể Minh Chết chảy vào trong thùng gỗ. Minh Chết. Thẩm Hạ Lan toàn thân suy sụp. Cô ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Đứa nhỏ như vậy sao có thể đối xử tàn nhẫn như thế? Sao có thể như thế? Sở Anh Lạc gọi lại. Thẩm Hạ Lan, cô nhìn thấy chưa? Con trai tôi cần thay máu. Nhóm máu của con trai cô vừa đúng lúc lại phù hợp. Nếu cô đến muộn, tôi không thể đảm bảo rằng con trai cô vẫn còn sống. Sở Anh Lạc. Nếu con trai tôi chết, tôi sẽ chôn cô theo nó. Thẩm Hạ Lan chưa bao giờ muốn giết người nhiều như vậy vào lúc này. Sở Anh Lạc muốn dùng máu của Thẩm Minh Chết đổi cho Diệp Tranh, cô ta bị điên rồi sao? Minh Chết còn nhỏ như vậy, làm sao có thể chịu được? Thẩm Hạ Lan bây giờ không thể quan tâm đến chuyện gì, cô đột nhiên quay người lại nói với vệ sĩ phía sau, không ai được đi theo tôi. Nhưng thưa mợ, tổng giám đốc có dặn chúng tôi. Tôi đã nói không ai được phép đi theo tôi. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cầm chai thủy tinh bên cạnh đập vỡ, sau đó đặt mảnh thủy tinh lên của mình. Nếu như người lại đi theo tôi sẽ chết trước mặt các người. Mợ chủ. Các vệ sĩ đều lung túng, một số đã bắt đầu gọi cho Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hạ Lan tranh thủ lúc này nhanh chóng cản một chiếc xe taxi. Tài xế, đi nhà máy hóa chất ở ngoại thành. Bộ dáng điên cuồng của Thẩm Hạ Lan lúc này khiến tài xế taxi hơi sợ hãi. Thưa cô, tôi đã tăng ca, cô xem. Đi hay không? Thẩm Hạ Lan chĩa mảnh thủy tinh trên tay vào cổ tài xế taxi. Tài xế taxi hoảng sợ đến mức nhấn ga rồi biến mất ngay lập tức. Vệ sĩ muốn đi theo, nhưng đối phương quá nhanh, khi họ dừng xe taxi, Thẩm Hạ Lan đã không còn thấy bóng dáng. Diệp Ân Tuấn và Tống Đình vội vàng chạy đến, nhưng không thấy Thẩm Hạ Lan đâu. Trái tim của Diệp Ân Tuấn như muốn nhảy lên cổ họng. Người đâu? Đi về hướng nào rồi? xin lỗi tổng giám đốc Diệp, chúng tôi không nhìn rõ.
Không tiếp. Diệp Ân Tuấn đá người vệ sĩ và nhanh chóng cho mọi người bắt đầu tìm kiếm tung tích của Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Minh Chết đã xảy ra chuyện, anh không thể để vợ mình gặp nạn thêm nữa.
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng đến nhà máy hóa chất mà Sở Anh Lạc nói.
Sau khi đến nơi, mới biết đây chỉ là một nhà máy bỏ hoang.
Sở Anh Lạc, tôi ở đây.
Cô thả con trai tôi ra, cô muốn gì tôi đều cho cô.
Thẩm Hạ Lan xuống xe lao vào như điên, nhưng bên trong không có ai.
Cái thùng nhìn thấy trong video vẫn còn đó, máu bên trong vẫn còn ấm, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ làm cho hai chân Thẩm Hạ Lan mềm nhũn run lên.
Thùng kính bị ai đó mở ra, dường như hơi thở và nhiệt độ của Thẩm Minh Chết vẫn còn trong đó, nhưng người thì đã biến mất.
Minh Chết!
Minh Chết!
Thẩm Hạ Lan thở phạt, ngồi bệnh xuống đất khóc lóc thảm thiết.
Toàn bộ nhà xưởng bỏ hoang trống rỗng, ngoại trừ tiếng khóc của Thẩm Hạ Lan, không có một âm thanh nào khác.
Khi Diệp Tân Tuấn đến, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Thẩm Hạ Lan ngã xuống đất khóc như điên, thùng gỗ toát ra mùi máu tanh, Diệp Tân Tuấn nhìn thấy máu da đầu bắt đầu phồng lên.
Đây là máu của Minh Chết.
À điên, Sở Anh Lạc muốn đổi máu cho Diệp Tranh bằng máu của Minh Chết.
Diệp Tân Tuấn, không phải anh một tay che trời sao?
Anh rất có năng lực sao?
Tôi cầu xin anh, làm ơn cứu con trai tôi, được không?
Minh Chết vẫn còn rất nhỏ, nó mới 4 tuổi, máu của nó không thể cứu được Diệp Tranh.
Anh biết điều đó, đúng không?
Thẩm Hạ Lan nắm lấy tay Diệp Tân Tuấn cả người như phát điên.
Con trai là miếng thịt trong trái tim của cô, biết những gì Thẩm Minh Chết đang phải chịu đựng bây giờ còn khó chịu hơn là giết Thẩm Hạ Lan.
Diệp Tân Tuấn chưa bao giờ nghĩ rằng Sở Anh Lạc sẽ điên khủng như vậy.
Nhìn thấy máu đỏ tươi trong thùng gỗ, Diệp Tân Tuấn tiên đột nhiên không đứng vững.
Người đâu, mang số máu này về, một giọt cũng không được thiếu.
Dù biết là vô ích, nhưng dù sao Diệp Tân Tuấn vẫn làm như thế.
Anh cao 1m85, lần đầu tiên cảm thấy mình không thể đứng vững.
Chương 158, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn một chút.
Thẩm Hạ Lan khóc đến ngất đi.
Khi không nhìn thấy Thẩm Minh Chết, cô còn có thể tự an ủi mình, Thẩm Minh Chết vẫn còn có chút kỹ năng tự vệ, dù sao cũng đi theo Diêm Trấn lâu như vậy rồi.
Tại giây phút Sở Anh Lạc gửi video cho cô, tất cả chờ mong và ảo tưởng đã hoàn toàn sụp đổ.
Diệp Tân Tuấn nhìn thấy Thẩm Hạ Lan khóc ngất đi, hơi thở nghiêm nghị bao phủ toàn thân.
Tìm cho tôi, cho dù phải lật tung hải thành cũng phải tìm được Sở Anh Lạc cho tôi.
Mặt khác, Tống Đình, bắt Tống Khinh Giao lại cho tôi.
Chuyên gia tin tức, chỉ cần một ngày Sở Anh Lạc không xuất hiện, tôi sẽ làm cho Tống Khinh Giao chảy máu 1 giờ.
Nếu con trai tôi mất 1 giọt máu, tôi tuyệt đối sẽ để cho Tống Khinh Giao và toàn bộ nhà họ Sở chôn cùng.
Giờ khắc này Diệp Tân Tuấn là tàn nhẫn, là điên cuồng, anh hận không thể phá hủy toàn bộ thế giới. Và khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Minh Chết chảy máu, tất cả lý trí đã hoàn toàn biến mất.
Diệp Tân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan trở về khu nhà cũ nhà họ Diệp.
Không biết Thím Trương xuất viện từ lúc nào, khi nhìn thấy Diệp Tân Tuấn, muốn bước lên nói gì đó, lại bị Diệp Tân Tuấn ngăn cản.
Thím Trương, bây giờ tôi không có tâm trạng nghe Thím nói gì cả, bây giờ bất cứ chuyện gì đều không quan trọng bằng con của tôi và Thẩm Hạ Lan.
Nếu như Thím trở về là vì không muốn để cho tôi và Thẩm Hạ Lan tiếp tục ở cùng nhau, vậy Thím có thể đi rồi.
Diệp Tân Tuấn nói xong thì ôm Thẩm Hạ Lan vào phòng ngủ.
Thím Trương nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Diệp Tân Tuấn, muốn nói lại thôi.
Tống Đình thấy anh như vậy, tốt bụng nói, Thím Trương, Thím ở nhà họ Diệp đã lâu, Thím cũng biết tính tình của Tổng Giám Đốc Diệp.
Mặc kệ Thím có bất mãn gì với mợ chủ, bây giờ không thấy cậu chủ nhỏ mình chết, cậu bé là con trai ruột của Tổng Giám Đốc Diệp, vào thời điểm thế này, Thím cũng đừng làm loạn thêm nữa.
Sắc mặt Thím Trương có phần khó coi.
Bà ta suýt chút nữa dập đầu chết, nhưng Diệp Tân Tuấn lại không cắt đứt với Thẩm Hạ Lan, bây giờ lại còn vì Thẩm Minh Chết và Thẩm Hạ Lan mà đối xử lạnh nhạt với bà ta như vậy.
Thím Trương thật sự muốn phẩy tay áo rời đi, không tiếp tục quan tâm những chuyện này nữa, nhưng khi nhìn thấy Diệp Tân Tuấn cô đơn xuống tầng, bóng hình cao lớn lung lay loạn choạng, giống như sắp không nhịn được nữa kia, Thím Trương lại cảm thấy đau lòng.
"Cậu chủ, tôi đi làm chút gì cho cậu ăn nhé."
"Không cần, tôi ăn không vào."
Diệp Tân Tuấn ngồi trên ghế sofa.
Thẩm Hạ Lan là bị anh cưỡng ép dỗ dành cho bình tĩnh mới ngủ thiếp đi.
Anh là một người đàn ông, cần treo chống mái nhà này, nhưng anh cũng là một con người, cũng là một người ba.
Khi anh nhìn thấy máu tươi của Thẩm Minh Chết, thật ra Diệp Tân Tuấn suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống đất.
Rốt cuộc bây giờ nhóc con kia sao rồi?
Nếu Sở Anh Lạc muốn để cho Thẩm Hạ Lan đi đến, vì sao lại ẩn nấp chứ?
Rốt cuộc cô ta đi nơi nào?
Rốt cuộc cô ta muốn làm gì?
Chưa từng có giây phút nào mà Diệp Tân Tuấn sốt ruột và bất lực như bây giờ.
Thím Trương thấy dáng vẻ này của Diệp Tân Tuấn, rót một cốc nước nóng đưa đến.
Cậu chủ, có muốn gọi điện thoại cho bà chủ không?
Chưa biết chừng bà lại có cách.
Lời nói của Thím Trương khiến Diệp Tân Tuấn lắc đầu, ấn tượng của mẹ tôi với Thẩm Hạ Lan không tốt, cũng không cho rằng mình chết là con trai tôi, bây giờ vốn sẽ không quan tâm đến loại chuyện này.
Thím Trương, Thím đi nghỉ ngơi đi, đừng để ý đến tôi.
Sao tôi có thể mặc kệ cậu chứ?
Cậu nhìn dáng vẻ hiện giờ của mình đi, giống như ba hồn bảy vía đều không có ở đây rồi, tôi nhìn mà đau lòng.
Cậu chính là một tay tôi vất vả nuôi lớn đấy.
Cái mũi của Thím Trương ế ẩm, giọng nói cũng nghẹn ngào.
Diệp Tân Tuấn nhắm mắt lại, mệt mỏi nói, tôi biết Thím đau lòng thay tôi, vậy Thím phải biết bây giờ tôi lo lắng cho tình hình của mình chết đến nhường nào, tôi cũng là một người bà, từ nhỏ thằng bé đã không lớn lên bên tôi, khi thằng bé cần tôi đều không có ở đó, bây giờ cuối cùng thằng bé cũng trở về bên cạnh tôi rồi. Nhưng lại xảy ra chuyện như vậy ngay dưới mí mắt của tôi, Thím bảo tôi phải làm sao bây giờ?
Cậu chủ, cậu là người, không phải thần, có một số việc cậu không thể khống chế, bây giờ mợ chủ đã như vậy, nếu như cậu còn thế nữa, vậy nhà họ Diệp xong rồi. Lần đầu tiên Thím Trương gọi Thẩm Hạ Lan là mợ chủ. Diệp Ân Tuấn nhạy cảm nhận ra điểm này. Thím công nhận Hạ Lan rồi. Tôi không công nhận thì có thể làm thế nào chứ? Cậu chủ không phải cô ta không cưới, bây giờ cậu chủ nhỏ mình chết gặp chuyện không may, nếu như tôi lại khiến cậu nuột ngạt, cậu còn có ai bên cạnh để có thể dựa vào đây? Cậu là đứa nhỏ mà một tay tôi nuôi nấng, coi như tôi chết rồi, cũng không thể nhìn cậu khổ sở. Lời nói của Thím Trương như một dòng nước gấm chảy qua trái tim Diệp Tân Tuấn. Cảm ơn Thím, Thím Trương. Cậu nghỉ ngơi một lát đi, tôi làm chút gì cho mọi người ăn. Lát nữa mọi người tỉnh dậy rồi ăn. Thím Trương lau nước mắt nơi khóe mắt, sau đó xoay người đi vào nhà bếp. Diệp Tân Tuấn thấy Thím Trương thay đổi thế này, không nhịn được cảm thấy vui mừng. Tống Đình cũng thấp giọng nói, nếu như Thím Trương có thể giúp anh, vậy thì tốt quá rồi. Đúng vậy. Diệp Tân Tuấn cảm thấy được an ủi, mặc dù vẫn lo lắng cho Thẩm Minh Chiết, nhưng cũng hơi buồn ngủ. Anh dựa vào ghế sofa, từ từ nhắm mắt lại. Thẩm Hạ Lan mơ màng, dường như ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, ngọt ngào, thơm mát. Đông nhiên cô mở mắt, lại thấy một bóng người đứng trước giường cô, hung dữ nhìn cô. Bà là? Thẩm Hạ Lan còn chưa nói hết lời đã bị bóng đen bịt miệng lại, lập tức bị đánh ngất xỉu. Bóng đen vác Thẩm Hạ Lan trên vai, sau đó ra khỏi phòng ngủ. Người bên ngoài đều ngủ thiếp đi, thậm chí ngay cả Diệp Tân Tuấn cũng ngủ mê mệt không tỉnh ở trên ghế sofa. Bóng đen cứ trắng trợn mang Thẩm Hạ Lan ra khỏi nhà họ Diệp như vậy. Khi tỉnh lại, Thẩm Hạ Lan thấy mình đang ở trên một con thuyền. Trong khoang thuyền chứa đầy người, đủ loại mùi vị trộn lẫn với nhau, vô cùng gây mũi. Cô muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện cổ họng mình vô cùng đau đớn, một chữ cũng không nói ra được. Cô đột nhiên nhớ đến bóng đen trước khi mê man, quen thuộc như vậy, thù hận cô như vậy. Là Thím Trương. Thẩm Hạ Lan muốn dây rủa, lại bị người bên cạnh đẩy một cái. Đừng núp ních, thuyền này vốn rất chật, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn một chút. Bên cạnh là một người phụ nữ đen xì, không biết là vì ánh sáng hay là bản thân đã rất đen lên rồi, Thẩm Hạ Lan nhìn không rõ mặt cô ta. Cô muốn hỏi xem đây là thuyền gì, muốn đi đâu, nhưng cô lại không nói ra lời. Rất có thể cô đã bị câm rồi. Thẩm Hạ Lan tiếp tục dãy rủa muốn đứng dậy, lại bị người phụ nữ bên cạnh đè xuống. Đã bảo cô đừng nhúc nhích rồi. Đây là thuyền buôn lậu, chúng ta đều bị bán, nếu như cô có bất kỳ dấu hiệu muốn chạy chỗ nào, bọn họ sẽ trực tiếp ném cô vào trong biển rộng. Biển rộng mênh mông thế này, rơi xuống chỉ có nước để cho cá mập ăn, tôi biết có lẽ cô không cam lòng bị bán ra nước ngoài, nhưng có ai trong chúng ta ở nơi này thích đi chứ? Chết vinh không bằng sống đủ, chỉ cần cô còn sống thì sẽ có hy vọng. Cô nghe tôi, phải sống sót rồi mới nói tiếp được. Lời người phụ nữ nói khiến trái tim Thẩm Hạ Lan trầm xuống. Cô bị bán ra nước ngoài. Người nào bán cô? Thím Trương sao? Cả trái tim Thẩm Hạ Lan như chìm xuống đáy vực. Không. Cô không thể đi. Con trai của cô vẫn chưa tìm được đâu. Bây giờ còn không biết Thẩm Minh Chiết ra sao, cũng không biết đang ở nơi nào, chắc chắn bây giờ cậu bé rất cần người mẹ như cô ở bên cạnh. Sao cô có thể rời đi vào lúc này chứ? Thẩm Hạ Lan căn bản không quan tâm đến lời khuyên răn của người phụ nữ đen, cô cố gắng đẩy cô ta ra, sau đó đứng dậy định chạy ra bên ngoài, lại bị một gã đàn ông tiến vào đá ngã xuống đất. Cái thứ không nghe lời. Đây là muốn làm gì? Chạy trốn sao? Tao nói cho mày biết, ông đây bỏ ra giá cao mua mày, trước khi mày kiếm lại vốn cho tao, mày đừng mong chạy trốn, mày ngay cả chết cũng không được. Người đàn ông nổ một ngụm nước bọt về phía Thẩm Hạ Lan, tàn bạo nói. Thẩm Hạ Lan a nói, làm thế nào cũng không thể diễn đạt những gì mình muốn nói. Người đàn ông cười lạnh, hóa ra là một người cầm, cũng không tệ, bớt kêu gào gây chuyện bất ngờ. Tao nói cho mày biết, ngoan ngoãn cho tao, chờ lên bờ rồi, tao sẽ đối xử với mày thật tốt, bằng không, trên thuyền này nhiều đàn ông như vậy, mày có tin tao cho bọn họ dạy dỗ mày hay không? Dạy dỗ mà người đàn ông nói tất nhiên không phải là dạy dỗ đơn giản. Thẩm Hạ Lan không phải trẻ con, tất nhiên biết rõ, cô co rụt người lại, ít nhiều cũng ngoan ngoãn hơn rồi. Đã đến nước này, cô chỉ có thể đi một bước tính một bước, chỉ hy vọng Diệp Tân Tuấn có thể nhanh chóng tìm ra tung tích của cô, cứu cô ra ngoài. Bên này, Diệp Tân Tuấn tỉnh dậy sau giấc ngủ, cảm thấy vô cùng đau đầu. Thím Trương, rót cho tôi cốc nước. Diệp Tân Tuấn theo bản năng gọi một tiếng, lại không nhìn thấy bóng dáng Thím Trương. Anh lắc lắc đầu, ngẩng lên nhìn, bên cạnh đều là người đang siêu siêu vẹo vẹo ngủ mê. Cảnh tượng tương tự như vậy khiến Diệp Tân Tuấn đột nhiên giật mình. Hạ Lan, anh sải bước chạy đến phòng ngủ, nhưng trong phòng ngủ nào còn bóng dáng Thẩm Hạ Lan. Cảnh tượng tương tự, thủ đoạn tương tự, anh lại một lần nữa mất đi vợ của mình. Diệp Tân Tuấn đấm một phát lên bàn trà. Không tiếp. Dù thế nào anh cũng không ngờ, chuyện này lại liên quan đến Thím Trương. Đúng vậy. Sau chuyện thẩm mỹ viện lần trước, tiểu tử cũng biến mất không thấy, khi đó tất cả mọi người đều nghi ngờ Thím Trương, thậm chí anh cũng nghi ngờ, nhưng nhìn lại công ơn nuôi dưỡng của Thím Trương với anh, nên anh cũng không tính toán những chuyện này. Đối với anh mà nói, một tiểu tử không nổi lên được sóng lớn gì, nhưng không ngờ bởi vì một lần dung túng đó, chẳng những anh mất đi con trai, bây giờ ngay cả vợ cũng mất rồi. Diệp Tân Tuấn hối hận không thôi. Anh nhanh chóng lấy nước dội tất cả mọi người tỉnh lại. Tống Đình giật mình một cái rồi tỉnh dậy, luôn cũng không biết làm sao. Tổng giám đốc Diệp, xảy ra chuyện gì? Thím Trương bắt Thẩm Hạ Lan đi rồi, chốt mê tất cả chúng ta. Diệp Tân Tuấn không thể nào tha thứ cho bản thân. Thoáng cái Tống Đình đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Là Thím Trương. Cậu chủ nhỏ Minh Chất và cậu chủ nhỏ Diệp Tranh mất tích đều do Thím Trương làm. Diệp Tân Tuấn không nói gì, nhưng rõ ràng kết quả chính là như vậy. Tống Đình quả thật không thể tin nổi, nhưng lại không thể không tin, ngoài Thím Trương, còn ai có thể trắng trợn không chút kiêng dè mang bọn họ đi chứ? Không phải Thím Trương đã đón nhận mợ chủ rồi sao? Sao còn? bà ta chỉ là tạm thời làm chúng ta yên lòng mà thôi, là tôi sơ suất. Ánh mắt Diệp Thân Tuấn lạnh lẽo đáng sợ, toàn thân tỏa ra hơi thở nghiêm nghị. Một người giúp việc của khu nhà cũ nhà họ Diệp đùa bỡn xoay bọn họ như trong chóng, lẽ nào lại có lý đó? Tổng giám đốc Diệp, vậy phải làm sao bây giờ? Liên quan đến Tím Trương và Thẩm Hạ Lan, Tống Đình không tự quyết định được, đành phải xin ý kiến của Diệp Tân Tuấn. Chương 159, không phải mỗi người đều lương thiện giống mẹ tớ. Hạ lệnh toàn bộ Hải Thành, mặc kệ phải bỏ ra cái giá lớn thế nào, cũng phải tìm được Tím Trương. Một khi tìm được Tím Trương, chẳng những có thể biết Thẩm Minh Chết đang ở nơi nào, có lẽ cũng có thể biết Thẩm Hạ Lan đang ở nơi nào. Xem ra tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến Tím Trương. Tiểu tử mất tích, Sở Anh Lạc cần nấp, còn cả Thẩm Minh Chết mất tích, cũng rất có thể do một tay Tím Trương gây ra. Diệp Ân Tuấn quả thật cảm thấy vô cùng đáng sợ. Một người giúp việc lâu năm mà thôi, lại có thể nắm giữ thế lực lớn như vậy, lại có thể tránh thoát lục soát tìm kiếm của ba dòng họ lớn tại Hải Thành, mang người đi ngay dưới mí mắt anh. Rốt cuộc là bởi vì anh quá vô dụng, hay bởi vì Tím Trương quá lớn mạnh? Hoắc Chấn Đình và Tống Dật Hiên cũng nghe được tin tức, thi nhau chạy đến nhà họ Diệp. Lúc này, Diệp Ân Tuấn không hề giấu giếm bọn họ, nói chuyện của Tím Trương ra. Sắc mặt Hoắc Chấn Đình lạnh lẽo, không nói gì, dứt khoát xoay người rời đi, mà Tống Dật Hiên lại nắm lấy cổ áo Diệp Ân Tuấn nói, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì không hay, tôi không để yên cho anh đâu. Nếu như cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì, chính tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói. Tống Dật Hiên buông anh ra, xoay người rời đi. Ngay khi tất cả mọi người điên cuồng tìm kiếm Tím Trương, Thẩm Minh Chết và Diệp Tranh bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, Diệp Tranh khóc chảy đầy nước mắt nước mũi, nói, lao đại, cậu không thể chết, cậu chết tớ phải làm sao bây giờ? Im miệng. Thẩm Minh Chết bị tiếng khóc làm cho đau đầu, cậu bé yếu ớt lên tiếng. Diệp Tranh thấy cậu bé tỉnh lại, vui vẻ vội vàng nói, lao đại, cậu tỉnh rồi, có phải cậu sẽ không chết không? Cậu hy vọng tớ chết như vậy sao? Thẩm Minh Chết vận động bờ vai của mình, cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào, xem ra thuốc mê trong người còn chưa tan hết. Cậu bé liếc nhìn lỗ kim châm trên cổ tay mình, mất máu quá nhiều khiến thoạt nhìn cậu bé vô cùng yếu ớt. Lão đại, cậu có muốn uống nước không? Tớ lấy nước cho cậu uống. Diệp Tranh nhanh chóng chạy đi, rót một cốc nước cấm rồi đưa cho Thẩm Minh Chết. Cơ thể cậu bé không lớn, muốn nâng Thẩm Minh Chết thì hơi khó khăn, nhưng vẫn không từ bỏ. Nước trong cốc vẩy lên mu bàn tay Diệp Tranh, Diệp Tranh không quan tâm chút nào. Nhìn động tác này của Diệp Tranh, Thẩm Minh Chết nhỏ giọng nói, tìm ống hút đến, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Hả, được. Vừa nhận được lệnh, Diệp Tranh lập tức hành động, chạy đi tìm ống hút. Cũng may trong phòng này có ống hút. Diệp Tranh cầm ống hút đến, đặt vào trong cốc nước, sau đó đưa cho Thẩm Minh Chết. Thẩm Minh Chết thật sự đói bụng, thậm chí cảm thấy mắt nổi đom đóm luôn rồi, cũng không biết là vì mất máu quá nhiều hay vì đói. Cậu bé uống chút nước mới cảm thấy đỡ hơn. Diệp Tranh vội vàng nói, cậu muốn ăn chút gì không? Tớ có giấu chút đồ ăn cho cậu. Nói xong, cậu bé lấy một chiếc hamburger từ trong ống tay áo đưa cho Thẩm Minh Chết. Thẩm Minh Chết thật sự đói bụng. Cậu bé nhận lấy cắn một miếng thật to, nhưng khỏe mắt liếc thấy Diệp Tranh đang không ngừng nuốt nước bọt, dáng vẻ này rõ ràng là cũng đang rất đói. Thẩm Minh Chết dừng lại, bẻ hamburger ra, đưa cho Diệp Tranh một nửa. Cho cậu. Tớ không ăn. Cậu chảy nhiều máu như vậy, chắc chắn cơ thể rất suy yếu, tớ mập như vậy, không sao cả, hơn nữa mẹ tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho tớ. Diệp Tranh nói xong thì lập tức ngậm miệng. Lão đại, xin lỗi. Cậu bé cúi đầu, gần như sắp khóc được rồi. Thẩm Minh Chết biết Diệp Tranh cảm thấy có lỗi vì chuyện Sở Anh Lạc đã làm với cậu bé, nhưng cậu bé không trách cậu. Không liên quan đến cậu, cậu nói xin lỗi gì chứ? Mau mau ăn đi, ăn no rồi mới có sức để chạy ra ngoài, mau chóng đi ra ngoài, sau khi ra ngoài thì gọi điện thoại cho lão Diệp, bảo lão Diệp đến cứu tớ, vậy mới thật sự là tốt cho tớ. Lời nói của Thẩm Minh Chết khiến Diệp Tranh do dự. Tớ có thể thật sao? Đương nhiên, cậu là con trai bà ta sẽ không làm gì cậu. Cậu tìm một cơ hội chạy ra, vậy tớ có thể được cứu rồi. Thẩm Minh Chết mỉm cười đưa một nửa hamburger cho Diệp Tranh. Diệp Tranh nhận lấy nhưng không ăn, vô cùng đa cảm nói, cậu nói đi, sao mẹ tớ lại xấu như vậy chứ? Sao bà có thể đối xử với cậu như vậy chứ? Dì đối xử với tớ tốt như vậy, sao bà lại không thể đối xử tốt với cậu giống gì chứ? Không phải mỗi người đều lương thiện giống mẹ tớ. Khi Thẩm Minh Chết nhắc đến Thẩm Hạ Lan, trong hốc mắt rịn ra nước mắt. Diệp Tranh. Ừm. Tớ nhớ mẹ tớ. Thẩm Minh Chết tựa vào bờ vai Diệp Tranh, mặc dù bờ vai cậu bé chật chội, nhỏ bé, nhưng Thẩm Minh Chết lại cảm thấy không còn cô đơn như vậy nữa. So với lần trước bị bắt cóc, lần này có Diệp Tranh ở bên cạnh, trái lại cậu bé cũng dũng cảm hơn một chút. Nước mắt Diệp Tranh chảy xuống. Tớ cũng nhớ gì, tớ không cần mẹ nữa, bà xấu lắm. Bà là người xấu. Diệp Tranh càng nói càng cảm thấy tủi thân, nước mắt cũng càng chảy càng nhiều. Thẩm Minh Chết bị cậu bé ầm ĩ muốn chết, thấp giọng nói, đừng khóc, là một người đàn ông, ngày nào cũng khóc như vậy thì ra thể thống gì chứ? Cậu là con trai của Diệp Tân Tuấn, là con cháu của nhà họ Diệp, con cháu nhà họ Diệp đổ máu chứ không đổ lệ. Lão đại, cậu đau không? Tớ thấy cậu bị rút nhiều máu như vậy, chắc chắn rất đau phải không? Cậu chờ đấy, tớ nhất định sẽ cứu cậu ra ngoài. Diệp Tranh vỗ ngực đảm bảo. Trên mặt cậu bé đầy nước mắt nước mũi, thật sự xấu hổ chết được, nhưng Thẩm Minh Chết lại cảm thấy lúc này Diệp Tranh đẹp trai nhất. Tớ tin cậu, cậu nhất định sẽ cứu tớ ra ngoài, bởi vì chúng ta là anh em. Thẩm Minh Chết hơi choáng váng rồi. Cậu bé thở dốc, nói, Diệp Tranh, thật ra tớ nên cứ gọi cậu là anh trai, cậu lớn hơn tớ mấy tháng, nhưng cậu kém như vậy, tớ gọi cậu là anh trai sẽ cảm thấy thiệt thòi. Không sao, chỉ cần cậu vui vẻ, cậu gọi tớ là gì cũng được. Diệp Tranh lại không để ý chuyện này chút nào. Thẩm Minh Chiết cảm thấy Diệp Tranh không giống như đứa trẻ khác. Có lẽ cậu bé không được thông minh, nhưng cậu bé không so đo tính toán với anh em của mình, toàn tâm toàn ý muốn tốt cho mình, cái gì ăn ngon, chơi vui, đều chia sẻ với mình. Mặc dù thời gian ở chung của hai người không dài, nhưng Thẩm Minh Chiết rất thích cậu bé, dù cậu bé là con trai của người phụ nữ xấu xa kia. Diệp Tranh. Giọng nói của Thẩm Minh Chiết đã rất yếu ớt rồi. Ừm. Diệp Tranh nhỏ giọng trả lời, cũng không phát hiện Thẩm Minh Chiết mệt mỏi. Đồng ý với tớ một chuyện.
Chuyện gì?
Nếu như tớ không ra được, hiếu thuận với mẹ tớ giúp tớ, đối xử với bà như chính mẹ ruột của cậu. Còn cả em gái tớ nữa, em gái tớ từ khi sinh ra sức khỏe đã không tốt, bác sĩ nói em ấy không sống được bao lâu, nhưng em ấy ngoan như vậy, xinh đẹp như vậy, thậm chí em ấy còn không được ra khỏi bệnh viện ngắm nhìn bầu trời bên ngoài. Nếu như tớ xảy ra chuyện gì, cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho em gái tớ, chăm sóc em ấy như em ruột của cậu vậy, được không? Lời nói của Thẩm Minh Chiết khiến Diệp Tranh khóc lớn. Cậu đừng nói bậy nói bạn. Tớ không muốn cậu chết. Cậu sẽ khỏe lại. Cậu chắc chắn sẽ khỏe lại mà. Lão đại, tớ không muốn cậu chết. Diệp Tranh ôm Thẩm Minh Chiết gào khóc. Khóc cái gì mà khóc? Bà đây còn chưa chết đâu. Từ xa Sở Anh Lạc đã nghe thấy tiếng khóc của Diệp Tranh, cô ta lập tức đi lên. Từ nhỏ đến lớn đứa trẻ này đều như vậy, có chút chuyện là khóc, có chỗ nào giống dáng vẻ một người đàn ông chứ? Khi Diệp Tranh nhìn thấy Sở Anh Lạc, tức giận gào lên, bà là người xấu, tôi chán ghét bà. Bà đi đi. Bà đi đi. Sở Anh Lạc nhìn thấy ghét bỏ và chê trách trong đáy mắt con trai mình, giơ tay lên tát mạnh một cái. Cơ thể nho nhỏ của Diệp Tranh lập tức bị đánh ngã xuống mặt đất. Nhưng Sở Anh Lạc lại không hề đau lòng, cô ta nắm lấy cổ áo Diệp Tranh, xách cậu bé lên. Tao là mẹ mày đấy. Mày dám nói lời như vậy với tao hả? Có phải là thằng nhóc thối này dạy mày không? Diệp Tranh, mày là người thừa kế tương lai của nhà họ Diệp, tại sao có thể chơi đùa cùng đứa nhà quê này chứ? Bây giờ còn vì nó mà đối xử với mẹ mình như vậy, mày quên là ai mang thai 10 tháng sinh ra mày rồi sao? Phì. Diệp Tranh phun một ngụm nước bọt lên mặt Sở Anh Lạc, đồng thời tay đấm chân đá với cô ta. Bà không phải mẹ tôi, bà là ma quỷ. Bà ăn sạch mẹ tôi rồi biến thành bộ dáng của mẹ tôi đến mê hoặc tôi. Tôi không bị mắc lừa đâu. Mẹ tôi sẽ không xấu xa như vậy. Mẹ sẽ không xấu xa như vậy. Bà là người xấu, bà thả tôi ra. Sở Anh Lạc bị hành động này của Diệp Tranh chọc giận triệt để. Thằng nhóc tối, mày giống hệt người cha vô dụng kia của mày. Đều bị dạng người như Diệp Tân Tuấn mê hoặc rồi phải không? Anh ta có gì tốt? Mày có biết không, nếu như Thẩm Minh Chiết còn sống, tương lai tất cả nhà họ Diệp đều là của nó, mày ngay cả cọng cỏ cũng không có. Tôi không quan tâm. Chỉ cần lão đại thích, cái gì tôi cũng có thể cho cậu ấy, tôi chỉ cần lão đại khỏe mạnh. Diệp Tranh gần họng hét to. Sắp 5 tuổi rồi, cậu bé rất ít khi thật sự căm hận người nào, nhưng bây giờ cậu bé hận người phụ nữ trước mặt này. Sở Anh Lạc tức giận vung tay lần nữa, đánh về phía mặt Diệp Tranh. Bà đừng đánh cậu ấy. Thẩm Minh Chiết dùng hết sức lực toàn thân bỏ đến, đột nhiên đâm vào Sở Anh Lạc. Sở Anh Lạc không kịp đề phòng, bị Thẩm Minh Chiết đâm vào một bên người, tay cũng buông lỏng ra. Diệp Tranh nhân cơ hội này tránh thoát. Lão đại, chạy. Thẩm Minh Chiết nhìn thấy Diệp Tranh muốn đến kéo cậu bé, cậu bé ôm chặt lấy Sở Anh Lạc, hô lên với Diệp Tranh, chạy mau. Ra ngoài tìm lão Diệp. Mau lên. Diệp Tranh ngẩn ra, hơi lưỡng lự không quyết. Sở Anh Lạc tức giận, đấm liên tục lên người Thẩm Minh Chiết. Cái đồ con hoang mày. Buông tao ra. Buông ra. Diệp Tranh, tao là mẹ mày. Mày không thể rời khỏi tao. Thẩm Minh Chiết cắn răng, trừng mắt nhìn Diệp Tranh nói, nếu như cậu không muốn tớ hận cậu, vậy thì mau mau chạy đi. Diệp Tranh oa một tiếng khóc lên, nhưng cũng cắn răng quay người chạy ra bên ngoài. Diệp Tranh, mày trở lại cho tao. Thằng nhóc thối này, tao là mẹ của mày. Vì sinh mày, mày có biết tao phải chịu biết bao khổ cực không? Mày trở lại cho tao. Sở Anh Lạc như phát điên mà hét to, muốn ném Thẩm Minh Chiết ra, nhưng không biết Thẩm Minh Chiết lấy sức lực từ đâu ra, không khóc không đều, cứ như vậy ôm chặt lấy Sở Anh Lạc, khiến Sở Anh Lạc tức giận hất Thẩm Minh Chiết bay ra ngoài. Cơ thể Thẩm Minh Chiết tựa như diều đứt dây, dầm một tiếng va vào tường, sau đó giống như một con bút bê vải, từ trên tường rơi xuống đất. Sở Anh Lạc tức giận, đi qua đạp cậu bé một cái, hung hăng nói, mày chờ đó, tao tìm Diệp Tranh về rồi sẽ trừng trị mày. Nói xong, Sở Anh Lạc nhanh chóng chạy ra ngoài. Dưới người Thẩm Minh Chiết dần dần rịn ra một vũng máu đỏ tươi, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Chương 160, cậu bé nhất định sẽ không có chuyện gì. Diệp Tranh chạy thẳng ra ngoài, không dám dừng lại chút nào. Trong đầu cậu bé vẫn luôn vang lên lời nói của Thẩm Minh Chiết, chỉ khi cậu bé ra ngoài, tìm được bà, Thẩm Minh Chiết mới được cứu. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Diệp Tranh vội vàng núp sau thùng rác. Cậu bé chưa từng có kinh nghiệm này, toàn thân run lẩy bẩy. Mắt thấy Sở Anh Lạc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần hơn, Diệp Tranh sợ hãi không dám thở mạnh. Người phụ nữ trước mặt này sẽ không bao giờ là mẹ cậu bé nữa. Bà ta là ma quỷ. Diệp Tranh tận mắt nhìn thấy Sở Anh Lạc ra tay với Thẩm Minh Chiết, cũng nhìn thấy Sở Anh Lạc tay đấm chân đá cậu bé. Sở Anh Lạc nói sinh cậu bé là vì để có thể đặt chân vào nhà họ Diệp, chính là vì có thể được làm mợ chủ nhà họ Diệp, nhưng bởi vì cậu bé ngu đốt mà tất cả đều tiêu rồi. Mẹ cậu bé hận cậu bé. Đây là cảm xúc lúc này Diệp Tranh cảm nhận được. Bà ta cũng không còn là người mẹ che chở chu toàn cho cậu bé trước kia nữa. Diệp Tranh rất khó chịu, rất đau lòng, nhưng cậu bé lại không thể nói cùng lão đại, bởi vì lão đại còn bị thương nặng hơn cậu bé. Cậu bé không thể để cho lão đại chết được. Không thể. Diệp Tranh cuộn tròn cơ thể núp ở sau thùng rác, nhìn Sở Anh Lạc như phát điện chạy đến. Cậu bé không dám ra, cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Mãi đến khi Sở Anh Lạc chạy xa rồi, Diệp Tranh mới từ sau thùng rác đi ra, chạy nhanh về phía nhà họ Diệp. Cậu bé không phân biệt được phương hướng, nhưng nhớ đến lời Thẩm Minh Chết nói. Thẩm Minh Chết bảo cậu bé tìm một chỗ gọi điện thoại cho ba. Diệp Tranh chạy đến siêu thị, khóc lóc cầu xin người ta cho cậu bé mượn điện thoại gọi. Có rất nhiều phụ huynh của con nhỏ nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Tranh, không khỏi đau lòng, có người còn báo cảnh sát. Rất nhanh cảnh sát đã chạy đến siêu thị, giây phút nhìn thấy Diệp Tranh này, cục trưởng cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Cậu chủ nhỏ Diệp Tranh. Trời ạ, sao cậu lại biến thành thế này? Tôi muốn tìm ba, gọi điện thoại cho ba giúp tôi. Cứu lão đại tôi. Mau lên. Diệp Tranh nắm chặt lấy ống tay áo của cục trưởng. Cục trưởng không còn cách nào, vội vàng đưa di động cho Diệp Tranh. Khi Diệp Tân Tuấn nhận được điện thoại của Diệp Tranh, trái tim như muốn thắt lại. Con ở chỗ nào? Diệp Tranh nghe thấy giọng Diệp Tân Tuấn, hoa một tiếng khóc lên. Ba, ba mau đi cứu lão đại chảy rất nhiều máu. Trái tim Diệp Tân Tuấn có rút đau đớn. Cục trưởng lập tức báo cáo vị trí. Diệp Tân Tuấn dẫn đám người Tống Đình mau chóng chạy đến bên này. Cũng trong lúc đó, Hoắc Chấn Đình và Tống Giật Hiên cũng nhận được tin tức. Nhưng mà khi đám người chạy đến căn phòng rách nát kia, ngoại trừ một vũng máu lớn ở trên mặt đất, nào còn thấy bóng dáng Thẩm Minh Chết đâu. Người đâu? Người đâu rồi? Diệp Tân Tuấn như sắp phát điên. Mấy ngày qua, anh ngày đêm tìm kiếm Thẩm Minh Chết và Thẩm Hạ Lan, lúc này khó khăn lắm mới có tin tức của Thẩm Minh Chết, nhưng vì sao lại không thấy? Rất nhanh cảnh sát đã lấy máu trên mặt đất đi phân tích xét nghiệm, kết quả cho thấy chính là máu của Thẩm Minh Chết. Nhìn thấy vũng máu tươi này, Diệp Tân Tuấn ngã nhào xuống đất. Tổng giám đốc Diệp. Tống Đình hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch. Ba. Diệp Tranh gào khóc, không thấy lao đại, trong lòng cậu bé không yên. Là lỗi của cậu bé. Là do cậu bé chạy quá chậm, làm chậm trễ thời gian cứu lao đại. Diệp Tranh khóc đến độ thở không ra hơi, toàn bộ nơi đây loạn tung hết cả lên. Hoắc Chấn Đình so ra vẫn khá bình tĩnh. Tiếp tục tìm, cho dù không tìm thấy tin tức của Thẩm Minh Chết, cũng nhất định phải tìm được Sở Anh Lạc, người phụ nữ này cũng không đi được nhiều nơi khác, mau chóng đi tìm. Tống Dật Hiên không nói gì, xoay người rời đi. Anh ta không thể tiếp nhận chuyện nhóc Thẩm Minh Chết kia xảy ra chuyện, nhưng vũng máu đỏ tươi vô cùng chói mắt kia khiến anh ta không nhịn được nhớ đến chuyện mình bị bắt cóc khi còn bé. Lần bắt cóc năm đó, mẹ anh ta đi rồi. Bây giờ Thẩm Minh Chết không rõ tin tức, Thẩm Hạ Lan cũng sống chết chưa biết, anh ta không thể chờ ở đây, anh ta phải đi tìm cô. Tống Dật Hiên nhanh chóng mang theo người nhà họ Tống rời đi. Hoắc Chấn Đình dọn dẹp hiện trường, để lại người giúp cảnh sát điều tra. Diệp Ân Tuấn được Tống Đình mang về bệnh viện, bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho anh, chủ yếu vẫn là tâm trạng không ổn định dẫn đến bị sốc, không có chuyện gì. Diệp Tranh được mang về nhà họ Diệp, nhưng dường như cậu bé bị hoảng sợ, buổi tối ngủ cũng không yên giấc. Cả nhà bị Sở Anh Lạc làm cho gà bay chó chạy. Khi Diệp Ân Tuấn tỉnh lại, trong đầu đều là vết máu Thẩm Minh Chết để lại. Máu nhiều như vậy, con của anh còn sống không? Nếu như Thẩm Hạ Lan nhìn thấy tất cả điều này, có thể đau lòng khổ sở không? Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình quả thật vô dụng. Cái gì mà bá chủ của Hải Thành, cái gì mà một tay che trời, kết quả vợ con của mình bị một người phụ nữ làm thành thế này, anh lại không có cách gì. Tống Đình không biết phải an ủi Diệp Ân Tuấn thế nào, chỉ có thể nhỏ giọng nói, anh đi thăm cậu chủ nhỏ Diệp Tranh đi, cậu chủ nhỏ Diệp Tranh vẫn luôn mơ thấy ác mộng. Lúc này Diệp Ân Tuấn mới miễn cưỡng sốc lại tinh thần, đi đến phòng Diệp Tranh. Cơ thể nho nhỏ của Diệp Tranh co quắp trong một góc giường, không nói lời nào, khiến cho người ta nhìn thấy mà đau lòng. Sau khi Diệp Ân Tuấn bật đèn, trên mặt Diệp Tranh đều là nước mắt. Ba. Đột nhiên cậu bé nhào vào trong ngực Diệp Ân Tuấn, gào khóc nức nở. Lão đại sẽ không chết đúng không? Cậu ấy sẽ không chết. Cậu ấy từng nói con ra ngoài tìm người cứu cậu ấy sẽ chờ con. Nhưng vì sao lại không thấy lão đại? Cậu ấy đâu rồi? Đối mặt với vấn đề của Diệp Tranh, Diệp Ân Tuấn một câu cũng không trả lời được. Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, sau khi mất đi vợ và con trai, bây giờ hai mắt anh đỏ bừng, hốc mắt ướt nước. Con khỏe mạnh, Minh Chết sẽ vui vẻ. Là lỗi của con, đều là do con chạy quá chậm, nếu như bình thường con chăm chỉ rèn luyện như lão đại, con có thể chạy nhanh như lão đại, sẽ không đến mức không tìm được lão đại. Đều là lỗi của con. Diệp Tranh không ngừng nói. Trong lòng Diệp Ân Tuấn càng khó chịu hơn. Nhóc con đốc, không liên quan đến con, Minh Chết sẽ không sao, nó là lão đại của con, nó nhất định sẽ không có chuyện gì. Không biết Diệp Ân Tuấn là đang an ủi Diệp Tranh hay vẫn là an ủi chính mình. Được Diệp Ân Tuấn an ủi, Diệp Tranh dần dần ngủ thiếp đi, nhưng vẫn không được yên ổn lắm. Diệp Ân Tuấn cũng không dám về phòng, sợ về phòng lại nghĩ đến Thẩm Hạ Lan. Năm năm trước, khi anh biết tin tức Thẩm Hạ Lan qua đời, anh cảm giác như toàn bộ trời cao đều sụp đổ. Năm năm sau, Thẩm Hạ Lan sống chết không rõ, con trai không biết tung tích, lý do khiến anh chưa ngã gục, đó chính là vợ con anh vẫn đang chờ anh. Nhà họ Diệp xảy ra chuyện lớn như vậy, nhà họ Hoắc giới nghiêm toàn thành phố, nhà họ Tống gần như vận dụng tất cả quan hệ tìm kiếm tung tích Sở Anh Lạc và Thiếu Trương. Bọn họ đều tin rằng, chỉ cần tìm được hai người phụ nữ này là có thể tìm được Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết. Thời gian ngày ngày qua đi, vết thương ở ngực của Diệp Ân Tuấn đã khỏi, Diệp Tranh cũng không mơ thấy ác mộng nữa, còn bắt đầu rèn luyện cơ thể mình. Diệp Ân Tuấn liên hệ với bệnh viện cả nước, chuyển máu đến, thay máu cho Diệp Tranh. Trong lúc Diệp Tranh dưỡng bệnh, bên phía Tống Đình có tin tức. Tổng giám đốc Diệp, bên phía nhà họ Hoắc tìm được tiểu tử. Ở đâu? Nhà họ Hoắc. Diệp Ân Tuấn bỏ xuống tất cả công việc, vội vã đi đến nhà họ Hoắc. Hoắc Chấn Đình, tôi muốn gặp tiểu tử. Tất nhiên Diệp Ân Tuấn biết tiểu tử có ý nghĩa thế nào với nhà họ Hoắc, bà cụ Hoắc còn muốn ngăn cản, lại bị Hoắc Chấn Đình cản lại. "Mẹ, chúng ta nợ cô Thẩm một câu trả lời. Nhưng cô ấy có thể là con gái của anh cả con." Bà trụ Hoắc vô cùng cố chấp đối với con nối dõi. Con nối dõi của nhà họ Hoắc còn sót lại quá ít, bây giờ bà ta không muốn mất đi một ai, cho dù là con gái riêng cũng muốn che chở. Diệp Ân Tuấn lại lạnh lùng nói, "Tôi không cần biết cô ta là ai, tôi chỉ biết vợ của tôi và con của tôi mất tích đều có liên quan đến cô ta. Người này, bây giờ các người cho tôi mang đi thì tôi mang đi, không cho tôi mang đi tôi cũng phải mang đi." Bà cụ Hoắc còn muốn ngăn cản tiếp, lại nghe thấy Hoắc Chấn Đình nói, "Mẹ, chúng ta là người nhà họ Hoắc, chưa nói đến chuyện bây giờ còn không biết tiểu tử có phải con gái anh cả hay không, coi như đúng vậy, cô ta làm sai cũng phải gánh trách nhiệm. Chẳng lẽ quang vinh mà bao nhiêu mạng người nhà họ Hoắc chúng ta đánh đổi, lại chỉ vì che chở một tên tội phạm hay sao?" Câu nói này khiến bà cụ Hoắc xấu hổ không thôi. Nhưng mà đó là cháu gái của mẹ. Cho dù là vậy, cô ta cũng phải tiếp nhận trừng trị của pháp luật, bởi vì cô ta phạm pháp. Không nói bây giờ cô Thẩm và Thẩm Minh chết thế nào, cũng không nói chuyện này có liên quan đến cô ta hay không, chỉ nói chuyện bắt cóc Thẩm Minh chết lần trước, cô ta tham dự, thậm chí còn muốn giết một đứa bé 4 tuổi, đây chính là việc mà nhà họ Hoắc chúng ta không thể chấp nhận. Con tin tưởng, cho dù anh cả còn sống, cũng sẽ không đồng ý bao che cho loại người này. Hoắc Chấn Đình vô cùng đau lòng. Nhà họ Hoắc có thể sinh ra loại người này, chính anh ta cũng không ngờ được, nhưng anh ta không thể bởi vì con gái riêng của nhà họ Hoắc mà vùi dập chính nghĩa. Bởi vì bọn họ là nhà họ Hoắc. Nhiều anh hùng liệt sĩ ở trên trời nhìn xuống như vậy, nhiều quang vinh không cho phép bất kỳ điều gì bôi nhọ như vậy. Cuối cùng bà cụ Hoắc không ngăn cản nữa, nhưng vành mắt lại đỏ cả lên, cụ già lớn tuổi như vậy, trên mặt tràn đầy nước mắt nhìn Diệp Ân Tuấn mang tiểu tử đi. Triệu Ninh nghe nói tiểu tử bị mang đi, giãy giụa như phát điên, nhưng cũng không làm được chuyện gì. Tiểu tử bị Diệp Ân Tuấn mang về nhà họ Diệp. Theo lý thuyết, nhà họ Diệp không có quyền tự thẩm tra tội phạm, nhưng thân phận của Diệp Ân Tuấn không giống vậy, hơn nữa vợ con của anh đều liên quan đến tiểu tử, sở cảnh sát cũng chỉ là cho mấy người đến cùng nghe xét xử. Tiểu tử bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, mặc kệ Diệp Ân Tuấn nói cái gì, hỏi cái gì, cô ta đều không lên tiếng, cặp mắt bị Thẩm Minh chết đâm rách đã đeo bịt mắt, khi nghe thấy câu hỏi của Diệp Ân Tuấn, tiểu tử cười lạnh nói, "Đồ tiểu tạp chủng kia nên chết đi cho rồi." Bịch nắm đấm của Diệp Ân Tuấn đánh vào bụng cô ta. Cú đấm này không có bất kỳ hòa hoãn, càng không có bất kỳ tình cảm gì, tiểu tử chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng toàn thân như đang chuyển rời vị trí, cô ta kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Người xung quanh nhìn mà kinh hồn bạt vía. Cú đấm này, đừng nói là đánh lên trên người phụ nữ, cho dù đánh lên trên người đàn ông, cũng chưa chắc sẽ có người chịu được. Diệp Ân Tuấn lạnh buốt như mới đi ra từ trong hầm băng. "Tôi hỏi lần nữa, Thím Trương ở đâu? Thẩm Minh chết ở đâu? Thẩm Hạ Lan ở đâu? Tôi sẽ không nói cho anh. Đời này anh cũng đừng mong gặp lại Thẩm Hạ Lan. Cho dù gặp được, chắc chắn cô ta cũng không trở lại bên anh nữa. Ha 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 ha. Tuyệt đối Thím Trương sẽ không đồng ý cho hai người ở bên nhau." Tiểu tử điên cuồng cười, nhưng sau một khắc điên cuồng này, dáng vẻ sùi bọt mép quả thật dọa tất cả mọi người sợ hãi choáng váng. Chương 161, con gái của anh và Thẩm Hạ Lan. Mau đi tìm bác sĩ. Cô ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Diệp Ân Tuấn bình tĩnh ra lệnh. Mọi người xung quanh rất nhanh bắt tay vào hành động, có người bắt đầu bấm nhân chung cho cô ta. Nhưng Hoắc Chấn Đình ở bên cạnh lại nhíu mày nói, cô ta không phải là con cháu nhà họ Hoắc chúng tôi. Nghe thấy Hoắc Chấn Đình nói vậy, cả người tiểu tử bỗng co rút mãnh liệt, có thể nhìn ra cô ta rất khó chịu với câu nói này của Hoắc Chấn Đình. Hoắc Chấn Đình thản nhiên nói, nhà họ Hoắc chúng tôi không có gì truyền bệnh động kinh. Tôi cũng đã điều tra, lai lịch trong gia tộc của người phụ nữ này cũng không có ai bị bệnh động kinh. Nhưng để cẩn thận, tôi vẫn cần lấy mẫu máu, tốt nhất vẫn nên đi làm xét nghiệm DNA thì hơn. Tùy anh. Đối với Diệp Ân Tuấn mà nói, mọi chuyện của tiểu tử không liên quan gì đến anh. Cho dù cô ta là người của nhà họ Hoắc, điều đó cũng không thể khiến Diệp Ân Tuấn từ bỏ gì cả. Hôm nay, nếu tiểu tử thật sự không phải là người nhà họ Hoắc, như vậy mọi chuyện càng dễ giải quyết. Lúc này, Diệp Ân Tuấn giống hệt như một sứ giả địa ngục, quanh người ngập tràn sát khí. Không có Thẩm Hạ Lan ở bên cạnh, dường như không ai có thể khiến anh cười nói vui vẻ được nữa. Diệp Tranh đã tốt hơn nhiều rồi, cậu bé nhao nhao lên, muốn gọi điện thoại cho em gái để nói cho cô bé nghe tin tức tốt này. Người giúp việc thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể nói đề nghị này của Diệp Tranh cho Diệp Ân Tuấn nghe. Nghe xong, Diệp Ân Tuấn hơi nhíu mày. Em gái? Em gái nào? Cậu chủ nói, cô bé là em gái của cậu chủ Minh Chiết. Cậu chủ đã đồng ý với cậu chủ Minh Chiết nhất định phải đối xử thật tốt với em gái của cậu ấy, cô bé tên là Thẩm Nê Nê. Tay của Diệp Ân Tuấn đột nhiên ngừng lại. Tên là gì? Thẩm Nê Nê. Người giúp việc nhớ không sai. Diệp Ân Tuấn vội vã đi đến phòng của Diệp Tranh. Thẩm Nê Nê là ai? Em ấy là em gái ruột của Lão Đại. Bọn con từng video cồn với nhau mấy lần rồi, em ấy giống hệt Lão Đại luôn. Nhưng mà em ấy sinh với trắng hơn Lão Đại. Hơn nữa Lão Đại nói từ lúc sinh ra đến giờ, em gái luôn ở trong bệnh viện, chưa từng được ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Ba ơi, chúng ta đến Mỹ đón em gái về được không ba? Con đã đồng ý với Lão Đại, phải đối xử thật tốt với em ấy giống như em ruột của mình vậy. Lời này của Diệp Tranh khiến Diệp Ân Tuấn thật lâu vẫn chưa thốt nên lời. Thẩm Nê Nê không phải là con riêng của Đường Trình Siêu ư? Làm sao lại có thể là em gái của Thẩm Minh chết được chứ? Làm sao có thể giống hệ Thẩm Minh chết được? Trừ phi con bé là con gái của anh. Diệp Ân Tuấn kinh hoàng đến mức không thể diễn tả được. Nếu Thẩm Nê Nê thật sự là con gái của anh, Vậy vì sao từ trước đến nay Thẩm Hạ Lan không hề nói? Vì sao cô không hề nói cho anh biết? Diệp Ân Tuấn vội vã rời khỏi phòng Diệp Tranh, sau đó đích thân đi điều tra chuyện của Thẩm Nghê Nghê. Đường Trình Siêu bảo vệ dữ liệu về Thẩm Nghê Nghê rất tốt. Diệp Ân Tuấn phải phá hủy mấy lớp hệ thống an ninh mới có thể đột nhập vào được. Trong bức ảnh của Thẩm Nghê Nghê, cô bé rõ ràng là phiên bản thứ 2 của Thẩm Minh Chiết. Nhưng sắc mặt của cô bé trắng đến mức đáng sợ. Quan trọng nhất là, trên dữ liệu ghi rõ Thẩm Nghê Nghê bị suy thận bẩm sinh. Trong đầu Diệp Ân Tuấn vang lên một tiếng nổ cực lớn. Anh dường như nhớ lại bộ dạng muốn nói lại thôi của Thẩm Hạ Lan. Cô từng nói, lần này cô trở về là có mưu đồ khác với anh. Cô cũng từng nói, nếu cô muốn một bên thận của anh có sẵn lòng cho cô không? Khi đó, anh cho rằng Thẩm Hạ Lan đang nói linh tinh. Nhưng bây giờ xem ra, không phải Thẩm Hạ Lan đang nói linh tinh mà cô vốn dĩ trở về vì Thẩm Nghê Nghê. Cô bé chính là con gái của hai người họ. Là con gái của anh và Thẩm Hạ Lan. Anh nhớ Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chiết từng nói, đợi vết thương của anh khỏe hẳn, họ sẽ dẫn anh đến Mỹ gặp một người. Nếu người đó đồng ý họ ở cùng nhau, thì cả đời này Thẩm Hạ Lan cô sẽ không rời khỏi Diệp Ân Tuấn anh nữa. Khi đó, anh còn cho rằng người đó là Đường Trình Siêu, bây giờ nghĩ lại, người đó có lẽ chính là con gái Thẩm Nghê Nghê của họ. Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh không dám chậm trễ, lập tức đặt vé máy bay, cùng Diệp Tranh đi Mỹ. Anh vẫn tiếp tục điều tra rõ ràng chuyện của Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chiết. Đồng thời, lúc này Diệp Ân Tuấn và Diệp Tranh đã đến Mỹ, sau đó anh đi tìm Đường Trình Siêu. Hai người đàn ông gặp nhau lần đầu tiên sau 5 năm, cả hai đều mang theo mùi thuốc súng. Tổng giám đốc Diệp không quản đường xa đến đây vì lý do gì thế? Từ sau khi Thẩm Hạ Lan từ chối lời cầu hôn của mình, tinh thần của Đường Trình Siêu vẫn luôn rất sa sút. Và lại, khoảng thời gian này bà cố nội đã hạn chế quyền lực của anh ta ở nhà họ Đường. Anh ta bận đến nỗi không có thời gian làm việc khác, vì thế đã lâu lắm rồi không có tin tức của Thẩm Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn nhìn tình địch của mình, thấp giọng nói, chắc hẳn anh biết rất rõ nguyên nhân Hạ Lan về nước. Bây giờ tôi đến rồi, tôi muốn gặp Nghê Nghê. Anh chỉ đang đánh cược. Anh cược Đường Trình Siêu biết rõ sự tình, anh cược nguyên nhân khiến Đường Trình Siêu thích Thẩm Hạ Lan như thế mà sẵn sàng để cô về nước là vì Nghê Nghê cần sự giúp đỡ của người ba ruột là anh. Nghe vậy, Đường Trình Siêu ngẩn ra, sau đó dở khóc dở cười nói, hóa ra cô ấy đã nói hết mọi chuyện với anh rồi, cô ấy trở về rồi sao? Trái tim của Diệp Ân Tuấn khẽ nhói, nhưng anh vẫn thản nhiên nói, Minh Chiết bị bệnh, cần cô ấy ở bên cạnh chăm sóc, một mình tôi đến đây là được rồi. Hơn nữa, cũng không nên để Nghê Nghê nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của anh trai mình. Sợ là anh không muốn để cô ấy trở về thì có. Con ngươi của Đường Trình Siêu đột nhiên trở nên sắc bén. Diệp Ân Tuấn nhớ Thẩm Hạ Lan từng nói, người đàn ông này có ơn rất lớn với cô và hai đứa bé. Chỉ cần anh ta không quá trớn, anh cũng không muốn đối đầu với anh ta. Cô ấy có muốn trở về hay không, Tổng Giám Đốc Đường thật sự không biết ư. Cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của Tổng Giám Đốc Đường, bây giờ trở về chẳng nhẽ anh không cảm thấy ngượng ngùng sao? Lời này dường như đã đâm thẳng vào trái tim Đường Trình Siêu, khiến sắc mặt của anh ta trở nên vô cùng khó coi. Bây giờ bên cạnh anh đã có một đứa con trai rồi, anh cần gì phải đến đây giành con với tôi chứ? Minh Chiết và Nghê Nghê đều là con của tôi, làm sao có thể nói là giành được chứ? Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ và chăm sóc của Tổng Giám Đốc Đường dành cho ba mẹ con cô ấy 5 năm trước. Tổng Giám Đốc Đường muốn gì, chỉ cần Diệp Ân Tuấn tôi có thể làm được, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Diệp Ân Tuấn biết Đường Trình Siêu không thiếu tiền, nhưng món nợ tình cảm bắt buộc phải trả. Nghe vậy, Đường Trình Siêu chỉ cười lạnh nói, tôi muốn Thẩm Hạ Lan, anh có cho tôi không? Cô ấy không phải là món đồ, cô ấy cũng có suy nghĩ và lựa chọn của riêng mình. Nếu cô ấy muốn chọn Tổng Giám Đốc Đường, thì 5 năm trước không phải Tổng Giám Đốc Đường đã có cơ hội rồi ư? Đường Trình Siêu lập tức siết chặt tay lại thành nắm đấm. Lẽ ra tôi không nên để cô ấy trở về. Anh chắc chắn không muốn thấy cô ấy buồn, bởi vì anh biết Nghê Nghê chính là sinh mạng của cô ấy. Câu này của Diệp Ân Tuấn khiến Đường Trình Siêu im lặng, không nói gì nữa. Hai người đàn ông này đều hiểu rất rõ Thẩm Hạ Lan. 5 năm qua Đường Trình Siêu vẫn luôn muốn tìm cách bước vào trái tim Thẩm Hạ Lan, nhưng anh vẫn chưa lần nào làm được. 5 năm qua anh vẫn luôn muốn loại bỏ người đàn ông tên Diệp Ân Tuấn này, nhưng anh cũng vẫn không làm được. Anh không phải là ba ruột của Thẩm Nghê Nghê, hoàn toàn không có cách nào tiếp hợp giao tử với cô bé. Nhóm máu của Thẩm Nghê Nghê khi kết hợp một chỗ với căn bệnh suy thận bẩm sinh, cả thế giới này ngoại trừ những người thân ruột thịt của cô bé thì không ai có thể tương thích được. Nhưng Thẩm Minh Chiết còn quá nhỏ, tuyệt đối không thể vì cứu Thẩm Nghê Nghê mà hy sinh Thẩm Minh Chiết được, vậy nên lựa chọn duy nhất chỉ còn ba ruột của cô bé, chính là Diệp Ân Tuấn. Đây cũng chính là nguyên nhân Thẩm Hạ Lan kịch liệt muốn về nước, và cũng là nguyên nhân Đường Trình Siêu không có cách nào ngăn cản được. Đó là hy vọng duy nhất của Thẩm Nghê Nghê, vì thế anh không nhận tâm phá hủy nó. Cho dù anh biết sau khi về nước, Thẩm Hạ Lan có khả năng sẽ nối lại tình cũ với Diệp Ân Tuấn, cô rất có thể sẽ rời khỏi anh, nhưng anh vẫn mềm lòng với cô. Hôm nay, Diệp Ân Tuấn quả nhiên đã đến đây tìm anh. Thẩm Nghê Nghê cuối cùng cũng có hy vọng rồi, nhưng còn hy vọng của anh thì sao? Hạ Lan của anh không trở lại nữa. Thậm chí ngay đến cả một cuộc điện thoại cô cũng không gọi cho anh. Đấy lòng Đường Trình Siêu vô cùng khó chịu. Nghe Nghê đang điều trị ở bệnh viện Saint Petersburg, tôi sẽ dẫn anh đến đó. Đường Trình Siêu đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Trong lòng Diệp Ân Tuấn lúc này vô cùng phức tạp. Thẩm Hạ Lan mất tích, bây giờ cô đang ở đâu, anh thậm chí còn không có một chút manh mối nào. Nhưng cứu sống Nghê Nghê là hy vọng của Thẩm Hạ Lan, cũng là trách nhiệm của anh. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới này lại có một thiên thần thuộc về anh, mỗi ngày đều đang phải hứng chịu sự dày vò của bệnh tật. đó chính là con gái của anh. 5 năm qua rốt cuộc Nghê Nghê đã phải chịu đựng đau đớn nhiều đến mức nào. Mà người phụ nữ đáng ghét kia lại không hề nói với anh nữa chứ. Chẳng trách trong thời gian ở cữ cô đã mắc bệnh trầm cảm, chẳng trách cô muốn ôm theo con nhảy lầu. Những đau khổ, những việc đã trải qua đó, một người phụ nữ như cô rốt cuộc đã chống đỡ như thế nào? Diệp Ân Tuấn càng nghĩ đến những điều này, anh càng nhớ Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan rốt cuộc em đang ở đâu? Diệp Ân Tuấn đau lòng không nguôi, nhưng anh lại không thể hiện ra trước mặt Đường Chính Siêu. Diệp Tranh ở bên cạnh không hiểu gì cả. Cậu bé chỉ biết tâm trạng hiện giờ của Diệp Ân Tuấn rất không tốt. Vì thế, cậu bé nắm chặt tay Diệp Ân Tuấn, trao cho anh một cái nắm tay an ủi. Ba người rất nhanh đã đến được bệnh viện Centerburg. Đây là một bệnh viện tư, do nhà họ Đường bỏ vốn xây dựng. Quy mô đương nhiên không cần phải nói, môi trường chữa bệnh cũng vô cùng tốt. Về điểm này, Diệp Ân Tuấn quả thật nợ Đường Trình Siêu. Đường Trình Siêu dẫn Diệp Ân Tuấn đến phòng bệnh của Thẩm Nghê Nghê. Lúc này, Thẩm Nghê Nghê đang vẽ tranh. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt của cô bé, khiến gương mặt sáng lấp lánh như những viên pha lê, thậm chí còn có thể nhìn rõ mạch máu dưới da. Cô bé rất trắng, trắng đến mức khiến người ta sợ hãi. Diệp Tranh đã từng gặp Thẩm Nghê Nghê, vì thế cậu bé đương nhiên cảm thấy không hề đáng sợ. Em gái Nghê Nghê. Diệp Tranh bất ngờ lên tiếng khiến Thẩm Nghê Nghê đột ngột ngẩng đầu lên. Cô bé nhìn thấy một cậu bé cao xấp xỉ anh trai Thẩm Minh Chết đang đứng ở bên đó. Ánh mặt trời chiếu lên người cậu bé, giống như phủ lên một tầng tia sáng màu vàng rực rỡ. Thẩm Nghê Nghê lập tức mỉm cười. Anh Diệp Tranh. Cô bé nhảy xuống giường rồi lảo đảo chạy về phía Diệp Tranh. Cẩn thận, Nghê Nghê. Đường Trình Siêu hơi căng thẳng. Nhưng Diệp Ân Tuấn lại hoàn toàn sững sờ. Đây chính là con gái của anh. Là con gái của anh và Thẩm Hạ Lan. Nhưng cô bé lại thấp hơn Diệp Tranh và Thẩm Minh Chết một cái đầu. Cô bé bước đi vô cùng lảo đảo, giống như đi đứng là một việc vô cùng khó khăn, vất vả đối với cô bé. Da của cô bé mang màu trắng yếu, mạch máu màu xanh dưới da nổi chẳng chịt, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Diệp Tranh bước nhanh về phía Thẩm Nghê Nghê, nắm chặt lấy tay cô bé. Đây là em gái của lão đại, cũng là người mà sau này Diệp Tranh cậu phải dùng tính mạng của mình bảo vệ. Diệp Tranh thấp giọng nói, Nghê Nghê, cuộc phẫu thuật của anh thành công rồi, bây giờ anh đã khỏe mạnh trở lại, vì thế anh đã đến đây với em theo lời hứa. Thẩm Nghê Nghê vui vẻ nhìn cậu bé. Hình như Diệp Tranh còn cao hơn anh trai một chút, cũng khỏe mạnh hơn anh trai một chút. Diệp Tranh thích cười, da cũng trắng hơn anh trai. Diệp Tranh giống như ánh mặt trời ấm áp vậy. Anh Diệp Tranh, anh thật giỏi. Chúc mừng anh đã phẫu thuật thành công. Cảm ơn em. Vậy anh trai em đâu? Anh trai em đi đâu rồi? Thẩm Nghê Nghê trưng ra vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Tranh. Cánh mũi Diệp Tranh khẽ chua xót, không biết nên trả lời cô bé như thế nào. Lão đại anh ấy, Minh Chết bị cảm, không thể đến đây thăm con được. Đợi con khỏe lại, ba đưa con về nước thăm anh trai có được không? Diệp Ân Tuấn đi nhanh đến chỗ Thẩm Nghê Nghê, sau đó anh ngồi xổm xuống trước mặt cô bé. Con là Nghê Nghê đúng không? Ba là Diệp Ân Tuấn, là ba ruột của con và Minh Chết, con có thể gọi ba là ba. Diệp Ân Tuấn bình tĩnh mỉm cười, nhưng trong ánh mắt đã mang theo tầng hơi nước. Chương 162, con là cô bé xinh đẹp nhất ba từng gặp. Mặc dù lần đầu tiên gặp Diệp Ân Tuấn, nhưng Thẩm Nghê Nghê lại cảm thấy Diệp Ân Tuấn có gì đó rất thân thiết, có lẽ đây chính là tình cảm trời sinh giữa ba và con gái. Ba nuôi. Thẩm Nghê dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Đường Trình Siêu. Lúc này, chỉ cần Đường Trình Siêu nói một câu Diệp Ân Tuấn không phải là ba ruột của Thẩm Nghê Nghê, cô bé chắc chắn sẽ tin. Nhưng Đường Trình Siêu lại không nhìn thấy ánh mắt mất mát của cô bé, ngược lại anh hiểu rất rõ khát khao muốn gặp được ba ruột suốt mấy năm nay của Nghê Nghê. Cũng giống hệt như Thẩm Minh Chết. Mặc dù quan hệ của anh và Minh Chết rất tốt, cậu bé luôn miệng gọi anh là ba nuôi, nhưng sau khi trở lại Hải Thành, cậu bé rất ít khi gọi điện cho người ba nuôi này. Có lẽ hiện giờ, cậu bé càng cảm thấy vui hơn khi ở bên Diệp Ân Tuấn. Đấy lòng Đường Trình Siêu không nói rõ là cảm xúc gì. Hai đứa trẻ mình chăm từ nhỏ đến lớn bây giờ lại lần lượt rời bỏ mình, chẳng lẽ huyết thống thật sự quan trọng như vậy ư? Ba nuôi, những lời chú ấy nói có thật không? Chú ấy thật sự là ba ruột của con ư? Giọng nói non nớt, mềm mại của Thẩm Nghê Nghê một lần nữa thức tỉnh Đường Trình Siêu. Diệp Ân Tuấn nhìn Đường Trình Siêu. Anh cũng là đàn ông, đương nhiên anh hiểu rất rõ cảm nhận và trăn trở hiện giờ trong lòng Đường Trình Siêu. Vì thế anh không thúc giục, cũng không nói gì cả mà chỉ ôm Thẩm Nghê Nghê lên. Lúc này anh mới phát hiện Thẩm Nghê Nghê thật sự rất nhẹ, nhẹ đến mức tưởng chừng như không có chút cân nặng nào. Mẹ của con nói với ba, trên thế giới này có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Ban đầu ba không tin, nhưng bây giờ khi nhìn thấy con, ba thật sự tin rồi. Thật ư? Thẩm Nghê Nghê vô cùng vui vẻ, hơi ngượng ngùng ngồi trên đùi Diệp Ân Tuấn, không dám cử động lung tung. Vòng ôm của chú ấy thật ấm áp, khác hẳn với vòng ôm của ban nuôi, dường như có một cảm giác thân thiết không diễn tả được. Nhìn dáng vẻ hiểu chuyện và biểu cảm lúng túng của Thẩm Nghê Nghê, Diệp Ân Tuấn lại nhớ đến Thẩm Hạ Lan. Người phụ nữ đáng ghét rốt cuộc em đang ở đâu? Làm sao em nỡ bỏ lại Minh Chiết, bỏ lại anh và cô con gái dễ thương như thế này của chúng ta chứ? Vì sao em lại mất tâm mất tích như vậy? Diệp Ân Tuấn khẽ xoa đầu Thẩm Nghê Nghê, anh sợ sức mình quá lớn sẽ làm đau cô bé, nhưng sợ lực quá nhẹ sẽ khiến cô bé không cảm nhận được tình cảm của mình. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra anh thấy tay chân mình lúng túng. Nghê Nghê và Minh Chiết không giống nhau. Thẩm Minh Chiết là một thằng nhóc xấu xa, thằng bé vô cùng khỏe mạnh, cho dù anh đánh ngã thằng bé như thế nào cũng được. Nhưng con gái của anh yếu ớt, mỏng manh như vậy, yếu đến nỗi anh không dám nói to với con bé. Anh sợ sẽ làm con gái sợ. Đương nhiên là thật rồi, Nghê Nghê là cô bé xinh đẹp nhất ba từng gặp. Đúng đó, em gái Nghê Nghê, em là em gái xinh đẹp nhất anh từng gặp. Diệp Tranh cũng không chịu yếu thế. Nghe vậy, Thẩm Nghê Nghê bật cười ha hả. Nụ cười của cô bé vô cùng thanh thuần, trong trẻo, giống hệt như thanh âm của viên ngọc trai rơi trên đĩa, tiếng rơi thanh thúy làm vui vẻ lòng người. Đường Trình Siêu thấy một nhà ba người họ vui vẻ nói cười, anh ta lại cảm thấy bi thương, cảm thấy bản thân mình đang bị hành hạ. Nghê Nghê, chú ấy thật sự là ba con. Minh Chết bị ốm, mạ mì của con phải ở lại nước chăm sóc Minh Chết. Khoảng thời gian này ba con và con sẽ ở cùng nhau, có gì cần cứ nói với ba con là được. Đường Trình Siêu thản nhiên lên tiếng. Thẩm Nghê Nghê biết được người đàn ông trước mặt thật sự là ba ruột của mình, cô bé lập tức vui mừng khôn xiết. Con không cần gì cả, con chỉ hy vọng ba có thể dẫn con đi chơi một vòng ở khu vui chơi giải trí là được rồi. Không được. Đường Trình Siêu thẳng thừng từ chối đề nghị của Nghê Nghê. Nghê Nghê, con nên biết, sức khỏe của con không thể vận động mạnh được. Dáng vẻ nghiêm khắc của Đường Trình Siêu khiến Thẩm Nghê Nghê hơi thất vọng. Ba nuôi, con xin lỗi. Cô bé nói nhỏ. Diệp Ân Tuấn cảm thấy trái tim mình giống như bị người ta bóp nát, anh dịu dàng nói, không sao, đợi Nghê Nghê khỏe lại, ba sẽ dẫn con và anh Diệp Tranh đi chơi có được không con? Cả anh trai nữa. Được, cả anh trai nữa. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Nghê Nghê trước mắt, anh bỗng nhiên nhớ đến tên nhóc Thẩm Minh chết kia. Thằng bé chảy nhiều máu như thế, bây giờ một chút manh mối cũng không có, rốt cuộc thằng bé đi đâu rồi? Đường Trình Siêu thấy Thẩm Nghê Nghê hoàn toàn ngó lơ mình, anh ta tức đến nỗi quay người rời khỏi phòng bệnh. Nhưng Thẩm Nghê Nghê lại vì quá vui nên không nhìn thấy vẻ tức giận và mất mát của Đường Trình Siêu. Cô bé đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy những đầu ngón tay của Diệp Ân Tuấn, sau đó thấp giọng nói khẽ, "Ba, bệnh của con thật sự có thể khỏi ư?" "Có thể." "Ba nói có thể thì nhất định có thể." Mũi anh hơi chua xót. "Nhưng bác sĩ nói con bị bệnh từ khi ở trong bụng mẹ. Mấy năm nay con luôn phải cấp cứu, mạ mị và anh trai đều rất lo lắng. Ba nuôi cũng tìm người chữa bệnh cho con, nhưng đều không có hiệu quả gì cả." Thẩm Nghê Nghê cảm thấy Diệp Ân Tuấn rất dịu dàng, vì thế cô bé không nhịn được nói ra hết tâm tư trong lòng mình. Diệp Ân Tuấn đau lòng ôm cơ thể gầy yếu của cô bé, nói, đó là vì ba vẫn chưa đến. Bây giờ ba đến đây rồi, Nghê Nghê nhất định sẽ khỏe lại. Ba ơi, vì sao mấy năm nay ba không đến gặp bọn con và mẹ? Thẩm Nghê Nghê mở to đôi mắt trong veo, ngây thơ nhìn Diệp Tân Tuấn.